Chương 1, tu luyện. Hô. Tôn Hạo nhìn qua bày ra trên bàn tờ giấy, hít sâu một hơi. Sau đó, nâng bút mua bút. Cũng chính là mấy hơi thời gian, một đầu cự long đang nằm trên giấy. Cự long tại trong mây ngao du, hai con mắt, lăng lệ bá đạo, nhiếp nhân tâm phách. Toàn bộ nhìn lại, cự long tựa hồ muốn theo trong giấy chui ra, ý cảnh dài lâu. Rượu. Thật sự là rượu. Tôn Hạo tường tận xem xét vừa mới hoàn thành thần long đằng vân đồ, hài lòng gật đầu. Ý cảnh như thế này, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, không người có thể cùng mình đánh đồng. Nếu là ở kiếp trước trên địa cầu, tuyệt đối đánh ra giá cao. Ở cái thế giới này, cũng bất quá giấy lộn một tấm. Không sai, Tôn Hạo là cái người xuyên Việt. Lại tới đây, đã có 20 năm. Nguyên bản, chính mình nghĩ đến thu hoạch được vô địch hệ thống, cùng cái khác người xuyên Việt đồng dạng, trang bức đánh mặt, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Thế nhưng là, mặc dù lấy được hệ thống, chính mình lại là phế vật thể chất. Thân thể vô pháp tổn trữ linh khí, không có cách nào tu luyện. Thế là, hệ thống liền dạy cho hắn cầm, kỳ, thư, họa, thơ, rượu, hoa, trà, rèn đúc, gieo trồng, chú nghệ, đố nghệ, sứ nghệ, thợ mộc, y sư. Tất cả đều là phàm nhân thủ đoạn. Tuyệt đại đa số, đã đạt vô thượng chi cảnh. Hiện tại, chỉ có vẽ tranh môn này kỹ nghệ, còn kém chút hỏa hầu. Ken, kiểm tra đến túc chủ vẽ ra hoàn mỹ tác phẩm thần long đằng vân đồ, vẽ tranh kinh nghiệm 1000. Ken, vẽ tranh đẳng cấp đạt tới vô thượng chi cảnh. Ken, ban thưởng túc chủ 4 đỉnh cấp bút lông sói bút một bộ. Lúc này, ba đạo máy móc thanh âm vang lên. Trên bàn sách, một cái hộp gỗ đông dương hiện hiện. Mở ra xem, bên trong đựng tất cả đều là bút lông, theo thô đến mảnh, một bộ đầy đủ. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Bất quá, Tôn Hạo không có chú ý những thứ này. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai mắt tinh quang lấp lóe. Toàn bộ đạt tới vô thượng chi cảnh, ta có thể tu luyện. Tôn Hạo kích động nắm chặt nắm đấm. Ken, kiểm tra đến túc chủ sở hữu kỹ năng đã hoàn mỹ, bản hệ thống giáo không thể dạy, như vậy cáo tử. Cái gì? Giáo không thể dạy? Không phải nói sở hữu kỹ năng đạt tới vô thượng chi cảnh, liền đưa chính mình một cô vô thượng thể chất, mở ra con đường tu luyện sao? Các loại. Tôn Hạo tranh thủ thời gian mở miệng. Ừ. Vô thượng thể chất đầu Tôn Hạo hỏi. Chờ một lát. Cái này vừa nói xong, một cỗ lạnh buốt khí lưu, chui vào Tôn Hạo thân thể. Ken, kiểm tra đến túc chủ phúc duyên không đủ, vô pháp mở ra. Ken, tu, tập đầy phúc duyên giá trị, mới có thể mở ra vô thượng thể chất. Hai tiếng qua đi. Một đạo bảng hiện ra tại Tôn Hạo trước mặt. Phúc duyên giá trị, 0100000. Nói rõ, phúc duyên giá trị đầy, có thể mở ra hồng mông đạo thể. Đơn giản hai hàng. Thấy Tôn Hạo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hệ thống, phúc duyên giá trị cần làm sao thu thập? Tôn Hạo hỏi. Không có trả lời. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Không có mở ra nhân vật bảng. Hệ thống đường chạy. Ngoa tào. Tâm cảnh tôi luyện nhiều năm, tăng lên không ít. Giờ phút này, Tôn Hạo vẫn là không nhịn được tuân ra một câu chửi bậy. Tân tân khổ khổ 20 năm, chỉ vì thu hoạch được vô thượng thể chất, mở ra tu luyện. Hiện tại nói cho ta, phúc duyên giá trị không đủ, cần thu thập. Đùa nghịch ta đây. Giống như chỉ là như vậy, vậy cũng được rồi, lại còn không có thu thập phương pháp. Mà lại, hệ thống không rên một tiếng, trực tiếp đường chạy. Thử hỏi một tiếng, còn có ai? Còn có ai có thể đụng tới so cái này còn hố người hệ thống? Phá hệ thống, đem láo tư đưa trở về. Ta muốn về địa cầu trang bức. Than bùn. Thật chạy. Tôn Hạo không ngừng hò hét, đáp lại hắn, chỉ có trong núi tiếng nước chảy. Được rồi, tự mình tìm tòi. Xem ra. Ta đấy nên xuống núi. Tôn Hạo thầm than khẩu khí, mục quang quét về phía trong phòng. Bút mực giấy nghiên, cổ cầm ống sáo. Mục quang cuối cùng rơi xuống một trận cổ cầm bên trên. Bộ này cổ cầm, cũng là hệ thống xuất phẩm, có một loại cổ pháp khí tức. Lao hòa kế, lần này, liền không thể mang người xuống núi. Tôn Hạo ngồi tại cổ cầm bên cạnh, bắt đầu gảy lên dây đàn tới. Dưới núi, trong một khu rừng rậm rạp. Đáng chết. Một thiếu niên mắt nhìn trường đao bên trên lỗ hổng, thầm mắng một tiếng. Thiếu niên trên lưng, vết thương trải rộng, giống như là bị lợi chảo gây thương tích. Hắn tên là Trần Đao Minh, là bá đao tông đệ tử. Gào. Quái vật tiếng kêu, từ phía sau truyền đến. Trần Đao Minh ra đầu sắp vỡ, tranh thủ thời gian hướng phía trước chạy đi. Phía sau vết thương bị khiên động, trên đường đi, tung xuống điểm điểm vết máu. Không có chạy ra bao xa, Trần Đao Minh che ngực, thở hừng hực. Một trận cảm giác hôn mê truyền đến. Không, tuyệt không thể dừng lại. Trần Đao Minh cưỡng để một hơi. Tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Bất quá, bước chân hắn bộ vừa mới nâng lên, tranh thủ thời gian dừng lại. Nhìn qua tiền phương, hai tròng mắt co rụt lại, từng cơn đớn lạnh đánh tới. Chỉ gặp, ở trước mặt hắn, đứng đấy một cái hắc bào nam tử. Hai đạo sắc bén mục quang, từ mặt nạ quỷ bên trong lộ ra, nhìn chăm chú ở Trần Đao Minh trên thân. Khắc khắc. Một trận cười quái dị, như địa ngục quỷ gạo, làm người ta dùng mình. Tiểu Hoa Nhi, trò chơi kết thúc. Mặt đen cố dưới, truyền ra tiếng người. Chỉ bằng ngươi. Trần Đao Minh trường đao chỉ vào hắc bào nam tử, phẫn nộ quát. Ha ha. Hắc bào nam tử không có trả lời, xuất ra một cái cây sáo. Trần Đao Minh điều lấy thân thể linh lực, đặt trường đao bên trên. Ông. Trường đao toát ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Đến nha, lẫn nhau tổn thương nha. Trần Đao Minh hai tay nắm chặt trường đao, dùng sức đạp một cái, thân như đạn tháo, hướng hắc bảo nam tử chém đi qua. Bành. Đao khí xuống đất, nổ tung một đầu khe rãnh. Bất quá, Trần Đao Minh trước mặt, nơi nào còn có hắc bảo nam tử thân ảnh. Ô. Đồng nhiên, tiếng địch vang lên. Nghe được cái này âm thanh. Trần Đao Minh sắc mặt đại biến, tìm đúng một cái phương hướng, nhanh chóng chạy trốn. Gào. Dương dầm bốn phía, chuyên đến trận trận quái vật tiếng giống. Rắc. Một đám chim bay, kinh hoàng trùng thiên. Không được. Trần Đao Minh mồ hôi lạnh chảy dọc, tốc độ tăng tốc mấy phần. Nhưng mà, còn không có chạy ra bao xa. Một cái toàn thân đen nhánh quái nhân, ngăn trở hắn đường đi. Quái nhân ánh mắt đờ đẫn, trong miệng phát ra ô ô quái khiếu, như dã thú gầm nhẹ. Gào. Sau lưng, cũng truyền tới một trận tiếng giống giận dữ. Đáng chết. Trần Đao Minh gạt ra thể nội một điểm cuối cùng linh lực, đặt trên trường đao. Sau đó, hắn chân sâu đạp địa, như đạn pháo hướng quái nhân chém tới. Keng. Một tiếng kim loại giao minh. Trường đao chém vào quái nhân trên cánh tay, tóe lên đạo đạo hỏa quang, lần nữa lưu lại một đạo lỗ hổng. Trần Đao Minh bị chấn động đến miệng hổ chảy máu, đau đớn không thôi. Không đợi hắn phản ứng, quái nhân móng vuốt nhanh chóng chụp tới. Nhào đâm. Móng vuốt tương tự đinh thép, chụp vào Trần Đao Minh ngực, liền dây lưng thịt, lưu lại mấy đạo thanh máu, máu me đầm địa. Bành. Trần Đao Minh thân thể bay ngược, trùng điệp đâm vào trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Một kích, trọng thương. Gào. Chớp mắt chi gian, 10 cái quái nhân cấp tốc mà tới. Một nháy mắt, liền đem Trần Đao Minh bao bọc vây quanh. Đối phó một cái, khó như lên trời. Đối mặt một đám, căn bản không có đường sống. Sư Minh, tỉnh lại đi. Sư muội, mau tỉnh lại nha. Trần Đao Minh nhìn xem những này quái nhân, giống to. Nhưng mà, không dùng. Những này quái nhân, như là không có thần trí con rối, đối với Trần Đao Minh thanh âm, mắt điếc tai ngơ. Tiểu Hoa Nhi, hiện tại đến phiên ngươi. Nhưng có gì ngôn. Lúc này, hắc bảo nam tử đi tới, quái nhân tự động phân tán, tránh ra một con đường. Di ngôn ngươi cái truy. Muốn đem lão tư luyện chế thành khôi lỗi, nằm mơ. Nói xong, Trần Đao Minh cầm lấy trường đao, nhắm ngay cổ mình, một đao đâm vào. Loảng xoảng. Trường đao rơi xuống đất. Khắc khắc. Hắc bảo nam tử ngửa mặt lên trời cười to, tiểu hoa nhi, muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy, vẫn là thành thật trở thành bản tọa khôi lỗi đi. Hắc bào nam tử xuất ra cây sáo, bắt đầu thổi lên. Người đáng chết khôi tộc, các ngươi mất hết thiên lương, chết không yên lành. Trần Đao Minh gầm thét. Không. Tiếng địch chấn động đến Trần Đao Minh linh hồn muốn nước, ngã trên mặt đất, không ngừng dãy rủa. Loại kia linh hồn bị xé nứt cảm giác, đau đến hắn kém chút đứt hơi đi qua. Linh hồn hắn như là gió lớn bên trong ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Ô. Theo tiếng địch càng thêm gấp rút, Trần Đao Minh cũng càng thêm thống khổ. Mắt thấy. Hắn liền muốn hôn mê đi qua. Lúc này, một tiếng truyền đến. Chương 2, một khúc tiếng đàn, tiến diệt nhân khôi. Đông. Một tiếng đàn, từ trên núi truyền đến. Âm vang hữu lực, trực kích tâm linh. Giờ khắc này, yên lặng như tờ, không có nửa điểm thanh âm. Trần Đao Minh náo hải, loại kia linh hồn xé rách thống khổ lên tiếng biến mất. Cả người, có một loại vô pháp nói ra dễ chịu. Bốn phía linh khí, chậm rãi tràn vào thân thể, chữa trị trên người hắn thương thế. Hắc bào nam tử đồng dạng đứng tại chỗ, mặt nạ quỷ bên trong, xuyên thấu ra vẻ kinh hoàng. Là ai? Là ai phá của ta khống hồn đại pháp? Hắc bào nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, lại phát hiện, chính mình thanh âm, vô pháp truyền ra. Cái này một phương thiên địa, phảng phất biến thành chân không. Cái này đây không có khả năng. Ta cũng không tin. Hắc bào nam tử cầm lấy cây sáo, điều động thể nội lực lượng, tiếp tục thổi lên. Nhưng mà, vô dụng, cây sáo không có phát ra một điểm thanh âm. Đông. Tiếng đàn tiếp tục vang lên. Một bộ hòa quyển, bày ra ra. Vạn mã buôn đẳng, thiên quân chém giết. Chiến ý liên tục, quét sạch thiên địa. Hào hào. Mấy cái kia toàn thân đen nhánh quái nhân, thân thể như bị vạn cái sợi tơ cắt đứt ra, hóa thành một chỗ nước ngủ, hướng chảy bốn phía. Một màn này, trực tiếp đem hắc bào nam tử dọa co quắp tại chỗ. Làm sao lại? Hắc bào nam tử không ngừng lắc đầu, dọa sợ tại chỗ. Chanh chanh. Cổ cầm thanh âm, trở nên càng gấp gáp hơn mà chặt chẽ. Mỗi một âm thanh, nhiệt liệt khuấy động, lay động lòng người. Từng đạo mắt thường vô pháp xem xét gợn sóng, dùng sơn núi làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Những này gợn sóng, như thiên quân vạn mã, giết khắp tứ phương. Sát ý bao phủ cửu thiên thập địa. Lập tức, liền đem Trần Đao Minh cùng hắc bảo nam tử bao vây lại. Thật thoải mái. Trần Đao Minh hai mắt nhắm lại, lặng lặng cảm thụ. Bốn phía linh khí, trở nên gấp rút, như hải khiếu vọt tới, chui vào trong thân thể của hắn. Thương thế trên người, hoàn toàn khôi phục. Thực lực của hắn, nhanh chóng tăng cường. A. Hắc bảo nam tử biểu hiện, hoàn toàn khác biệt. Hắn thống khổ kêu thảm, trung điệp quỳ mọp xuống đất, ngã chó gặm bùn. Mỗi một âm thanh tiếng đàn, như muốn cắt đứt linh hồn hắn, đau đến hắn tiếng kêu rên liên hồi. Ông. Tiếng đàn thay đổi, bởi gấp rút trở nên chậm chạp. Hình tượng biến đổi. Gió xuân, nắng ấm. Bãi cỏ xanh bên trên, một đám người nhà lười biếng nằm trên mặt đất, tắm rửa dương quang. Nhìn, rất là hài lòng. Trần Đao Minh tâm như chỉ thủy, khoe miệng khẽ nhếch. A, không. Hắc bào nam tử ôm lấy đầu, ngã trên mặt đất, kêu thê lương thảm thiết. Trên người hắn hắc khí, cấp tốc phát tán bốn phía, bốc hơi thành hư vô. Hắn nhục thân dần dần hóa thành màu đen cho bụi, biến mất tại thiên địa ở giữa. Lưu tại chỗ, chỉ có một bộ đen nhánh khung xương. Loảng xoảng. Mặt nạ quỷ rơi xuống đất. Đầu lâu xương, dữ tợn đáng sợ, hiển thị do không cam lòng. Trần Đao Minh vẫn như cũ đứng tại chỗ, cảm thụ đây hết thảy. Tiếng đàn ngừng. Dư âm lượn lờ. Đồng nhiên. Ông. Trần Đao Minh mở hai mắt ra, khí tức cấp tốc tăng vọt. Đột phá. Hắn nắm chặt nắm đấm, kích động đến thân thể có chút phát run. Kẹt tại luyện khí viên mãn cảnh, đã có 2 năm, một mực không phải tiến thêm. Không nghĩ tới, nghe một khúc tiếng đàn, trực tiếp đột phá đến trúc cơ. Hắn ý niệm quét về phía đan điền, lộ ra một mặt kích động. Cái này như thế lớn đan điền, thiên phú của ta, trọn vẹn tăng lên gấp bội. Cùng cảnh giới bên trong, đã vô địch thủ. Đến cùng là ai không chỉ để cho ta đột phá, còn có thể để cho ta thiên phú tăng cường. Cái này thủ đoạn, kinh là thiên nhân. Tiền bối tri ân. Ta nhất định phải đi hảo hảo cảm tạ. Trần Đao Minh âm thầm gật đầu, làm ra quyết định. Hắn mục quang quét về phía hắc bảo nam tử chỗ, không khỏi thần sắc đọc lại. Chết. Trần Đao Minh đi đến khung xương trước, một mặt kinh ngạc. Ngươi không phải ngưu bước sao đến nhà, lẫn nhau tổn thương nhà. Giơ chân lên, hung hăng đá vào. Bành. Khung xương lên tiếng mà nước, hóa thành đen xám, tản mát bốn phía. Như thế dọn. Giết nguyên anh tà tu, như là đổ gà. Cao nhân như vậy thủ đoạn, không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ lại đánh đàn chính là hóa thần đại lao? Không, khẳng định không chỉ, nói không chừng động hư cảnh đại năng. Chơi ạ, cái này đại yêu dãy núi bên cạnh, thế mà ẩn giấu đi dạng này một vị đại năng. Nếu như ta có thể cùng đại năng kết đến thiện duyên, chỉ sợ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Đao Minh trái tim nhảy lên kịch liệt. Hắn thở phào mấy hơi thở, cong lên trường đao, liền đi trên núi đi đến. Một đầu tiểu khê, vốn lượn đi lên. Thanh tịnh suối nước, đâm vào trên tảng đá, toát ra lượn lờ hơi nước. Những này hơi nước, bao phủ tại đảo hoa lâm bên trong, tựa như tiên cảnh. Hô! Một trận gió nhẹ lướt qua, mang theo nhàn nhạt hoa đảo mùi thơm ngát, nghe thoáng cái, toàn thân thư thái. Lại còn có loại này cảnh trí. Đại năng lại địa phương, quả nhiên không tầm thường. Lát nữa nhìn thấy đại năng, nhất định muốn cung kính, các không thể mạo phạm. Trần Đao Minh thì thảo, không ngừng khuyên bảo chính mình. Tôn Hạo nhìn qua cổ cầm, khoe miệng mỉm cười. Ngay tại vừa rồi, chính mình gảy một khúc, thu hoạch được mười mấy điểm phúc duyên giá trị. Đánh cổ cầm có thể thu được phúc duyên giá trị, chắc hẳn cái khác kỹ năng, cũng có thể thu hoạch được phúc duyên giá trị. Thu hoạch phúc duyên giá trị đơn giản như vậy, xem ra, không cần xuống núi. Dưới núi quá nguy hiểm, bằng vào ta phàm nhân thân thể, chỉ sợ cũng sống không quá bao lâu. Nhất định phải nhanh đem phúc duyên giá trị thu đầy, thu hoạch được vô thượng thể chất về sau, lại xuống núi tìm tông môn tu luyện. Thử trước một chút. Hội họa có thể hay không thu hoạch được phúc duyên giá trị. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo đi đến trước bàn sách, trải tốt tờ giấy, chuẩn bị làm tranh. Lúc này, xin hỏi có người ở nhà không? Một tiếng từ tiền viện truyền ra ngoài tới. Có người chẳng lẽ là tu tiên giả? Tôn Hạo giật mình, trên mặt lộ ra một chút e ngại. Thế giới này, thực lực chính là luật pháp, một lời bất hòa, liền sẽ động thủ giết người. Chính mình một kẻ phàm nhân, dù chỉ là một cái luyện khí cảnh tu tiên giả. Chính mình ở trước mặt hắn, cũng như sâu kiến. Thính kỳ thanh âm, trung khí 10 phần, chỉ sợ tu vi bất phàm. Nhất định phải cẩn thận, cắt không thể rụt rè. Tôn Hạo đi đến tiền viện, mở ra cửa sân, nhìn qua trước mắt nam tử, không khỏi khẽ giật mình. Chỉ gặp, hắn mọc ra một nao tóc dài màu bạc, sau lưng, đeo một cây trường đao. Y phục trên người bên trên mở ra mấy đạo lỗ hổng, khô cạn huyết dịch vết bẩn, bày kín toàn thân. Hắn chính là Trần Đao Minh. Giờ phút này, Trần Đao Minh cũng là một mặt ngu ngơ nhìn qua Tôn Hạo. Không có linh lực ba động, áo mũ chỉnh tề, khí vũ hiên ngang, thoạt nhìn như là một cái đại thế gia công tử. Chẳng lẽ hắn liền là vị kia cứu mình đại năng? Không có khả năng. Hắn quá trẻ tuổi, mà lại hắn lại là phàm nhân. Chẳng lẽ hắn là vị kia đại năng đồ đệ? Nhất định là dạng này. Đã như vậy, tuyệt đối không thể đắc tội. Nghĩ như vậy, Trần Đao Minh đi đến Tôn Hạo trước mặt, ôm quyền không người, công tử, tại hạ Trần Đao Minh. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Tôn Hạo âm thầm kinh tâm, trên mặt cũng không dám có nửa điểm biểu lộ. Hắn hai tay chắp sau lưng, lộ ra một bộ cao nhân bộ dáng. Họ Tôn, tên một chữ một cái Hạo chữ. Tôn Hạo nói. Gặp qua Tôn Hạo công tử. Trần Đao Minh lần nữa không người một cái thật sâu. Không cần đa lễ, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Tôn Hạo hỏi. Công tử, tại hạ đến đây, là đến cảm tạ công tử sư tôn. Trần Đao Minh nói. Nghe nói như thế, Tôn Hạo giật mình. Chương 3, sư tôn. Cảm tạ mình sư tôn. Có lầm hay không? Lúc nào có sư tôn, chính mình cũng không biết. Gia hỏa này nhất định là tính sai. Đã như vậy, trước thăm dò một phen. Sư tôn. Tôn Hạo khỏe miệng dương lên, mở miệng hỏi, vậy ngươi có biết sư tôn ta danh hảo? Cái này. Trần Đao Minh thần sắc đọc lại, trên trán lộ ra một chút mồ hôi. Hắn chỗ nào biết? Công tử, tại hạ không biết. Trần Đao Minh thành thật trả lời. Vậy ngươi có thể từng gặp sư tôn ta? Tôn Hạo hỏi. Công tử, tại hạ chưa từng thấy qua. Trần Đao Minh nói. Chưa từng thấy qua, cũng không biết danh hảo, vậy ngươi thế nào biết là sư tôn ta cứu được ngươi? Tôn Hạo hỏi. Công tử, vừa rồi ngài sư tôn tại chân núi, giúp ta đột phá, chém giết nhân khôi, dù chưa lộ diện, nhưng này thủ đoạn, kinh là thiên nhân. Cái này, ta tự nhiên có thể xác nhận. Trần Đao Minh nói. Nghe nói như thế, Tôn Hạo âm thầm gật đầu. Xem ra, nhất định là một vị nào đó cao nhân đi ngang qua, cứu được tiểu tử này. Việc này cùng mình nửa xu quan hệ đều không có. Việc này tự nhiên là không thể thừa nhận, vạn nhất hắn về sau phát hiện chính mình lừa hắn. Một đao. Giang giác. Chính mình há không ngủng tử. Trần huynh, tại hạ không có sư tôn. Chắc hẳn cứu ngươi, một người khác hoàn toàn. Tôn Hạo nói. Cái gì? Trần Đao Minh thần sắc giật mình, xấu hổ đứng ở nơi đó. Người khác cứu chính mình. Chính mình vậy mà tìm tới một phàm nhân trong nhà tới, thật sự là khó xử. Bất quá, trước mắt vị công tử này, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, khí vũ hiên ngang, chắc hẳn cũng không phải người bình thường. Trần huynh, đã ngươi có thể tìm tới nơi này, đó chính là hữu duyên. Nếu không, mời vào bên trong, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Tôn Hạo nói. Tục nữ nói, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Chỉ cần tiểu tử này, uống chính mình trà, chắc hẳn sẽ không nổi sát tâm. Nghĩ đến cái này, Tôn Hạo nhếch miệng lên. Uống trà. Trần Đao Minh âm thầm lắc đầu. Đối vào thế tục chi trà, tự nhiên không thích uống. Tu tiên giả đến luyện khí cảnh, không dính khói lửa trần gian, thế tục chi trà, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Càng thêm đừng nói. Chính mình đã đạt trúc cơ. Bất quá, hiện tại quấy rầy đến vị công tử này, thực sự không có ý tứ. Vậy liền uống một chén liền đi đi thôi. Đa tạ công tử. Trần Đao Minh ôm quyền. Mời. Tại Tôn Hạo nhiệt tình mời dưới, hai người đi vào trong nội viện. Tiền viện, có một cái hồ nước. Bích lục hà diệp, xanh tươi đớt át. Một đoá đoá hà hoa, duyên dáng yêu kiều, giống như thẹn thùng thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Lúc này mới 3 tháng, vậy mà mở ra hà hoa. Cái này sao có thể? Nhìn thấy cái này một trì hà hoa, Trần Đao Minh lộ ra một chút kinh ngạc. Trần Đao Minh thần sắc kinh ngạc, bị Tôn Hạo tinh tường bắt giữ. Tôn Hạo khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một tia đắc ý. Chính mình gieo trồng thuật, đã đạt vô thượng chi cảnh. Cái này một trì hà hoa, chính mình có thể làm cho bọn chúng một mực tỏa ra, vĩnh viễn không tàn lụi. Rất nhanh, hai người đi đến một tòa các lâu trước. Các lâu cao tới 30 mét, như là một tòa ngày điện nằm ở nơi nào, nhìn một chút. Liền để cho người ta sinh tâm kính sợ. Các lâu trái tiền phương, hai gốc cây hoa anh đào, chính thổ lộ ra màu hồng hương thơm, cùng hà hoa làm nổi bật cùng một chỗ, có một phen đặc biệt cảnh trí. Cây hoa anh đào dưới, có một cái đỉnh. Cái đỉnh bên trong, bày ra một tấm bàn trà, vài cái ghế dựa. Tôn Hạo mang theo Trần Đao Minh đi đến cái đỉnh bên trong, Trần Huynh, mời. Công tử, cảm ơn. Trần Đao Minh thần sắc khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Hắn ngắm nhìn đại điện. Tranh thủ thời gian thu hồi mục quang. Đại điện quỷ phủ thần công, như là tiên điện, để cho người ta đứng tại trước mặt, cảm giác sâu sắc nhỏ bé. Một phàm nhân, vậy mà ở hai nơi này các loại, chờ, địa phương. Lợi hại. Xem ra, vị công tử này, nhất định là đại thế gia tộc chi nhân. Trần Đao Minh em thầm nghĩ. Trần Huynh, chờ một lát. Sau đó, Tôn Hạo hiện ra chính mình trà nghệ. Rửa tay, ôn hồ, tẩy trà, pha. Toàn bộ quá trình, thành thạo bên trong lộ ra mấy phần ưu nhã. Cái này phải đặt ở kiếp trước, thỏa thỏa trà nghệ đại sư. Một lát sau, trà đã nấu xong. Một cỗ hương trà, đập vào mặt. Nghe một cái, cảm giác toàn thân thư thái, để cho người ta có một loại muốn uống cảm giác. Đây là cái gì trà, vậy mà thơm như vậy. Rất muốn uống. Trần Đao Minh nhìn qua Tôn Hạo động tác, trông mòn con mắt. Đến đến, uống trà. Tôn Hạo bưng một trà, đặt ở Trần Đao Minh trước người. Đa tạ. Trần Đao Minh cầm lấy chén trà, tiểu hấp một cái. Ầm ầm. Như là tiếng sấm, bổ vào Trần Đao Minh đỉnh đầu. Cả kinh hắn thật lâu vô pháp bình tĩnh. Cái này. Hắn kích động đến nói năng lộn xộn, vẻ chấn động, tràn ngập trên mặt. Cái này một ngụm nhỏ trà, mang theo vô cùng nồng đậm linh khí, trong thân thể tán loạn. Tựa hồ muốn đem thân thể căng nứt ra. Trần Đao Minh tranh thủ thời gian bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu dẫn đạo. Trọn vẹn dùng nửa khắc đồng hồ, hắn mới đem sở hữu linh khí, dẫn tới đan điền. Hô! Đan điền biến lớn mấy lần. Hắn thực lực bởi trúc cơ tiền kỳ, thoáng cái đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Trần Đao Minh nội tâm khuấy động, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Kém một chút, chính mình liền bạo thể mà chết. Thật là đáng sợ. Niệm nó, cái này nồng đậm như vậy linh khí, đây rốt cuộc là cái gì trà? Cái này một cái tương đương tại 100 khối hạ phẩm linh thạch. Vấn đề chính là, cái này so linh thạch, muốn tốt hấp thu nghìn lần. Loại này linh trà, nếu là phóng tới ngoại giới, tất nhiên nhắc lên tình phong huyết vũ. Càng xem, Trần Đao Minh trái tim, nhảy càng là lợi hại. Không đúng, công tử một phàm nhân, làm sao có thể uống đến loại trà này? Ngẩng đầu nhìn một cái, đã thấy Tôn Hạo đã đang chuẩn bị tại uống chén thứ hai. Một cái ngã xuống, dầm dầm một cái, toàn bộ vào trong bụng. Chậc chậc, trà ngon. Nhìn thấy cái này màn, Trần Đao Minh trái tim siết chặt. Hắn âm thầm lau mồ hôi lạnh. Công tử ở đâu là phàm nhân, rõ ràng liền là một cái tuyệt thế cao nhân. Nông như vậy liệt linh khí, cắn nuốt dễ dàng như vậy. Thực lực này, chí ít cũng là nguyên anh cảnh, không, hóa thần cảnh. Thiệt thòi chính mình còn đem công tử xem như phàm nhân, đơn giản cười đến rụng răng. Còn tốt, thái độ mình tạm được. Không có chọc giận công tử, nếu không, công tử một bàn tay, liền có thể đem chính mình đập đến hồi phi yên diệt. Ngẫm lại liền để cho người ta nghĩ mà sợ. Trần huynh, chớ ngẩn ra đó, uống nha. Tôn Hạo nói. Vâng, công tử. Sau khi tĩnh hồn lại, Trần Đao Minh cầm cái chén, tiểu nhấp một cái. Chương 4, công tử đại ân, khắc trong tâm khảm. Một ly trà sau. Giang giác. Một tiếng vang lên. Trần Đao Minh nắm chặt nắm đấm, cả người kích động đến thân thể khẽ run. Lại đột phá. Hiện tại, chính mình đã đạt kim đan cảnh. Hắn ý niệm quét về phía kim đan. Trong mắt, đều là chấn động. Lúc này mới vừa mới ngưng tụ ra kim đan, đã vô cùng vững chắc, trong kim đan, vậy mà không có một tia tạp chất. Ta đây là vô thượng kim đan. Chơi ạ, ta cái này uống, đến cùng là cái gì linh trà nha. Trần Đao Minh nội tâm mãnh liệt dâng trào, căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn qua Tôn Hạo, sùng bái, kính sợ mục quang, từng đợt quét tới. Trần huynh, lại đến một chén. Tôn Hạo hỏi. Không. Trần Đao Minh tranh thủ thời gian khoát tay. Loại này linh trà, nào dám ham hố. Lại đến một chén, xác định vững chắc tiêu hóa không được. Không uống xong, chắc chắn trêu đến công tử không cao hứng. Đoạn mất đầu này tạo hóa đường, chính mình đến tìm địa phương khóc chết. Công tử loại này tuyệt thế cao nhân, đợi ta như núi cao, phần này đại ân, suốt đời khó quên. Nhất định phải quà đáp lễ một kiện lễ vật cho công tử. Trần Đao Minh em thầm nghĩ, ý niệm quét về phía không gian giới chỉ. Bên trong. Trưng bày 3 khối hạ phẩm linh thạch, một kiện nát giáp da, một thanh trường kiếm. Linh vật, đồng dạng cũng không có. Công tử làm sao có thể để ý những vật này? Ai, phải nghĩ biện pháp làm một kiện linh vật đưa cho công tử. Trần Đao Minh âm thầm làm ra quyết định. Cảnh đẹp lưu luyến, hương trà say lòng người, công tử ăn nói nho nhã, khí chất nổi bật bất phàm. Trong lời nói, tựa như mang đạo vận, để cho mình có một loại hiểu ra cảm giác. Chưa phát giác ở giữa, đã đi qua tiểu nửa ngày. Bầu trời dần dần tối xuống. Không bao lâu, liền rơi ra mịt mở mưa phùn. Liếc nhìn lại, hơi nước bốc hơi, như là một bộ nước mực sơn thủy họa. Mông lung mỹ lệ, để cho người ta mê mẩn. Đông nhiên, Trần Đao Minh lông mày nhướng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì việc quan trọng. Công tử, quấy rầy đã lâu, còn xin thông cảm, tại hạ có việc, xin cáo từ trước. Trần Đao Minh đứng dậy, thở dài hành lễ. Trần huynh, khách khí. Tôn Hạo ngắm nhìn bầu trời, nhìn xem tí tách mưa phùn. Mục quang quét về phía treo ở đỉnh bên cạnh mũ rộng vành cùng áo tơi, đã Trần huynh muốn đi, ta đấy không giữ lại, cầm cái này, có thể tránh gió tránh mưa. Nói, Tôn Hạo đem mũ rộng vành cùng áo tơi đưa tới Trần Đao Minh trong tay. Công tử, đa tạ. Trần Đao Minh mang hiếu chiến non lá, phủ thêm áo tơi, lần nữa ôm quyền không người. Trần huynh, nhớ rõ nhiều đến. Nhất định. Trần Đao Minh xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng mà đi. Hắn tại vũ vụ bên trong, lưu lại một đạo mông lung thân ảnh. Tôn Hạo nhìn thấy tình cảnh này, đi trở về trong phòng, bắt đầu đánh đàn. Đông. Thanh âm ung dung, truyền khắp toàn bộ sân cốc. Thủy mặc sân thủy, phối hợp tiếng đàn, cổ phát cú trường, ý cảnh sâu xa. Trần Đao Minh đầu hoanh minh. Nội tâm, có một loại khó mà nói rõ cảm xúc. Tựa hồ tìm tòi đến một loại nào đó huyền diệu. Trần Đao Minh đứng tại chỗ, không núp đích. Thẳng đến tiếng đàn kết thúc, hắn mới khôi phục tới. Một khúc tiếng đàn, liền để cho ta đạt tới huyền diệu chi ý, ta tựa hồ ngộ đến một tia đao ý. Chẳng lẽ vừa rồi đánh đàn, không phải người khác, mà là công tử. Vừa nghĩ đến đây. T. Trần Đao Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là công tử trợ chính mình đột phá, chém giết tà ma. Mà công tử không nguyện ý thừa nhận những thứ này. Chẳng lẽ nói, công tử kẹt tại một cái bình cảnh, hóa thân phàm nhân, cảm ngộ hồng trần đạo, dùng cái này đột phá. Nhất định là như thế. Ngàn vạn không thể điểm phá công tử, bằng không. Có hại công tử đạo tâm. Đến lúc đó, muôn lần chết khó khăn từ tội lỗi. Công tử loại này cường giả. Thông thiên triệt địa. Vô pháp tưởng tượng. Không nghĩ tới, chính mình một cái tiểu tu sĩ, có thể cùng loại này đại năng dính líu quan hệ. Lao thiên. Chính mình đây là thu được cơ duyên gì? Trần Đao Minh nội tâm đã lên kinh đảo Hải Lãng. Hắn hít sâu vài khẩu khí, thần sắc mới bình tĩnh tới. Quay người nhìn qua Tôn Hạo chỗ phương hướng, không người một cái thật sâu. Công tử đại ân, tại hạ khắc trong tâm khảm. Như có cơ hội, xông pha khói lửa, không chối từ. Thật lâu, hắn mới xoay người sang chỗ khác, đi dưới núi đi đến. Trên đường, hắn nhìn qua trên thân áo tơi, công tử tặng cho ta hai món đồ này, sợ cũng có phải hay không phàm. Hắn cầm mũ rộng vành cùng áo tơi, cẩn thận xem xét. Ông! Một tiếng oanh minh, trực kích náo hải. Chính mình linh thức, vậy mà vô pháp xuyên thấu mũ rộng vành cùng áo tơi. Đây cũng không phải là phổ thông phàm vật, công tử đưa đồ vật, nhất định phải hảo hảo đảm bảo. Nói xong, Trần Đao Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo bình chướng bao phủ thân thể, đem nước mưa ngăn tại ngoài thân. Sau đó, hắn liền đem hai thứ đồ này thu được không gian giới chỉ. Mơ khố, ngươi cũng dám ám hại chúng ta. Lần này, dù là tông chủ che chở ngươi, nhất định phải thân ngươi thủ chỗ khác biệt. Trần Đao Minh bước chân, cấp tốc đi dưới núi chạy đi. Rất nhanh, liền biến mất ở vũ vụ bên trong. 20 điểm. Tôn Hạo mở ra phúc duyên giá trị bảng, nhìn thấy phía trên 20 điểm phúc duyên giá trị, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngắn ngủi một ngày, liền thu hoạch 20 điểm phúc duyên giá trị, cuối cùng mở đầu xong. Vừa rồi, cho Trần Đao Minh uống một chén trà, thu hoạch 3 điểm phúc duyên giá trị. Cho hắn một kiện mũ rộng vành cùng áo tơi. Thu hoạch 2 điểm phúc duyên giá trị. Xem ra, cho tu tiên giả tặng đồ, liền có thể thu hoạch phúc duyên giá trị. Chính mình đồ vật đủ nhiều, chắc chắn thu hoạch tràn đầy. Thật là khéo, về sau không lo không có phúc duyên giá trị. Bất quá, còn được nhiều thí nghiệm, đợi hắn lần sau tới lại nói. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo chống lên du chỉ tán, đi vào trong nhà. Đi vào điêu khắc phòng, hắn nhìn qua trên mặt đất một sợi gỗ, đi ra phía trước. Đã đánh khúc có thể thu lấy được phúc duyên giá trị. Điều khác hẳn là cũng có thể chứ. Trước điều khác một chút tiểu vật kiện, đưa cho tu tiên giả, cũng có thể thu hoạch không ít phúc duyên giá trị. Tôn Hạo ngồi tại ghế đầu bên trên, xuất ra đao khắc, liền bắt đầu điều khắc. Hô! Đao khắc trong tay hắn, như đồng du long. Mỗi một cái động tác, đều là hành vân lưu thủy, không mang theo một tia dừng lại. Từng cái lớn chừng bàn tay pho tượng, bị hắn điêu khắc ra. Những này pho tượng, có đạo nhân, có Phật tượng, có phi cầm, có tẩu thú. Mỗi một kiện đều là một bước hoàn thành, không cần khắc nhỏ, không cần rèn luyện. Mỗi lần kiện đều là sinh động như thật, như cùng sống vật. Đảo mắt, chính là mấy canh giờ. Trên mặt đất gỗ, một khối không dư thừa, đều biến thành pho tượng. Tốt, hơn 200 kiện hoàn thành. Lần này, hẳn là có thể thu hoạch không ít phúc duyên giá trị. Giống ta như vậy quỷ phủ thần công điêu khắc thuật, Trần huynh coi như là tu tiên giả, hẳn là cũng có thể để ý. Nhiều như vậy loại hình, nếu là Trần huynh lại đến, trực tiếp để chính hắn chọn. Ta sát, điêu lâu như vậy, không có thu hoạch được một điểm phúc duyên giá trị. Chương 5, thông môn dị biến, nhân khôi lại xuất hiện. Đại yêu sơn bên ngoài, hai vị nữ tử đứng tại một đạo trên ngọn núi. Các nàng nhìn qua nơi xa, trên mặt đều là vẻ thận trọng. Một người trong đó tướng mạo luôn vui vẻ, nhìn mờ mịt hư vô, không dính khói lửa trần gian. Nàng chính là Giao Chỉ Cung thánh nữ bốn Tô Y Linh. Sư tỷ, chúng ta thật phải vào Đại Yêu Sơn. Tô Y Linh bên cạnh, một người mặc lam sa nữ tử mở miệng. Tiểu Nhã. Tô Y Linh nhìn qua lam sa nữ tử, sư tôn tẩu hỏa nhập ma, ngươi trở về hầu ở bên người. Hái thuốc sự tình, giao cho ta thuận tiện. Sư tỷ, sư tôn có cái khác sư muội trông coi, không cần ta. Đã phải vào Đại Yêu Sơn, vậy ta tự nhiên cũng không thể bó tay đứng ngoài quan sát, thêm một người nhiều một phần lực. Lam sa nữ tử nói. Tiểu Nhã, Đại Yêu Sơn dị thường hung hiểm, ngươi cùng ta đi vào, chỉ sợ sẽ liên lụy ta. Tô Y Linh trên mặt lún đồng tiền biến mất, trở nên uy nghiêm. Sư tỷ, ta còn không mau đi canh giữ ở sư tôn bên cạnh, dạng này, ta mới an tâm. Vâng, sư tỷ. Nói xong, lam sa nữ tử dựng lên trường kiếm, nhanh chóng mà đi. Lam sa nữ tử rời đi về sau, Tô Y Linh hóa thành một tia khói nhẹ, một nháy mắt, không có vào Đại Yêu Sơn bên trong. Hô! Lam sa nữ tử đi mà quay lại, nhìn qua Tô Y Linh biến mất phương hướng, sư tỷ, nghĩ bỏ xuống ta. Nói xong, lam sa nữ tử đi Đại Yêu Sơn bay đi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là một ngày. Đại Yêu Sơn mạch ngàn dặm bên ngoài, Trần Đao Minh ngự đao phi hành, trên mặt, lộ ra một vòng vui mừng. Thiên Phương, chính là hắn chỗ tông môn bốn bá đao tông. Bá đao tông thuộc về cựu đẳng tông môn, tại Thiên La Đại Lục, là cuối cùng các loại, chờ, tông môn. Tông môn nhân khẩu, tính cả tông tôn, cũng liền hơn 100 người, có thể nói là tiêu điều thảm đạo. Bất quá, đây chỉ là tạm thời. Chính mình thu hoạch được như thế tạo hóa, thực lực không kém gì tông chủ. Lần này trở về, chắc chắn rực rỡ hào quang, để sư tôn lau mắt mà nhìn. Hô! Sau khi rơi xuống đất, Trần Đao Minh đi đại môn đi đến. Hắn phủ một cái tóc bạc, trường đao gác ở trên vai, bá khí trương dương. Không đúng, tại sao không ai thủ đại môn? Trần Đao Minh lông mày nhướng lên, đi vào đại môn. Trong tông môn, sương mù xám bao phủ tứ phương, để cho người ta căn bản là không có cách phân rõ phương hướng. Không được. Trần Đao Minh nhanh lùi lại hai bước, thả người vừa trốn. Bành! Hắn nguyên lai vị trí chỗ ở, nổ tung một mảnh bụi đất. Một cái đại đao, vững vàng đâm vào trên mặt đất. Ngay sau đó, một thân ảnh cấp tốc chạy tới. Ha ha, phản ứng rất nhanh. Một cái nam tử xuất hiện. Khoe miệng của hắn nghiêng lệch, nhìn, rất là tà ác. Mơ khố, là ngươi. Trần Đao Minh trên mặt, lộ ra một chút kinh ngạc. Khắc khắc. Nam tử ngửa mặt lên trời cười một tiếng, tay cầm đại đao, chỉ vào Trần Đao Minh, nguyên lai thân thể này tiểu ra hỏa, gọi mơ khố, danh tự không tệ. Nghe nói như thế, Trần Đao Minh tê cả da đầu, nhân khôi. Tiểu gia hỏa, có mấy phần kiến thức, bất quá, thì tính sao ngươi đồng dạng cũng sẽ biến thành bản tọa khôi lỗi. Nói xong, nam tử liền hướng Trần Đao Minh đánh tới. Ông! Đại đao vù vù, khí lãng chấn động mà ra. Nhìn thấy cái này màn, Trần Đao Minh hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Đao quang lóe lên. Hoa! Một tiếng vang lên. Nam tử bị đánh thành hai nửa, chết thảm tại chỗ. Đón lấy, Trần Đao Minh hướng phía trước chạy đi. Phàm là người nhìn thấy khôi, mặc kệ trước đó là thân phận gì, giơ tay chém xuống, đầu người nhấp nô. Biến thành nhân khôi, đã mất đi vốn có ý thức, lại không khôi phục có thể. Không bao lâu, trên tông môn dưới, mười mấy cái đệ tử. Bị hắn giết sạch sành xanh. Bốn phía. Sương mù xám càng ngày càng đậm, trong không khí, bay tới nhàn nhạt mùi hôi thối. Nguy cơ từ phía. Trần Đao Minh một mặt ngưng trọng. Khắc khắc. Một trận cười quái dị vang lên. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh tung bay ở Trần Đao Minh trước mặt. Trần Đao Minh cầm lấy trường đao, nhắm ngay bóng đen, chính là một đao bổ tới. Bành! Một tiếng vang lên. Mặt đất chém ra một đạo trường khe hở. Bóng đen lại là đứng ở nơi đó, chưa bị nửa điểm tổn thương. Có ý tứ, rất có ý tứ. Một cái tiểu hoa nhi, vậy mà đạt đến kim đăng cảnh. Không nghĩ tới, ta Tả Phong lại còn có bực này vật khí. Bộ thân thể này, bản toàn muốn. Bóng đen nói xong, một nháy mắt liền xuất hiện tại Trần Đao Minh trước mặt. Giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng đặt tại bộ ngực hắn. Hô! Trần Đao Minh như là diều đứt dây, bay ngược mà ra. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Trần Đao Minh trùng điệp rơi xuống đất, ngã cái đầy bụi đất. Đau! Vô tận đau đớn nước vọt khắp toàn thân. Kim đăng cảnh, nhìn như rất mạnh, tại chính thức cao thủ trước mặt, chẳng là cái thá gì. Đáng chết! Trần Đao Minh thầm mắng một tiếng, dãy rủa đứng người lên. Hai tay nắm chắc trường đao, chỉ vào bóng đen, quái vật, đến nhà. tương hỗ tổn thương nha. Khắc khắc. Bóng đen phát ra một trận cười to, bản tọa mới bỏ được không phải đả thương ngươi. Ngươi bộ thân thể này, theo hôm nay bắt đầu, chính là bản tọa. Hô. Trần Đao Minh lần nữa đánh tới, nhắm ngay bóng đen, một đao bổ xuống. Nhưng mà, đao khí xẹt qua bóng đen, lại chưa để lại cho hắn bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là bóng đen nhẹ nhàng vỗ, Trần Đao Minh thân thể, tựa hồ muốn băng liệt. Trên thân, truyền đến vô tận đau đớn. Trường đao nắm ở trong tay, run nhẹ nhẹ. Rất đau có đúng không? Rất khó chịu đúng không? Cái này đúng, đây là hóa thần trưởng, chuyên môn đối phó linh hồn. Lại đến mấy trưởng, linh hồn ngươi sẽ hôi phi yên diệt. Bóng đen không vội không chậm nói, bộ dáng kia, như cùng an định hết thảy. Trần Đao Minh cầm lấy trường đao, điên cuồng công kích. Mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, căn bản là không có cách cho bóng đen lưu nửa điểm tổn thương. Mà hắn, thở hững hộc, sắc mặt trắng bệnh, đã đến bắn chết biên giới. Ngươi đến cùng là ai? Trần Đao Minh hỏi. Xem ra, ngươi không dụng tâm nghe bản tọa nói chuyện, bản tọa Tà Phong. Đã biết bản tọa danh tự, như vậy, ngươi cũng có thể chết đi. Nói xong, bóng đen liền hướng Trần Đao Minh đánh tới. Tà Phong, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem nhanh chóng chạy tới Tà Phong, Trần Đao Minh trên mặt, đều là không cam lòng. Chính mình mới vừa mới thu hoạch được kinh thiên cơ duyên, không nghĩ tới, mới hai ngày, liền muốn chết rồi. Không cam lòng nha. Công tử, đại ân đời sau lại báo. Hắn hai mắt nhắm lại, lẳng lặng nghĩ đến hôm qua cùng Tôn Hạ uống trà thời khắc. Đã Trần Huynh muốn đi, ta đấy không giữ lại, cầm cái này, có thể tránh gió tránh mưa. Trần Đao Minh nghĩ tới câu nói này lúc, lông mày nhướng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tránh gió, Tà Phong. Nguyên lai công tử đưa ta mũ rộng vành áo tơi, là tránh cái này Tà Phong. Công tử, ta minh bạch. Vừa nghĩ đến đây, Trần Đao Minh đem không gian giới chỉ mũ rộng vành cùng áo tơi lấy ra, mặc lên người. Nhìn thấy nguyên bản tuyệt vọng Trần Đao Minh, lần nữa lộ ra sức sống. Tà Phong thần sắc đọc lại, khi hắn nhìn thấy mũ rộng vành cùng áo tơi sau. Lộ ra một vòng trêu tức nụ cười. Tiểu gia hỏa, ngươi là muốn dùng mũ rộng vành cùng áo tơi đối phó bản tọa? Tà Phong nói. Ha ha, vô chi gia hỏa. Trần Đao Minh cười lạnh. Tiểu gia hỏa, đã ngươi như vậy muốn chết, bản tọa thành toàn ngươi. Nói xong, Tà Phong trên thân, hắc khí dâng trào. Hóa thần trưởng nhanh chóng hướng Trần Đao Minh đánh tới. Chương 6, công tử thần cơ diệu toán. Hô! Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hóa thần trưởng oanh đến Trần Đao Minh trên thân. Một cỗ hắc khí, mang theo ăn mòn linh hồn chi lực, một nháy mắt liền đem Trần Đao Minh bao phủ lại. Khắc khắc! Tà Phong phát ra một trận cười quái dị, thanh âm hiển thị do khinh miệt. Bất quá, hắn cười cười, liền sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ gặp, hắc khí đụng phải Trần Đao Minh mũ rộng vành cùng áo tơi bên trên về sau, toàn bộ bốc hơi. Căn bản là không gần được Trần Đao Minh thân thể. Quả là thế. Trần Đao Minh hai mắt tinh quang tỏa ra, vẻ cảm kích, lộ rõ trên mặt. Công tử, nguyên lai ngài hết thể đều coi là tốt, ta vậy mà như vậy ngu dốt, cho tới bây giờ mới minh bạch. Trần Đao Minh kích động đến thân thể run nhẹ nhẹ. Đây không có khả năng. Ta phong thanh âm, đem Trần Đao Minh bừng tỉnh. Ha ha. Trần Đao Minh cười lạnh, nhìn qua Tà Phong, như là nhìn qua một người chết. Tà Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Hoa Nhi, chỉ bằng ngươi. Tà Phong nói xong, xuất ra một cái màu đen trường trượng, chỉ vào Trần Đao Minh, đã không chiếm được thân thể của ngươi, vậy liền đem ngươi hủy. Gào. Một tiếng rít gào gọi. Hắc khí điên tuôn, chớp mắt hình thành một cơn bão táp. Hô. Bốn phía cây cối, bị nổ tận gốc, giao nộp thành bã vụn. Mặt đất, tức thì bị từng tầng vén vỡ ra đến, cùng phong bạo tương dung cùng một chỗ. Kinh khủng một màn, hủy thiên diệt địa. Cô gió lúc này, vội ùa mà tới. Một nháy mắt, liền đem Trần Đao Minh bao vây lại. Tiểu Hoa Nhi, chết đi. Tà Phong trên mặt, lộ ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười. Gào. Chỉ còn lại phong bạo gào thét thanh âm. Thật lâu. Bốn phía mới khôi phục bình tĩnh. Phương viên 100 mét bên trong, bị biến thành đất bằng. Tà Phong mục quang, nhìn qua Trần Đao Minh chỗ phương hướng, không khỏi lông mày nhướng lên. Cái này nhất định là đang nằm mơ. Tà Phong nuốt nuốt hai mắt, một mặt không tin. Chỉ gặp, Trần Đao Minh đứng tại chỗ, hoàn hảo không chút tổn hại. Một tia tổn thương, đều không có để lại. Một cái kim đan cảnh Tiểu Hoa Nhi, làm sao có thể ngăn cản ta chiêu này. Đây nhất định là đang nằm mơ. Tà Phong trên mặt, đều là vẻ không cam lòng. Ha ha, Tà Phong, có cái gì chiêu thức cứ việc sử xuất, bằng không, ngươi không có cơ hội. Trần Đao Minh nói. Ừ, chỉ bằng ngươi bản tọa không tin, ngươi còn có thể ngăn cản được. Tà Phong từng chiêu sử xuất. Hắc ám thi bạo, nuốt hồn quỷ thuật, đêm tối mất hồn. Nhưng mà, vô dụng. Bất luận cái gì thủ đoạn, đánh vào Trần Đao Minh trên thân, không có để lại cho hắn bất cứ thương tổn gì. Tà Phong thở hổn hển, nhìn xem Trần Đao Minh, trên mặt đều là kiêng kỵ. Tà Phong, công tử đã tính ra hết thảy, hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi. Trần Đao Minh nâng lên trường đao, phủ một cái tóc bạc, khóe miệng đều là cười lạnh. Công tử, cái gì công tử? Tà Phong hỏi. Người chết, không cần biết. Nói xong, Trần Đao Minh thân thể biến mất tại chỗ. Bốn phía, khôi phục tĩnh mịch. Tà Phong mục quang bốn quét, tinh thần lực độ cao đề phòng, tiểu tử, giả thần giả quỷ, cho bản tọa cút ra đây. Đáp lại hắn, là yên tĩnh im ắng. Phảng phất toàn bộ thiên địa, chỉ có hắn một người. Không có khả năng, một cái kim đan tiểu hoa nhi, làm sao có thể có được bực này thủ đoạn, thậm chí ngay cả của ta thần thức, cũng liếc nhìn không ra. Hắn đến cùng đi nơi nào? Tà Phong cái trán tràn ra một tia mồ hôi, thất kinh. Ha ha, ở chỗ này. Đột nhiên, sau lưng, vang lên một tiếng. Tà Phong ra đầu sắp vỡ, quay người quay đầu, đồng thời thân thể nhanh lùi lại. Nhưng mà, nhào đâm. Một đao vào huyết nhục thân tiếng vang lên. Tà Phong ngơ ngác nhìn qua ngực trường đao, những cái kia lỗ hổng, như là vung lên miệng, đang cười nhạo hắn. Nhào đâm. Trường đao rút về. Bịch. Tà Phong ngã xuống đất, nhìn qua Trần Đao Minh, trên mặt, hiển thị rõ không cam lòng. Thân thể mấy lần về sau, liền không còn động tĩnh, chết không nhắm mắt. Trần Đao Minh mắt nhìn Tà Phong thi thể, một mặt cười lạnh, công tử thần cơ diệu toán, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng không làm nổi lên sóng gió gì được. Công tử cái này mũ rộng vành cùng áo tơi, nhìn như bình thường, kỳ thực cực không phổ thông. Mặc dù ta vô pháp nhìn ra phẩm giai, chắc hẳn không phải phổ thông linh khí, rất có thể là trung phẩm linh khí. Có thể luyện chế trung phẩm linh khí, linh hồn vô cùng cường hãn. Nếu như vậy, chẳng phải là nói công tử căn bản không phải động hư cảnh, mà là đại thừa cảnh. Vừa nghĩ đến đây. T. Trần Đao Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Không nghĩ tới, chính mình một cái nho nhỏ tu tiên giả, thu hoạch được như thế cơ duyên. Đây là mấy đời mới đã tu luyện phúc khí. Công tử cho ta hai kiện trung phẩm linh khí, nhất định là để cho ta trảm yêu trừ ma, đã tà vật đã trừ, kia nhất định phải trả lại công tử. Bất quá, hai tay không đi gặp công tử, thật sự là không mặt mũi nào. Trần Đao Minh trên mặt, lộ ra một bộ vẻ làm khó. Trước không nóng nảy, tìm tới phù hợp chi vật, lại đi gặp công tử đi. Trần Đao Minh lấy lại tinh thần, mục quang bốn quét. Phát hiện Bá Đao Tông toàn bộ sơn môn đã biến thành đất bằng, hiện tại, chỉ còn lại một tòa đại điện. Không biết sư tôn thế nào bọn hắn còn tốt chứ. Trần Đao Minh cấp tốc đi đại điện chạy đi. Đẩy cửa xem xét, vừa hay nhìn thấy, mấy chục người bị hắc khí bao khỏa, ngay tại đau khổ chèo trống. Trần Đao Minh đem mũ rộng vành ném ra ngoài. Ông! Mũ rộng vành xoay tròn. Hô! Từng sợi thanh quang, như là mưa bụi tung xuống. Thanh quang như là cam lộ, bao phủ tại những người này trên thân. Trên người bọn họ hắc khí, nhanh chóng tan hết. Mũ rộng vành thu hồi, Trần Đao Minh thở dài. Bằng vào ta thực lực bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra cái này linh khí một phần uy năng, nếu là cầm tại công tử trong tay, chỉ sợ là hủy thiên diệt địa. Trần Đao Minh đem mũ rộng vành cùng áo tơi cất kỹ, chạy đến một cái lão giả râu bạc trắng trước mặt, sư tôn, ngài thế nào? Đồ nhi! Lão giả râu bạc trắng mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vòng kinh hỉ, là ngươi đã cứu chúng ta. Trần Đao Minh gật gật đầu, nhìn qua lão giả râu bạc trắng, sư tôn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai? Lão giả râu bạc trắng trùng điệp thở dài. Tà tộc ngao ngoe muốn động. Chúng ta Bá Đao Tông, bị nhân khôi tộc để mắt tới, cái kia Tà Phong, thật không đơn giản, hắn có phải hay không chạy trốn? Lão giả râu bạc trắng hỏi. Hắn chết. Trần Đao Minh nói. Cái gì? Mọi người giật mình, tự liền lão giả râu bạc trắng, cũng là một mặt kinh ngạc. Người giết lão giả râu bạc trắng hỏi. Ân. Trần Đao Minh gật gật đầu. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt đều là không tin. Đồ nhi, cái này sao có thể? Lão giả râu bạc trắng hỏi. Sư tôn, ta là bị một vị tiền bối chỉ điểm, hắn cho ta hai kiện bảo vật, ta mới có thể chém giết bực này tà vật. Bất quá, vị tiền bối kia, không cho ta nói ra hắn là ai, còn xin sư tôn thông cảm. Trần Đao Minh nói. Nghe đến mấy câu này, mọi người âm thầm gật đầu. Ai, bực này việc nhỏ, cái gì thông cảm không tha thứ. Đồ nhi, ngươi cứu được toàn bộ tông môn. Nay tông chủ chi vị, liền do ngươi tới làm đi. Lão giả râu bạc trắng nói. Này làm sao có thể, thế tông chủ làm khá tốt. Trần Đao Minh nói. Một cái trung niên nam tử đi ra, cung kính ôm quyền, Đao Minh thiên phú xuất chúng, lại cứu toàn bộ tông môn tại Thủy Hỏa, ta nguyện ý đem vị trí tông chủ chuyển cho hắn, các vị, có gì dị nghị không? Không có. Không ai phản đối. Môn phái nhỏ, liền là đơn giản như vậy. Bái kiến tông chủ. Loại trừ lão giả râu bạc trắng, cái khác đối Trần Đao Minh, một quỳ mà xuống, hình thái cung kính. Trần Đao Minh ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt, lộ ra vô pháp tin kinh ngạc. Cũng bởi vì cứu được mọi người, chính mình liền trở thành tông chủ. Đồ nhi, đã ngươi thân là tông chủ, cái này gốc ngũ sắc thần liên, liền do ngươi đảm bảo đi. Lão giả râu bạc trắng nói xong, xuất ra một đóa sặc sỡ lóa mắt liên hoa, đưa cho Trần Đao Minh. Thứ này vừa ra, bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tông tôn lại đem chấn tông chi bảo đem ra. Đây chính là trung phẩm linh dược, ta sinh thời, vậy mà có thể nhìn thấy. Trần Đao Minh cầm lấy ngũ sắc thần liên, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Đây là trung phẩm linh dược. Công tử không nhất định thấy bên trong, chí ít có thể đem ra được. Trần Đao Minh hai mắt tinh mang lấp lánh. Đồ nhi, còn một tháng nữa, chính là Dương Châu tông môn thi đấu, hết thảy, liền nhờ vào ngươi. Lão giả râu bạc trắng nói. Cái này, Trần Đao Minh không còn gì để nói, để mình làm tông chủ, nguyên lai là quyết định này. Tông môn thi đấu, giống như cũng có ban thưởng, vừa vặn có thể đưa cho công tử. Trần Đao Minh âm thầm gật đầu, sư tôn, ngươi yên tâm, lần này, Bá Đao Tông sẽ trở thành bát đẳng tông môn. Chương 7, thu hoạch phúc duyên giá trị, âm mưu thành hình. Ai? Tôn Hạo khẽ thở dài, một mặt tạm đạm. Thu hoạch phúc duyên giá trị, thật sự là không có một chút quy luật. Tôn Hạo thì thảo, cầm lấy đao bổ củi, bổ ra một khối gỗ. Keng, phúc duyên giá trị 50. Nghe được cái này âm thanh, Tôn Hạo sững sờ. Nghe lầm a? Hắn mở ra bảng, nhìn xem phía trên 70 điểm phúc duyên giá trị, trong lúc nhất thời, chưa có lấy lại tinh thần tới. Từ Trần Đao Minh rời đi về sau, chính mình một mực tại hội họa, viết chữ, pha trà, đánh đàn. Làm những này, chỉ vì thu hoạch phúc duyên giá trị. Nhưng mà, một điểm phúc duyên giá trị cũng không có. Không nghĩ tới, mới bổ ra mấy cây củi, tiểu thu hoạch được 50 điểm phúc duyên giá trị. Chẳng lẽ cái này trong củi, có phúc duyên giá trị? Tôn Hạo nhìn qua cái này cả phòng bên trong gỗ, hai mắt tinh mang lấp lánh, như là thấy được một đống phúc duyên giá trị. Đã như vậy, vậy ta liền đem toàn bộ các ngươi bổ ra. Tôn Hạo cầm lấy đao bổ củi, bắt đầu trẻ củi. Bành! Một cái bổ ra, không có thu hoạch được phúc duyên giá trị. Cũng không nhục trí, tiếp tục bổ. Lại là một cái bổ ra, không có phúc duyên giá trị. 10 cái bổ ra, như cũ không có. 20 căn. 50 căn. 1000 căn. Trọn vẹn bổ 1000 cây gỗ. Bàn tay đều bị chấn động đến có chút đau nhức, một điểm phúc duyên giá trị cũng không có. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ phúc duyên giá trị là theo cái khác địa phương lấy được, chính mình không biết. Bất kể như thế nào, trước tiên đem bọn chúng bổ xong lại nói. Tiếp tục. Tôn Hạo thở dài một hơi, tiếp tục bắt đầu. Không có. Không có. Vẫn là không có. Đi qua nửa ngày cố gắng, toàn bộ kho củi, chỉ còn lại một cái gỗ. Liền dựa vào ngươi. Tôn Hạo nhìn qua cuối cùng một cái gỗ, không do dự, trực tiếp khai phách. Cái này gỗ rất cứng, khó có thể bổ động. Đao bổ củi kẹt tại bên trong, tiến thối lưỡng nan. Cứng như vậy. Chẳng lẽ có phúc duyên giá trị? Tôn Hạo hai mắt tinh mang lấp lánh, hai tay giữ tại đao bổ củi bên trên, dùng sức bổ. Bành! Từng tiếng vang lên. Đao bổ củi tựa hồ bị vô tận lực cản, khó có thể hướng xuống. Ta cũng không tin. Tôn Hạo gia tăng mấy phần lực lượng. Bành! Một tiếng vang lên. Đao bổ củi chịu đựng không được lực lượng, đứt gãy ra. Ta đi, dạy như vậy đao bổ củi, đoạn mất. Cái này cái gì củi phá cho ta? Tôn Hạo giống to một tiếng, dùng sức một chặt. Bành! Gỗ lên tiếng mà nứt, hóa thành hai khối, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Huyết hồng sắc gỗ, tính chất chắc chẽ, tản mát ra nhàn nhạt hương khí. Bất quá, Tôn Hạo căn bản không có chú ý những thứ này. Hắn để ý, chỉ có phúc duyên giá trị. Nhưng mà, vẫn là không có. Tôn Hạo đứng tại chỗ, khỏe miệng hơi đánh. Một phòng gỗ bổ xong, cái gì cũng không có. Dù là hắn đọc đủ thứ thi thư, cũng là tâm tính bạo tạc. Hắn xách theo đao bổ củi, đánh mở cửa, trung điệp ném đi, đi than bùn phúc duyên giá trị. Đao bổ củi hóa thành một đầu đường vòng cung, rơi vào cây hoa anh đào bên cạnh, loảng xoảng làm. Đao bổ củi đoán mất, vậy liền lại đánh một cái, nói không chừng đả thiết có thể thu được phúc duyên giá trị. Tôn Hạo đi vào đả thiết phòng. Thiên La đại lục Tây vực, tòa nào đó dãy núi lòng đất trong mặt thất. Cái gì? Ta quân nổi giận gầm lên một tiếng, trung điệp đập vào trên bàn đá. Bành! Bàn đá lên tiếng mà nứt, văng là bột mịn. Ta phong chết cái này sao có thể? Ta quân kia trương nửa khô lâu mặt. Rất là dữ tợn, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đại nhân, Tà Phong đại nhân hồn đăng đã vỡ, chắc hẳn đã. Phía dưới, một cái áo đen nam quỷ lệ tại đất, run lẩy bẩy. Đáng chết. Đáng chết. Một cái nho nhỏ cựu đẳng tông môn, làm sao có thể giết được Tà Phong? Người tới a, theo bản tọa cùng một chỗ, đi đem cái kia tông môn săn bằng. Tà Quân quát lớn. Chấm đã. Lúc này, một tiếng vang lên. Mở miệng, là một cái huyết bảo nam tử. Huyết sát, đây chính là ta nhân khôi tộc sự tình, ngươi muốn xen vào? Tà Quân thanh âm băng lãnh. Không dám. Huyết sát khỏe miệng dương lên, lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc nụ cười. Quân huynh, trả lời trước ta mấy vấn đề, ngươi rồi quyết định vừa vặn rất tốt. Ngươi nói. Tà Quân cố nén để ép lửa giận, nói. Ngươi bây giờ cảnh giới gì? Hóa thần viên mãn. Tà Phong lại là cái gì cảnh giới? Hóa thần trung kỳ. Tà Phong chết như thế nào? Không biết. Tà Phong địch nhân mạnh bao nhiêu? Không biết. Một đường hỏi thăm đến, Tà Quân một cái cũng trả lời không được. Hắn sao có thể không minh bạch huyết sát dụng ý, trên trán tràn ra tinh tế mồ hôi. Huyết sát, vậy ta nên làm cái gì? Tà Quân hỏi. Rất đơn giản, chính sự quan trọng. Một cái tông môn, trước không cần đi quản. Phía trên giao phó nhiệm vụ, là để chúng ta hấp dẫn thượng thương viện chú ý. Huyết sát nói. Huyết sát, nói đến dễ dàng, làm không dễ dàng. Chúng ta như thế nào hấp dẫn thượng thương viện chú ý? Thượng thương viện, chỉ cần tới một cái cao thủ, hai chúng ta, giữ nhiều lành ít. Vừa nhắc tới thượng thương viện, Tà Quân trên mặt, chỉ có kiêng kỵ. Ngươi nói không sai, thượng thương viện đám kia lão quái, quá mức kinh khủng. Bất quá, biện pháp ngược lại là có. Huyết sát trên mặt, lộ ra một vòng ý cười. Biện pháp gì? Tà Quân hỏi. Còn một tháng nữa, chính là Dương Châu Tông Môn thi đấu. Huyết sát nói. Dương Châu Tông Môn thi đấu, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại chúng ta còn muốn đi tham kiến? Tà Quân lắc đầu liên tục. Huyết sát mỉm cười, dĩ nhiên không phải, ta hỏi ngươi. Dương Châu Tông Môn thi đấu, là bởi cái gì thế lực chủ trì? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là Thượng Thương Viện. Nói không sai. Theo ta phải biết, Thượng Thương Viện tại Dương Châu phân đà đà chủ, thực lực cũng chỉ là hóa thần cảnh viên mãn. Huyết sát nói. Lời này vừa ra, Tà Quân trên mặt, tinh mang lấp lóe, ngươi là ý là, chúng ta tại Dương Châu Tông Môn trên đại hội đại náo một trận hấp dẫn Thượng Thương Viện chú ý. Không. Huyết sát khoát tay áo chỉ, đương nhiên không thể đơn giản như vậy, chúng ta muốn làm. Tự nhiên là đem kia hóa thần lão quái, toàn bộ luyện hóa, sở hữu hóa thần lão quái, một người một nửa, ngươi thấy có được không? Cái gì? Tà Quân trên mặt, đều là sắc mặt đại kinh, đồng thời, lại lộ ra một chút kỳ vọng, chỉ là, vạn nhất đến cái động hư cảnh tu tiên giả, chúng ta như thế nào đối phó? Cái này ngươi không cần lo lắng, một cái động hư cảnh, mặc dù giết không được, nhưng ta có thể chế trụ. Chỉ cần không có hai cái động hư cảnh, chúng ta liền làm một vô lớn. Ngươi xem coi thế nào? Huyết sát nói. Tốt, quá tốt rồi, vậy liền theo sát huynh lời nói. Hai người nhìn nhau nhìn một cái, phát ra trận trận cười quái dị. Một trận âm mưu nhanh chóng thành hình. Chương 8, Hắc Sơn Lão Yêu, Kim Cương La Hán. Đại Yêu Sơn bên trong. Giống. Gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa. Hô. Tô Y Linh như là diều đứt dây, bay ngược mà ra. Ở trong tay nàng, chăm chú nắm lấy một gốc linh chi. Linh chi tử quang lưu động. Xem xét liền biết bất phàm. Bành. Tô Y Linh trùng điệp đâm vào trên núi đá, nổ tung một mảnh bụi đất. Nào. Một ngụm máu tươi, thứ Tô Y Linh trong miệng phun ra. Nàng dãy rùa đứng dậy, một mặt kiêng kỵ, cái này Hắc Sơn Lão Yêu, vậy mà đạt đến hóa thần viên mãn, lần này phiền toái. Tô Y Linh xuất ra một hạt đan dược, một cái nuốt vào. Đón lấy, chính là ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu chữa thương. Đáng chết nhân loại, dám trộm bản tọa linh dược, đem tính mệnh lưu lại đi. Rít lên một tiếng. Ông. Mặt đất rung động, núi đá dao động. Một tòa cự đại sơn phong, chậm rãi dốc lên. Vâng. Một cái thạch đầu cánh tay, từ núi đá bên trong rôi ra. Chộp vào một ngọn núi phía trên, lập tức đất nước núi lở. Một lát sau. Một ngọn núi hóa thân thành một cái thạch đầu nhân, nhìn, uy phong lấm liệt. Ông. Thạch đầu nhân ra một tay nắm, từ trên bầu trời tìm tòi mà xuống, nhắm ngay Tô Y Linh, liền đè ép tới. Nhìn thấy cái này màn. Tô Y Linh choáng váng, mồ hôi lạnh chảy dọc. Nàng ngay tại chữa thương, không thể loạn động. Nếu không, phí công nhọc sức. Rơi xuống Hắc Sơn Lão Yêu trong tay, kia là chuyện sớm hay muộn. Giống như bất động, kia tất nhiên sẽ bị Hắc Sơn Lão Yêu đập thành bột mịn. Cùng hắn rơi xuống Hắc Sơn Lão Yêu trong tay, còn không bằng bị hắn một bàn tay chụp chết. Xong. Tô Y trong mắt, đều là tuyệt vọng. Sư tôn, thật xin lỗi, đồ nhi vô dụng, không thể cứu xuống ngươi. Mắt thấy. Hắc Sơn Lão Yêu liền muốn đập tới Tô Y Linh trên thân. Lúc này, hưu, một đạo lam mang cấp tốc mà tới. Vâng, lam mang hóa thành một thanh trường kiếm, lập tức oanh đến Hắc Sơn Lão Yêu trên bàn tay, tuôn ra một tiếng oanh minh. Hắc Sơn lão yêu cánh tay bị đánh lui. Tiểu Nhã. Nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh màu xanh lam, Tô Ý Linh thét lên lên tiếng. Sư tỷ, ngươi mang linh dược rời đi trước, cái này lão quái, ta tới đối phó. Lam Sa nữ tử nói. Ngươi mang linh dược rời đi, ta tới đối phó nó. Tô Ý Linh hét lớn. Nhưng mà, Lam Sa nữ tử cũng không cho Tô Ý Linh cơ hội, một mình hướng Hắc Sơn lão yêu nhào đi qua. Sư tỷ, nhất định phải cứu sống sư tôn. Lưu lại, chỉ có cái này âm thanh. Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Hai cái tiểu hoa nhi, dám trộm bản tọa linh dược, chết đi. Hắc Sơn lão yêu gầm thét, duỗi ra một ngón tay, hướng Lam Sa nữ tử đánh đi qua. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Lam Sa nữ tử trường kiếm trong tay, vỡ vụn thành từng mảnh. Nàng như là diều đứt dây, bay ngược mà ra. Nhao! Nàng tại trên bầu trời, đầy xuống huyết vũ. Nghèo đầu, liền hôn mê đi qua. Không! Tô Y Linh đại hống, bi thống tràn ngập sắc mặt. Các cạc! Hắc Sơn lão yêu cười to, tiếng như hai khối cự thạch chạm vào nhau. Tiểu Hoa Nhi, để ngươi nhìn xem nàng chết, cũng là một kiện điều thú vị. Hắc Sơn lão yêu nâng tay lên chỉ, hướng phía trước đánh tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Lam Sa nữ tử thân thể bạo thành huyết vụ, chết thảm tại chỗ. Gió thổi qua, cái gì cũng không có còn lại. A! Rít lên một tiếng, vang vọng thiên địa. Tô Y Linh hai mắt huyết hồng, nhìn xem Hắc Sơn lão yêu, tựa hồ muốn đem nó nuốt. Hắc Sơn lão yêu nhìn qua Tô Y Linh, mặt mũi tràn đầy đều là trêu tức. Ngươi ngươi hôm nay phải chết. Tô Y Linh cầm trong tay trường kiếm, hướng Hắc Sơn lão yêu từng bước một đi đi qua. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Hắc Sơn lão yêu nhìn qua Tô Y Linh, thần sắc khinh miệt. A. Tô Y Linh nổi giận gầm lên một tiếng, cả người khí thế cấp tốc tiêu thăng. Ông. Một tiếng chấn lên. Tô Y Linh hướng Hắc Sơn lão yêu, không đúng, hướng một phương hướng khác, cấp tốc chạy trốn. Chớp mắt chi gian, liền biến mất không thấy. Không tốt, bị lừa rồi. Tiểu Hoa Nhi, còn có loại này tâm kế. Đã như vậy, vậy liền tới một lần mèo bắt chuột trò chơi. Hắc Sơn lão yêu nết miệng lên, trên thân hắc khí dâng trào, thoáng cái đem nó bao vây lại. Sau đó, hình thành một đóa hắc vân, cấp tốc hướng Tô Ý Linh phương hướng bay đi. Sau đó không lâu. Tiểu Hoa Nhi, xem ngươi chạy chỗ nào. Hắc Sơn lão yêu nhắm ngay Tô Ý Linh, chỉ một cái oanh tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Tô Y Linh thân thể bay ngược, tại trên bầu trời tung xuống một trận huyết vũ. Y phục trên người, cắt ra đạo đạo lỗ hổng. Cả người, vô cùng chật vật. Đáng chết, đáng chết. Tô Y Linh thầm mắng không thôi. Nàng cắn chặt răng, mượn lực chạy trốn. Tại Hắc Sơn lão yêu trước mặt, tốc độ của nàng, đơn giản liền là chuyện tiếu lâm. Mặc nàng biện pháp dùng hết, căn bản là không có cách chạy thoát. Hắc Sơn lão yêu, đi sát đằng sau, thỉnh thoảng, duỗi ra một ngón tay. Oanh đến trên người nàng. Trên người nàng vết thương, càng ngày càng nhiều. Nhiều lần, kém chút hôn mê đi qua. Bành! Chỉ một cái oanh đến, Tô Y Linh không có ngăn cản, mượn cỗ này lực lượng, nhanh chóng chạy trốn. Thiên phương, chính là Đại Yêu Sơn bên ngoài. Chỉ cần chạy ra ngoài, còn có một tuyến hy vọng. Tiểu Hoa Nhi, trò chơi kết thúc. Hắc Sơn lão yêu đột nhiên ra tốc, rỗi ra che trời đại thủ, hướng Tô Y Linh đánh đi qua. Ai, một điểm phúc duyên giá trị cũng không có thu hoạch được. Tôn Hạo một trận lắc đầu, mặt mũi tràn đầy ảm đạm. Từ lần trước trẻ tuổi thu hoạch được 50 điểm phúc duyên giá trị về sau, liền lại không có thu hoạch được. Vận khí này, quá kém. Quả nhiên, hệ thống nói không sai, chính mình phúc duyên không đủ. Làm sao bây giờ? Tôn Hạo nhìn qua trên bàn một bản kinh thư, liên tục thở dài. Nói thật, chính mình không thích niệm kinh. Nếu không phải hệ thống ép buộc, mình tuyệt đối một chữ cũng sẽ không đi niệm. Kim Cương Kinh ba chữ hấp dẫn lấy Tôn Hạo mục quang. Tựa hồ đang câu dẫn hắn, để hắn đi là ra. Thôi, thôi, vậy liền niệm một lần đi, cũng có thể thu hoạch được phúc duyên giá trị cũng khó nói. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo ngồi xếp bằng trên đất, liền bắt đầu tụng kinh. Như là ta nghe, nhất thời, Phật tại. Chữ chữ châu ngọc, thanh âm to. Từng đạo mắt thường vô pháp nhìn thấy kinh văn, từ hắn trong miệng phun ra. Kim quang lóa mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Cái này ta kinh văn, tại bên cạnh hắn chuyển vài vòng về sau, liền bay ra cửa sổ, tại thiên thượng hội tụ. Một cái kim cương La Hán, nhanh chóng sinh ra. Kim cương La Hán hai mắt nhắm lại, trên thân tản mát ra tầng tầng kim quang. Nhìn, vô cùng thần thánh. Đông nhiên, kim cương La Hán mở hai mắt ra, một đạo tinh mang, bắn ra mà ra. Lớn mật. Hét lớn một tiếng, chấn động đến không khí vù vù rung động. Ngay sau đó, kim cương La Hán vươn tay hướng phía trước chụp tới. Một chảo này, tựa như có thể xé rách thiên địa, nhìn thấy người tê cả da đầu. Chương 9, Phật tổ cũng có chủ nhân. Tiểu Hoa Nhi, chết đi. Hắc Sơn lão yêu hừ lạnh một tiếng, rồi ra che trời đại thủ, hướng Tô Y Linh che lên đi qua. Sư tôn, thật xin lỗi. Tô Y Linh từ bỏ chống lại, hai mắt nhắm lại, lẳng lặng chờ chết. Mắt thấy, che trời đại thủ, liền muốn đem Tô Y Linh bóp thành bột mịn. Lúc này, lớn mật. Một tiếng quát lớn, chấn động đến thiên địa oanh minh. Ngay sau đó, một cái kim quang đại thủ, từ bầu trời tìm tòi mà xuống. Chăm chú nắm Hắc Sơn lão yêu bàn tay. Cái này, Hắc Sơn lão yêu sắc mặt biến đổi lớn, điên cuồng dãy rủa, căn bản là không có cách tránh thoát. Không đợi hắn kịp phản ứng, đã thấy hắn toàn bộ cánh tay một chút xíu vỡ ra. A, Hắc Sơn lão yêu phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm. Ai, cho bản tọa cút ra đây. Hắc Sơn lão yêu hét lớn một tiếng. Ồn ào, một tiếng vang lên, vô số kim quang tử hư không vọt tới, từng đạo kinh văn bay đầy trời, như là phô thiên cái địa kim điệp. Nhìn thấy cái này màn, Hắc Sơn lão yêu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Khủng bố như vậy uy áp, thật là đáng sợ, chí ít cũng là Phật tổ. Phật Phật tổ, tha mạng. Hắc Sơn lão yêu đối bầu trời, một quỳ mà xuống, không ngừng dập đầu. Quấy rầy chủ nhân thanh tu, chết. Nôn xuất pháp tùy. Đầy trời kinh văn, cấp tốc bay múa mà tới. Một nháy mắt, liền đem Hắc Sơn lão yêu bao vây lại. Không. Không cam lòng hò hét, im bặt mà dừng. Hắc Sơn lão yêu, thân thể một chút xíu bạo thành một mịn. Lưu tại chỗ, chỉ còn lại một viên yêu đan. Yêu đan không ngừng nhảy, tựa hồ tại kịch liệt dãy rủa. Cuối cùng, bành. Yêu đan sụp đổ, biến mất vô tung vô ảnh. Hắc Sơn lão yêu biến mất về sau. Cái này ta kinh văn, hóa thành một cái kim cương la hán. Hắn trong hai mắt, bắn ra hai đạo thần mang, quét về phía tứ phương. Một lát sau, kim cương la hán thân thể tản ra, hóa thành đạo đạo kinh văn, bay về phía hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lưu tại chỗ, chỉ là một cái ngốc đứng tại chỗ Tô Y Linh. Ngực nàng chập trùng, sóng lớn mãnh liệt, trên mặt đều là chấn động. Cái này thủ đoạn, thực lực này, nghịch thiên đến cực điểm, vô pháp tưởng tượng. Cái này đây là Phật tổ sao? Thật là đáng sợ. Vấn đề chính là Phật tổ lại còn chỉ là một nô bộc. Chủ nhân hắn là ai? Chủ nhân hắn lại bị có nhiều kinh khủng. Vừa nghĩ đến đây, T. Tô Y Linh hơi lạnh đảo đánh, thân thể kịch lạnh. Nàng đè lại kịch liệt bộ ngực phập phồng, hít sâu một hơi. Rất lâu, nàng mới bình tĩnh trở lại. A, khôi phục lại về sau, đau đớn một hồi truyền đến, Tô Y Linh kèm chút hôn mê đi qua. Không được, ta không thể té xịu nơi này. Sư tôn vẫn chờ ta. Tiểu Nhã, ta sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Tô Y Linh liền nuốt mấy cái đan dược, ráng chống đỡ một hơi, đi Đại Yêu Sơn bên ngoài bay đi. Rất nhanh, hắn liền tới đến Đại Yêu Sơn bên ngoài. Thể nội thương thế bộc phát, một nháy mắt, liền đem nàng đau nhức choáng đi qua. Hô! Nàng như là như đạn tháo, cấp tốc đi trên mặt đất rơi xuống. Ken, phúc duyên giá trị 50. Tôn Hạo vừa mới khép lại kinh thư, liền nghe được một tiếng vang lên. Mở ra bảng, phát hiện phúc duyên giá trị đạt tới 120 điểm. Niệm kinh quả nhiên cũng có phúc duyên giá trị, diệu nha. Tôn Hạo hai mắt tinh quang lấp lóe. Bất quá, đây là có chút chậm, muốn thu, tụ, tập 100 vạn phúc duyên giá trị, được cái gì thời điểm? Nếu là nhiều đến mấy cái tu tiên giả, cho bọn hắn đưa mấy thứ đồ, chắc hẳn phúc duyên giá trị thu hoạch càng nhanh. Ý nghĩ này vừa mới thành hình. Bành! Một tiếng vang thật lớn, từ ngoài cửa viện truyền đến. Một tiếng này, như là tạc đạn bạo phá, đinh hay nhức óc. Tôn Hạo bị giật nảy mình. Trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ, không có tu tiên giả tại công kích nhà của ta à. Ta loại này cùng sơn vùng đất hoang, tại sao có thể có tu tiên giả coi trọng? Tôn Hạo nhíu lại lông mày, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hắn hai tay chắp sau lưng, lộ ra một bộ cao nhân bộ dáng. Ai? Tôn Hạo khẽ quát một tiếng. Không có trả lời. Hắn không vội không chậm, đi đại môn đi đến. Đánh mở cửa, mục quang quét qua, nhíu mày. Chỉ gặp cây hoa anh đào dưới. Một cái nữ tử đổ vào nơi đó. Nữ tử thân mang đỏ xa, mặt hướng địa, thấy không rõ khuôn mặt. Theo đầy dây vết thương trên thân thể đó có thể thấy được, nàng bản thân bị trọng thương. Quả là thế, thế giới này, một lời bất hòa, liền muốn lấy tính mạng người ta. Chắc hẳn trước đây không lâu, nàng cùng người đi qua một lần thảm liệt chém giết. Tranh thủ thời gian trốn đi. Tôn Hạo cẩn thận lui lại. Đóng lại đại môn, lui trở về trong phòng. Nghe nói, tu tiên giả động một chút thì là máu chảy vạn dặm. Dù là ta vô tội, nếu như bị kẻ đuổi giết nhìn thấy, chỉ sợ sẽ cho ta một đao. Không được, phải đem nàng lần đi, ngàn vạn không thể để cho kẻ đuổi giết phát hiện. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo đi đến cây hoa anh đào dưới, đem Tô Y Linh bế lên, đưa về trong phòng, phóng tới trên giường. hắn nhìn về phía Tô Y Linh, quan sát tỉ mỉ. Chỉ gặp, Tô Y Linh ngũ quan tinh xảo, dáng người có dự đoán. Xuân quang tự phá nát trong quần áo lộ ra, thấy Tôn Hạo miệng đắng lưỡi khô. Ở trong tay nàng, chăm chú nắm lấy một cái linh chi. Linh chi hiện ra tử mang, xem xét liền biết không phải là phàm vật. Dáng dấp không tệ, bất quá vì một gốc linh chi, thậm chí ngay cả tính mệnh đều không để ý. Tôn Hạo một trận lắc đầu, vươn tay, mò về nữ tử kinh mạch. Kinh mạch đứt từng khúc, thân thể trọng thương, còn có thể cứu. Tôn Hạo thầm nghĩ. Chính mình y thuật, đã đạt vô thượng chi cảnh. Mặc dù nàng là tu tiên giả, hẳn là cũng có thể thử cứu thoáng cái. Bất quá, tùy tiện cứu, vạn nhất nàng ra tay với ta, tránh không được nông phu cứu xà. Giống như không cứu, kia nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tập được y thuật, thấy chết không cứu, nội tâm đạo khảm này không qua được. Có. Tôn Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, nảy ra ý hay. Hắn ra khỏi phòng, thẳng đến hậu viện dược điền. Dược điền có vài mẫu lớn nhỏ, hệ thống yêu cầu gieo trồng dược thảo, bên trong đều có. Sau đó không lâu, Tôn Hạo thu thập xong dược thảo, trở lại hiệu thuốc, bắt đầu nấu thuốc. Mạn hỏa mạnh chịu, để dược thảo đầy đủ phóng xuất ra dược tính. Một lát sau, Tôn Hạo đổ ra một bát thuốc thang, bưng đến Tô Y Linh gian phòng. Lần này, coi như ngươi là tu tiên giả, hẳn là cũng bất lực ra tay với ta. Tôn Hạo trên mặt, một mặt bất đắc dĩ. Cho người ta hạ dược, đúng là tự vệ. Xác nhận cô nương không có ác ý, lại cho nàng giải độc đi. Một môi môi cho nàng cho ăn xuống dưới. Keng, phúc duyên giá trị 1. Keng, phúc duyên giá trị 1. Mỗi một môi, đều có thể thu hoạch được một điểm phúc duyên giá trị. Dạng này cũng có thể thu hoạch được phúc duyên giá trị. Tôn Hạo cố ý thiếu múc một điểm. Lại phát hiện, thanh âm nhắc nhở không còn vang lên. Nói cách khác, nghĩ xuyên lỗ thủng, căn bản không có khả năng. Ai? Tôn Hạo thầm than khẩu khí, tiếp tục cho Tô Y Linh tống phục. Một bát vào trong bụng, thu hoạch được 50 điểm phúc duyên giá trị. Tổng thể phúc duyên giá trị, đạt đến 170 điểm. Hiệu quả không tệ. Tôn Hạo mò về Tô Y Linh kinh mạch, phát hiện nàng thể bên trong kinh mạch, đang nhanh chóng khôi phục. Nhìn như vậy đến, tu tiên giả ta đấy có thể trị. Muốn hay không đi trong thành mở một nhà y quán? Không được. Không nói trước tu tiên giả thế giới quá nguy hiểm, chỉ là những dược thảo này, liền không có cách nào mang đến. Vừa đi vừa về thu thập, bằng vào ta tốc độ, 10 ngày đều đi không được một cái vừa đi vừa về. Thông báo tuyển dụng một chút tu tiên giả là ta chân chạy. Không được. Nếu như bị tu tiên giả biết ta lợi hại như vậy, chắc chắn bị nhốt lại, biến thành bọn hắn chuyên dụng y sư. Nhân sinh hiểm ác, không thể không phòng. Trước thăm dò rõ ràng tình huống, lại tìm mấy cái đáng tin tu tiên giả là ta làm việc, cái kia Trần Đao Minh tiểu thật không tệ. Tôn Hạo âm thầm gật đầu. Nhìn, cô bé này cũng không tệ. Tiểu không biết tâm cơ như thế nào trước giải một đoạn thời gian lại nói. Nàng y phục quá phá lạ, đưa một bộ cho nàng đi. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo đi đến dệt ở giữa, bắt đầu dệt. Mỗi cái động tác, hành vân lưu thủy. Dệt, cắt may, may. Một bộ y phục. Thời gian sử dụng chưa tới một canh giờ. Màu xanh nhạt trường sa, nhìn cảnh đẹp ý vui. Không tệ. Vị cô nương kia thu hoạch được bộ quần áo này, hẳn là sẽ không động thủ giết người đi. Chỉ là, hiện tại nàng muốn giết ta, cũng là không có khí lực. Tôn Hạo thì thào, hai mắt tinh quang lấp lánh. Nàng cũng đã tỉnh. Nói xong, Tôn Hạo liền đi Tô Ý Linh gian phòng đi đến. Chương 10, chẳng lẽ hắn liền là cao nhân kia? Dễ chịu. Một loại khó có thể hình dung sảng khoái cảm giác. Nước vọt khắp toàn thân. Tô Y Linh nhắm hai mắt, kém chút kêu thành tiếng. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lẳng lặng cảm thụ thân thể kinh mạch. Ta đánh gãy kinh mạch, hoàn toàn khôi phục. Cái này sao có thể? Không đúng, kinh mạch không có khôi phục, những kinh mạch này, là một lần nữa mọc ra. Chơi ạ! Cái này những kinh mạch này, lại là tiên cấp kinh mạch. Tô Y Linh ngồi dậy, trong mắt, lộ ra nồng đậm chấn động. Rất lâu, nàng mới bình tĩnh tới. Cái này đây là nơi nào đến cùng là ai đã cứu ta không phải là vị kia Phật tổ chủ nhân a? Đúng rồi, Tử Linh chi đâu? Tô Y Linh nội tâm giật mình, đưa tay xem xét, vừa hay nhìn thấy trong tay Tử Linh chi. Sư tôn được cứu rồi. Tô Y Linh thở một hơi dài nhẹ nhõm, muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân bất lực, rất khó động đậy. Kéo kẹt. Lúc này, cửa mở. Một thiếu niên đi đến. Cô nương, ngươi đã tỉnh, ra làm sao khá hơn chút nào không? Hán bộ dáng tuấn tú, nhìn ôn tồn lễ độ, thanh âm vô cùng dễ nghe. Câu nói này, trực kích tâm linh, để Tô Y Linh nhất thời ngốc ở nơi đó. Công tử, là ngươi đã cứu ta. Tô Y Linh mỉm cười, hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, nhìn mười phần ngọt ngào. Ân. Tôn Hạo gật gật đầu. Cái gì? Công tử cứu chính mình. Hắn còn trẻ như vậy, lại có bản lĩnh như vậy. Trong cơ thể hắn không có bất kỳ cái gì linh lực, hắn lại như thế nào vì chính mình đúc lại kinh mạch. Nghĩ như thế nào, Tô Y Linh cũng không muốn minh bạch. Cô nương, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Tôn Hạo thần sắc khẽ giật mình. Đa tạ công tử. Tô Y Linh trong mắt to, tràn ngập cảm kích cùng sùng bái. Mặc dù không biết công tử như thế nào cứu chính mình. Nhưng nói tóm lại, công tử cứu tính mạng mình. Phần này đại ân, ổn thỏa hậu báo. Cô nương, đừng khách khí. Tôn Hạo nhìn về phía Tô Y Linh, không cẩn thận thấy được nàng trên thân lộ ra xuân quang, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Hắn đem y phục đặt ở bên giường, cô nương, xem quần áo ngươi phá, trước tiên đem bộ này thay đổi đi. Tô Y Linh giật mình, túi đầu quét qua, phát ra rít lên một tiếng, a. Tranh thủ thời gian dùng tay che tiết ra ngoài xuân quang, người người đi mau. Được. Vung xuống y phục, Tôn Hạo quay người rời đi. Tô Y Linh cầm quần áo lên, phát hiện toàn thân bất lực. Đừng nói thay quần áo, liền cởi xuống y phục trên người, đều khó mà làm đến. A. Nàng cắn chặt răng, lực lượng dùng hết, đều không thể cởi y phục xuống. Trước khôi phục một điểm lực lượng đi. Nói xong, Tô Y Linh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu hấp thu bốn phía linh khí. Nhưng mà, nàng phát hiện, đan điền cùng nàng mất đi liên hệ, căn bản là không có cách hấp thu. Này làm sao đủ mới tốt? Tô Y Linh tâm loạn như ma, không ngừng suy tư đối sách. Dùng chính mình loại trạng thái này, không có khả năng thay quần áo. Được rồi, trước không đổi, dùng chăn mền che lại đi. Tô Y Linh dùng không ít lực lượng, mới cầm lấy chăn mền, che lại toàn thân. Dạng này, rốt cục không cần lo lắng xuân quang ngoại tiết. Bộ quần áo này thật là dễ nhìn. Tô Y Linh cắn chặt răng, đưa tay sờ về phía y phục, không khỏi thân thể run lên. Ông! Một tiếng oanh minh, chấn động tới náo hải. Một tia lạnh buốt khí tức, từ đầu ngón tay bên trên truyền đến, tuôn hướng Tô Y Linh náo hải. Giờ khắc này, Tô Y Linh có thể cảm ứng rõ ràng đến chính mình linh hồn tại tăng cường. Y phục này có thể tư dưỡng linh hồn, ông trời ơi! Nếu để cho ta mặc vào một ngày, ta linh hồn, chí ít tăng cường gấp đôi. Thứ chí bảo này. Công tử vậy mà cho ta, còn để cho ta thay đổi. Chẳng lẽ công tử hắn thích ta? Ta làm sao vô dụng như vậy, liền thay quần áo khí lực đều không có. Vậy thì xin công tử hỗ trợ đi. Dù sao mệnh của ta đều là hắn cứu, nhìn hết cũng không có cách nào. Vừa nghĩ đến đây. Tô Y Linh mặt như hoa đào, hết sức mê người. Công tử. Nàng thanh âm nhẹ ngay cả mình đều không có nghe được. Không ai đáp lại. Công tử. Lần này, nàng gia tăng thanh âm. Nhưng mà, vẫn là không ai đáp lại. Công tử, công tử. Tô Y Linh liền gọi vài tiếng. Cô nương, ngươi tìm ta. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng. Đúng vậy, công tử. Nói xong cái này âm thanh, Tô Y Linh trái tim đập bịch bịch. Tốt, vậy ta vào đây. Cửa mở. Tô Y Linh không dám nhìn thẳng Tôn Hạo hai mắt, nhìn qua nơi khác, đang muốn mở miệng lúc. Cô nương, thân thể ngươi vừa mới khôi phục. Uống trước chén cháo bổ sung hạ thể lực đi. Ngẩng đầu thấy một lần, đã thấy Tôn Hạo, chính đoan đoản cháo hoa đi tới. Cháo. Tô Y Linh sững sờ. Làm tu tiên giả, loại người này phức tạp lương, sớm đã không nếm. Khôi phục thể lực, chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là khôi phục linh lực. Bất quá, công tử ân cứu mạng, suốt đời khó quên, không thể rét lạnh hắn thơm. Uống một chén cháo hoa, không có gì. Đúng vậy, cháo. Chớ xem thường nó. Đối với bệnh nặng mới khỏi người, hiệu quả rất tốt. Nói xong, Tôn Hạo cầm lấy thìa, múc một muôi đưa đến Tô Y Linh bên miệng. Đa tạ công tử. Tô Y Linh hé miệng, dùng sức khẽ hấp. Ông! Như là điện giật. Tô Y Linh toàn bộ ngốc tại nguyên chỗ. Một cỗ cháo hương, nước vọt khắp khoang miệng. Phủ bụi nhiều năm vị giác, giờ phút này, đều sinh động. Giờ khắc này, nàng mới cảm giác, nguyên lai muốn ăn cũng có thể sảng khoái đến loại cảnh giới này. Ăn quá ngon. Kháng cự. Tại một khắc, biến mất sạch sẽ. Tô Y Linh một cái nuốt vào. Hô! Một dòng nước ấm, từ ổ bụng bên trong vọt tới. Hình thành một cỗ vô cùng tinh khiết linh khí, tuôn hướng toàn thân. Sau đó, thông qua kinh mạch, tiến vào đan điền, tụ hợp vào Nguyên Anh. Chỉ là nho nhỏ một cái, Tô Y Linh kinh hỉ phát hiện, chính mình Nguyên Anh khôi phục hơn phân nửa. Toàn thân cảm giác bất lực cảm giác, biến mất sạch sẽ. Cái này nho nhỏ một cái, tương đương với 10 khối trung phẩm linh thạch. Cái này đây là cực phẩm linh mễ. Công tử vậy mà cầm bực này đồ vật, cho ta khôi phục. Công tử hắn thật sự là phàm nhân sao? Không, tuyệt đối không phải. Công tử cảnh giới, nhất định là chỉ có thể để cho ta ngưỡng vọng cảnh giới. Công tử nhất định là một vị nào đó tuyệt thế đại năng. Hắn vậy mà xuất ra là cực phẩm linh mễ cứu ta, giúp ta khôi phục. Còn đưa y phục cho ta, phần này đại ân, không thể báo đáp. Tô Y Linh trong mắt nước mắt ấp ủ, cảm động đến hốc mắt chuyển hồng. Cô nương, một phần nhỏ cháo mà thôi. Tôn Hạo nói.
Công tử, cảm ơn.
Tô Y Linh từ trên giường ngồi dậy, tiếp nhận đoạn, bắt đầu uống.
Cô nương, ngươi tên là gì? Tôn Hạo hỏi.
Công tử, ta gọi Tô Y Linh, là Giao Trì Cung Thánh Nữ.
Tô Y Linh nói.
Y Linh cô nương, vậy sao ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tôn Hạo hỏi.
Công tử, ta đi vào Đại Yêu Sơn, là vì thu thập linh dược, không nghĩ tới, đụng phải lão yêu, kém chút bỏ mình. Nếu không phải công tử cứu ta, chỉ sợ ta đã.
Còn có, sư muội vì cứu ta, mệnh tang tại chỗ.
Nói đến đây, Tô Y Linh liền khóc lên.
Sở sở động lòng người, làm cho người ta đau lòng.
Quả nhiên không sai, nàng tâm địa không xấu, hẳn là sẽ không động thủ với ta.
Vừa nghĩ đến đây, Tôn Hạo âm thầm thở phào một cái.
Tại cháo hoa bên trong, đã hạ giải dược.
Vừa rồi trò chuyện, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực khẩn trương đến cực điểm.
Tô cô nương, chết sống có số, hết thảy đều trong cõi u minh chú định.
Ngươi không nên tự trách.
Tử vong có lẽ là một loại tân sinh.
Tôn Hạo nói.
Vâng.
Như là kinh lôi, đánh vào Tô Y Linh náo hải.
Trói buộc tại nàng đấy lòng một đạo gông xiềng, lập tức giải khai.
Giờ khắc này, nàng trở nên càng thêm linh động.
Đa tạ công tử, Y Linh minh bạch.
Không biết công tử tôn tính đại danh? Tô Y Linh nói.
Ta gọi Tôn Hạo.
Tôn Hạo nói.
Tôn Hạo công tử, hôm nay tri ân, ngày sau lại báo.
Tại hạ sư tôn nguy cơ sớm tối, chờ ta đi cứu, hôm nay, liền xin cáo từ trước.
Nói xong, Tô Y Linh từ trên giường bỏ lên.
Sóng lớn chấn động, hào quang dị thường, thấy Tôn Hạo một mực sững sờ.
Y Linh cô nương, đã ngươi muốn trở về cứu sư tôn, ta đấy không tốt giữ lại.
Bất quá, cô nương trước tiên đem y phục thay đổi đi.
Tôn Hạo nói xong, liền đi ra ngoài cửa.
Kéo kẹt.
Cửa đóng.
Tô Y Linh đầy sắc đỏ bừng, thẹn đến muốn chui xuống đất.
Vừa sốt ruột, vậy mà cái gì đều quên.
Nàng cầm quần áo lên, nhanh chóng thay đổi.
Trường sam màu xanh lục, mặc lên người, càng lộ vẻ mấy phần linh động.
Nhìn từ xa đi, liền như là một cái từ trên trời giáng xuống tiên tử, đẹp đến không gì sánh được.
Thật sự là một chuyện bảo y ỉa.
Tô Y Linh cảm ứng được nhanh chóng tăng cường linh hồn, hai mắt tinh mang tỏa ra.
Nàng mở cửa phòng, đi ra ngoài. Vừa hay nhìn thấy Tôn Hạo cười nhìn lấy mình.
Cô nương, lần này rời đi, không biết ngày nào mới có thể gặp lại, bức tranh này làm, còn xin Tô cô nương nhận lấy.
Nói xong, Tôn Hạo xuất ra một bức họa quyển, đưa tới Tô Y Linh trong tay.
Đa tạ công tử.
Tô Y Linh đem họa quyển cất vào không gian giới chỉ, ôm quyền hành lễ, công tử, tài kiến.
Nói xong, Tô Y Linh dựng lên trường kiếm, phóng lên tận trời, đi giao chỉ cùng cấp tốc mà đi.
À vậy, Tôn Hạo làm ra một cái thắng lợi tư thế.
Hôm nay, thu hoạch không cạn.
Đầu tiên là chữa khỏi Tô Y Linh, thu hoạch được 50 phúc duyên giá trị.
Sau đó, cho nàng đưa bộ quần áo, thu hoạch được 20 điểm phúc duyên giá trị.
Húc cháo thu hoạch được 10 điểm, nhận lấy họa quyển, thu hoạch được 20 điểm.
Nói cách khác, theo Tô Y Linh trên thân, vơ vét ra đẳng đẳng 100 điểm phúc duyên giá trị.
Tổng phúc duyên giá trị, đạt tới 220 điểm.
Còn như kia là một bộ cái gì họa quyển, Tôn Hạo cũng không biết.
Tùy ý theo trong thư phòng tùy ý cầm.
Vì phúc duyên giá trị, đưa một bức họa, đáng là gì?
Chương 11, công tử là độ kiếp lão quái.
Công tử, xin hỏi ở nhà không?
Tôn Hạo vừa mới ngồi xuống, ngoài cửa vang lên một tiếng.
Nghe được cái này âm thanh, Tôn Hạo tinh mang lóe lên, Trần Cao Minh.
Trần huynh, chờ một lát.
Tôn Hạo mở ra đại môn.
Ra mắt công tử.
Trần Cao Minh đối Tôn Hạo, không người một cái thật sâu.
Sau đó, theo không gian giới chỉ móc ra một gốc ngũ sắc thần liên. Cung kính đưa tới Tôn Hạo trước mặt.
Công tử, nhiều lần quay dày, nho nhỏ lễ mọn, không thành kính ý, xin hãy nhận lấy.
Trần Đao Minh hai tay dâng ngũ sắc thần liên, thân thể có chút phát run.
Hắn vô cùng khẩn trương, sợ Tôn Hạo trướng mắt.
Tới thì tới nha, còn muốn mang lễ vật.
Tôn Hạo cầm ngũ sắc thần liên, đặt ở trong tay dò xét.
Năm thải quan mang, chầm chầm lưu động, xem xét, liền biết được bất phàm.
Hoa nở năm cánh, năm loại nhan sắc, rất đẹp.
Tôn Hạo nói.
Nghe nói như thế, Trần Đao Minh âm thầm thở phào một hơi.
Công tử, đây là lần trước mượn ngài mũ rộng vành cùng áo tơi, chuyên tới để trả lại.
Trần Đao Minh đem mũ rộng vành áo tơi xuất ra, cung kính đưa tới Tôn Hạo trước mặt.
Một bộ đồ che mưa mà thôi, ngươi thu thuận tiện, không cần cố ý đưa tới.
Tôn Hạo nói.
Nghe nói như thế, Trần Đao Minh nội tâm run lên.
Bực này linh khí, sao dám chiếm làm của riêng.
Công tử lời này, là đang trách chính mình đưa quá muộn, vì vậy khảo nghiệm.
Trần Đao Minh trên trán tràn ra tinh tế mồ hôi, tranh thủ thời gian ôm quyền, công tử, mượn ngài đồ vật không trả.
Tại hạ tuyệt đối không phải loại kia tiểu nhân. Tôn Hạo một trận lắc đầu. Gia hỏa này, trướng mắt tiểu trướng mắt, nói đến như vậy quang minh chính đại. Thu hồi mũ rộng vành cùng áo tơi, hệ thống không có khấu trừ phúc duyên giá trị, cái này khiến Tôn Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trần huynh, lời này nói quá lời. Đến, mời vào bên trong, chúng ta uống trà nói chuyện phiếm. Tôn Hạo nói. Được rồi, công tử. Trần Đao Minh đi theo Tôn Hạo sau lưng, đi vào tiền viện. Ta trước tiên đem đóa này liên hoa gieo trồng. Tôn Hạo thì thào, đi đến bên hồ nước, đem ngũ sắc thần liên, trồng vào hồ nước. Rất đẹp, bất quá, cánh hoa quá ít. Nếu là ta cái này chỉ liên hoa, mở ra một cánh hoa càng nhiều, màu sắc khác nhau liên hoa, thật là tốt biết bao xem. Lời này vừa ra. Hồ nước liên hoa, chậm rãi phát sinh biến hóa. Bất quá, Tôn Hạo lại là không chút nào biết. Tình cảnh như vậy, nhìn thấy Trần Đao Minh trong mắt, chấn động tại chỗ. Cái này đây là ngôn xuất pháp tùy. Không không đúng, đây là liên hoa chính mình đang biến hóa, cái này trong ao có một cái đại yêu, trời ạ. Công tử bên cạnh, lại có loại này đại yêu, quá thật là đáng sợ. Trần Đao Minh em thầm lau mồ hôi lạnh. Nội tâm chấn động, sắc mặt cũng không dám phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vạn nhất điểm phá công tử, gây nên đạo tâm bị hao tổn, chính mình xác định vững chắc chịu không nổi. Hai người tiếp tục đi vào trong. Đồng nhiên, Trần Đao Minh thần sắc chấn động, trái tim run rẩy dữ dội. Hắn nhìn qua cây hoa anh đào xuống cái kia thanh đứt gãy đao bổ củi, hai mắt tách ra vô tận tinh mang. Công tử! Trần Đao Minh muốn nói lại thôi. Trần huynh, có việc liền nói. Tôn Hạo nói. Công tử, ngài cây đao kia, vì cái gì đặt ở chỗ đó? Trần Đao Minh hỏi. A, ngươi nói là nó đoạn mất, vô dụng, sở dĩ chuẩn bị đem nó mất đi. Tôn Hạo nói. Công tử, cái này, có thể đưa cho tại hạ sao? Trần Đao Minh thăm dò vấn đạo, nói xong câu này, liền cúi đầu xuống, một mặt xấu hổ. Ngươi muốn cái kia? Tôn Hạo nói. Đã công tử không nguyện ý, quên đi. Trần Đao Minh thầm than khẩu khí, đều do chính mình, quá tham lam. Cái kia thanh đứt gãy đao bổ củi, mặc dù không cách nào nhìn ra phẩm giai, nhưng nó cùng mình có thể sinh một loại cộng minh. Trần Đao Minh có thể xác nhận, nếu là chính mình thu hoạch được đao này, tiền đồ vô lượng. Bất quá, loại bảo vật này, công tử sao lại nói đưa liền đưa. Thật là, bực này yêu cầu, chính mình vậy mà cũng dám nâng. Ai? Trần Đao Minh cúi đầu, không dám nhìn Tôn Hạo hai mắt. Tôn Hạo cau chặt lông mày, cái này rách dưới đồ chơi, hắn một cái tu tiên giả, có thể coi trọng. Đã hắn muốn, há có thể không cho. Tôn Hạo khỏe miệng khẽ nhếch. Trần huynh, hiểu lầm, thứ này, ta đang nghĩ ngợi xử lý như thế nào nó, Trần huynh muốn, lấy đi chính là, không cần phải khách khí. Tôn Hạo nói. Thật. Trần Đao Minh bởi kinh biến vui, cảm kích nhìn xem Tôn Hạo. Gặp Tôn Hạo gật đầu, hắn nhanh chóng chạy đến cây hoa anh đào dưới, mang củi đao nhặt lên, như là đánh giá một kiện cực phẩm bảo vật. Vậy mà yêu thích rách dưới đồ chơi tu tiên giả suy nghĩ, khó có thể nắm lấy. Tôn Hạo một trận lắc đầu, đi vào cái đỉnh. Trần huynh, còn thất thần làm gì tới đi, trước uống trà. Tôn Hạo thanh âm, đem Trần Đao Minh bừng tỉnh. Đa tạ công tử. Trần Đao Minh nhanh chóng đi theo. Ngồi xuống về sau, Tôn Hạo bắt đầu pha trà. Lần trước là bích loa xuân, lần này, chúng ta đổi loại khẩu vị, uống đại hồng bảo. Tôn Hạo nói. Đại hồng bảo. Trần Đao Minh hiển nhiên chưa nghe nói qua danh tự này. Hắn nghe nói qua mới là lạ, cái này đều là chính mình lấy. Chỉ có trên địa cầu mới có. Một phen thao tác về sau. Một ly trà đặt tại Trần Đao Minh trước người. Trần huynh, uống đi. Tôn Hạo nói. Được. Trần Đao Minh cầm lấy chén trà, cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng. Hô. Nước trà hóa thành lạnh buốt khí tức, tuôn hướng Trần Đao Minh kinh mạch. Sau đó, lạnh buốt khí tức thông qua kinh mạch, hợp thành hướng não hải, cường đại linh hồn. Hắn có thể tinh tường cảm ứng được chính mình cảm ngộ lực mạnh gấp bội. Trang ngộ đạo. Kém một chút. Trần Đao Minh thét lên tiếng. Còn tốt, nhịn được. Công tử, những này trà ngài bình thường đều uống sao? Trần Đao Minh mở miệng hỏi. Kia là tự nhiên. Tôn Hạo gật gật đầu. T. Trần Đao Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Trà ngộ đạo, vô thượng trí bảo. Nghe nói, tại cái kia địa phương, có một gốc trà ngộ đạo cây, nắm giữ tại một cái thế lực lớn siêu cấp trong tay. Cái này gốc trà ngộ đạo cây, 3.000 năm mới có thể thu thập mười mấy phiến diệp tử. Một mảnh diệp tử chảy ra. Chắc chắn gây nên tinh phong huyết vũ, để vô số thế lực lớn vì đó phong thưởng. Cướp được lá trà thế lực lớn, cũng sẽ không cam lòng dùng, hội, sẽ, chân tảng, chờ xuất hiện yêu nghiệt thiên tài về sau, mới có thể ban cho bọn hắn dùng. Vừa mới, công tử không là dùng một mảnh lá trà, tựa như là dùng mấy chục phiến lá trà ngộ đạo. Nghĩ đến cái này. T. Trần Đao Minh lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Phía sau lưng một mảnh băng hàn, thân thể kích động đến có chút phát run. Ta vậy mà có thể uống đến trà ngộ đạo, cái này đây là nằm mơ đi. Trần Đao Minh thì thảo, nhìn về phía Tôn Hạo. Đã thấy hắn khí định thần nhàn, không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Xem hắn bộ dáng, căn bản không sợ người khác cướp đoạt. Tại loại này tuyệt thế trọng bảo trước mặt, còn có thể có phần này tâm cảnh. Đại lão, chân chính đại lão. Công tử thực lực, chỉ sợ không phải phổ thông đại năng, rất có thể là độ kiếp lão quái. Niệm đó, ta vậy mà cùng độ kiếp lão quái đang uống trà. Trần Đao Minh lần nữa đảo đánh mấy cái khí lạnh. Hắn manh liệt khống chế run rẩy thân thể, không cho Tôn Hạo phát hiện dị thường. Bất quá, cái này màn lại bị Tôn Hạo tinh tường bắt giữ. Tu tiên giả, không ăn khói lửa, bất quá, tại ta trà đạo trước mặt, vậy cũng phải cúi đầu xưng thần. Tốt như vậy uống trà, dù là ngươi là tu tiên giả, còn không phải tán thưởng. Tôn Hạo thì thảo, trên mặt bất động thanh sắc. Lát nữa, ta đưa một kiện cái gì đó cho Trần Huynh đâu. Đúng rồi, những cái kia mục điêu, có lẽ Trần Huynh sẽ thích. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo âm thầm làm ra quyết định. Chương 12, đây là tại khảo nghiệm ta. Kéo kẹt. Cửa mở. Tôn Hạo mang theo Trần Đao Minh đi vào mục điêu thất. Ông. Từng tiếng chấn lên, thẳng vào Trần Đao Minh náo hải. Tựa như long gào thét, tựa như thú gầm thét, vừa như phật âm, lại như nói tiếng. Kém một chút, liền đem Trần Đao Minh chấn động đến linh hồn đều nức, thân tử đạo tiêu. Cái này. Trần Đao Minh nhìn xem cả phòng pho tượng, chấn động đến ngôn ngữ không rõ. Mỗi một kiện pho tượng, sinh động như thật. Cường hãn khí linh, giấu tại trong đó. Mỗi lần kiện đồ vật, đối với Trần Đao Minh cái này kẻ ngoại lai, rất là bài xích. Ẩn chứa khí linh, chí ít cũng là thượng khí linh khí. Những này linh khí, chẳng lẽ cũng đều là công tử chế ra đây cũng quá đáng sợ. Trần Đao Minh nội tâm chấn động, rất lâu mới bình tĩnh tới. Trần Huynh, đã ngươi đưa đóa liên hoa cho ta, ta tự nhiên cũng muốn hồi trở lại ngươi một điểm lễ vật, trong này đồ vật, ngươi tùy ý tuyển một kiện. Tôn Hạo nhìn qua Trần Đao Minh, mỉm cười nói. Nhiều như vậy chủng loại pho tượng, coi như ngươi là tu tiên giả, chắc chắn sẽ có một kiện yêu thích. Trần Đao Minh đứng tại chỗ, không núp đích. Cái gì? Tùy ý tuyển một kiện. Thượng phẩm linh khí dạng này đưa cho ta. Không đúng. Không có đơn giản như vậy. Công tử nhất định là khảo nghiệm ta. Trong này đồ vật, tuyệt không thể thu. Nghĩ như vậy, Trần Đao Minh lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Công tử, ta đã thu ngài một cái đao bổ tuổi, không thể lại thu. Trần Đao Minh nói. Làm sao ngươi là trướng mắt những thứ kia? Tôn Hạo trên mặt lộ ra một tia không vui, thanh âm nghiêm túc. Lời này vừa ra, Trần Đao Minh thân thể run lên. Ở đâu là ta trướng mắt nơi này đồ vật, rõ ràng liền là những vật này trướng mắt chính mình. Nhưng mà, tiểu gia hỏa, người ta hữu duyên, mau đưa lão phu lấy đi, lão phu mang ngươi sống khắp nơi thiên hạ. Tiểu Hoa Nhi, đừng nghe hắn, lao gia hỏa kia, quá tà ác, sẽ đem ngươi mang lệ. Ta mới là nhất người chính trực, khục, nhất chính trực thần thú. Chọn ta đi. Từng đạo thanh âm, từ trong pho tượng truyền đến. Những âm thanh này, hiển thị do ý lấy lòng. Giờ khắc này, Trần Đao Minh đã không phân rõ đông tây nam bắc. Trái tim tựa hồ nước toát ra. Hắn ngốc ngốc nhìn về phía bốn phía, chấn động đến không cách nào hình dung. Nơi này, đến cùng là dạng gì một cái địa phương. Nghe thấy ngữ khí, tiểu biết được khủng bố đến mức nào. Những này khí linh, bởi vì công tử một câu, liền nguyện ý đi theo chính mình. Công tử mặc ta chọn lựa một kiện, vậy chỉ có thể như thế. Mình không thể quá tham, bằng không, không có cách nào thông qua công tử khảo nghiệm. Trần Đao Minh hít sâu một hơi, mục quang bốn quét, bắt đầu tìm kiếm. Đối với những thứ hấp dẫn kia thanh âm, mắt điếc tai ngơ. Rất nhanh, hắn nhìn thấy duy nhất một kiện không có dụ hoặc thanh âm pho tượng. Cái này pho tượng, là một cái Phật tượng. Phật tượng đoạn mất một đầu cánh tay, bên trong, cũng không có khí linh. Nhìn, muốn so cái khác một điều thấp mấy cấp bậc. Công tử cố ý đem như vậy một kiện tàn thứ phẩm nút ở bên trong, rõ ràng liền là để cho ta chọn nó. Nếu không phải ta cẩn thận, tất nhiên vô pháp thông qua khảo nghiệm. Nghĩ đến cái này, Trần Đao Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, trầm tĩnh lại. Nhất định phải chọn cái này. Trần Đao Minh bưng lên Phật tượng, đi đến Tôn Hạo trước mặt, công tử, ta chọn cái này, có thể chứ? Tôn Hạo nhìn xem trong tay hắn Phật tượng, không khỏi sững sờ. Cái này Phật tượng, là chính mình lần thứ nhất học một điêu lúc, điêu khắc ra, bộ dáng thô ráp, mà lại, Phật tượng đoạn mất một cánh tay. Cái này đồ vật, bởi vì là chính mình lần đầu tiên tác phẩm, mới không có cam lòng ném. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà chọn chúng cái này. Ai? Lần thứ nhất khó giữ được nha. Trần Huynh coi trọng, tự nhiên không có vấn đề. Tôn Hạo nói. Đa tạ công tử. Cất kỹ Phật tượng về sau, Trần Đao Minh nhắm ngay Tôn Hạo, không người một cái thật sâu. Trần Huynh, về sau đừng có khách khí như vậy. Tôn Hạo đem Trần Đao Minh đỡ dậy, lộ ra một mặt gió xuân nụ cười. Nhìn thấy Tôn Hạo trên mặt vui mừng, Trần Đao Minh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, ta thông qua công tử khảo nghiệm. Công tử, sắc trời không còn sớm, ta cáo từ trước. Trần Đao Minh nói. Trần Huynh, ăn cơm tối lại đi. Tôn Hạo nói. Đa tạ công tử. Thông môn có việc, ta muốn trước trở về một chuyến. Trần Đao Minh nói. Trần Huynh đi thong thả, về sau thường đến. Tôn Hạo nói. Nhất định, nhất định. Đi đến dưới núi, Trần Đao Minh không dám dừng lại, bỗng nhiên, hóa thành một đạo trường hồng, cấp tốc mà đi. Bay ra vài dặm bên ngoài về sau, hắn mới dừng lại. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Công tử chỗ ở, đến cùng là dạng gì một cái địa phương. Riêng là những cái kia pho tượng, chính là kinh khủng vô biên. Còn có, hồ nước đại yêu, ta chỉ có thể cảm ứng được từng sợi yêu khí. Thật đáng sợ. May mắn thông qua được công tử khảo nghiệm. Về sau, đến công tử nơi này, càng phải chú ý cẩn thận. Càng nghĩ, Trần Đao Minh càng là nghĩ mà sợ. Bình tĩnh tới về sau, hắn cầm lấy đứt gây đao bổ củi, đặt ở trong tay, tinh tế dò xét. Nhìn không ra phẩm giai, bất quá, có nó, một tháng sau tông môn thi đấu, ta có 90% chắc chắn tiến vào trước ba. Bất quá, ta cần nhiều tôi luyện một phen, hắc ám chiều trạch, ta đến, đến rồi. Nói xong, Trần Đao Minh thân hóa trường hồng, cấp tốc mà đi. 300 điểm phúc duyên đáng giá. Tôn Hạo mở ra bảng, hai mắt tinh mang lấp lánh. Hôm nay, theo Trần Đao Minh trên thân, thu hoạch 30 điểm phúc duyên giá trị. Nhớ rõ vài ngày trước, chỉ là thu hoạch được mấy giờ. Chẳng lẽ là hắn thực lực mạnh lên, thu hoạch phúc duyên giá trị cũng càng nhiều. Tô Y Linh khí tức, xác thực muốn so Trần Đao Minh cường rất nhiều. Nhất định là dạng này. Ai, không tốt, quên cùng Trần Đao Minh nói. Tôn Hạo vô đuổi, ám đạo không tốt. Chính mình lại đem trọng yếu nhất sự tình quên đi. Mở y quán, thuê Trần Đao Minh làm bảo tiêu. Cái này Trần Đao Minh nhìn, tương đối tốt nói chuyện. Làm sao đem trọng yếu như vậy sự tình quên mất? Ai, chỉ có thể chờ đợi hắn lần sau tới lại nói. Tôn Hạo thở dài, lộ ra một mặt vẻ bất đắc dĩ. Đại Yêu Sơn mạch trung tâm, một cái hố quật bên trong. Một cái toàn thân hỏa hồng nam tử, ngồi tại chủ vị, nhìn qua phía dưới hai hàng nam tử, mục quang như ưng. Hắn chính là Đại Yêu Sơn đương nhiệm yêu chủ bốn Liệt Dương Kim Ô. Hắc Sơn lão yêu chết thảm chết tại chỗ nào? Liệt Dương Kim Ô mở miệng hỏi. Yêu chủ, hắn chết tại Đại Yêu Sơn phương nam biên giới trên một ngọn núi. Một cái lao giả nói. Phương nam biên giới là Thượng Thương Viện làm? Liệt Dương Kim Ô hỏi. Yêu chủ, tại hạ không biết. Lao giả nói. Có thể nhìn ra là ai giết nó sao? Liệt Dương Kim Ô nói. Yêu chủ, tại hạ đạo hạnh thấp kém, vô pháp nhìn ra. Lao giả nói. Hừ, mặc kệ là ai, dám ở Đại Yêu Sơn giết người của chúng ta, tuyệt không thể buông tha. Liệt Dương Kim Ô nói. Yêu chủ, mặt tướng chờ lệnh, để cho ta đi chém giết hung thủ. Yêu chủ, ta định đem hung thủ đầu bổ tới, treo ở cửa ra vào. Từng cái đại yêu, nhao nhao đứng ra, tranh nhau chen lấn. Liệt Dương Kim Ô nhìn thấy cái này màn, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Có thể chém giết Hắc Sơn lão yêu, thực lực tất nhiên không kém. Bất quá, còn không đáng đến tự mình động thủ. Để phòng vạn nhất, phải phái ra thực lực cường hãn đại tướng. Liệt Dương Kim Ô âm thầm gật đầu. Đã như vậy, Độc Giác, Hoàng Lê, Kim Lân, các ngươi đồng loạt đi điều tra việc này, như gặp hung thủ, giết không tha. Liệt Dương Kim Ô nói. Vâng, yêu chủ. Tam đại lao yêu, nhao nhao hành lễ. Cái gì vậy mà phái ra ba cái yêu hư cảnh? Yêu chủ cũng là quá cẩn thận rồi, bọn hắn ba cái liên thủ, đây chính là có thể cùng đại thừa cảnh tu tiên giả đối kháng tồn tại. Quả thật có chút cẩn thận. Chương 13, ta đã hiểu, công tử tại điểm tỉnh chúng ta. Một ngày sau, Giao Chỉ Cung, một gian trong phòng luyện đan. Tô Y Linh đứng tại đan lô trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Chính mình nhất định phải luyện chế ra một viên vô tình đan. Cái này có thể quan hệ đến có thể hay không cứu sống sư tôn, quan hệ đến Giao Chỉ Cung có thể hay không sinh tồn được. Tại lò luyện đan bên cạnh, từng cái nữ đệ tử đứng tại tứ phương, yên lặng chờ Tô Y Linh phân phó. Lên lô. Tô Y Linh hét lớn một tiếng, nhất chúng nữ đệ tử, đồng thời động. Tô Y Linh vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt thành thật. Mỗi một bước, đều là cực kỳ cẩn thận. Tại sở hữu phụ tài chiết xuất về sau, Tô Y Linh cẩn thận xuất ra tử linh chi. Đây là một gốc cực phẩm linh dược, cho dù là Giao Chỉ Cung, cũng không bỏ ra nổi một gốc. Chỉ có một cây này, dung không được nửa điểm qua loa. Hô. Tô Y Linh vô cùng thận trọng, bắt đầu chiết xuất. Không có ngoài ý muốn, chiết xuất thành công. Quá tốt rồi, thành công. Thánh nữ lợi hại, chỉ cần dung hợp thành công, vậy liền thành. Bốn phía nữ đệ tử, từng cái lộ ra một bộ vui mừng. Tô Y Linh tiếp tục động tác. Mấy khắc về sau. Ông. Một tiếng chấn động âm vang lên. Đan lô mở ra. Một viên tử mang lưu động đan dược, từ đan lô bên trong bay múa ra tới. Trong truyền thuyết vô tình đan, thật luyện chế thành công. Thánh nữ thật luyện chế được cực phẩm linh đan. Ha ha, chúng ta giao chỉ cung lại muốn tiến hơn một bước, thậm chí có khả năng trở thành lục đẳng tông môn. Đúng nha. Trận trận kinh hô vang lên. Tô Y Linh cầm đan dược, nhanh chóng đi cung chủ gian phòng chạy đi. Kéo kẹt. Cửa mở. Cung chủ gian phòng, một cái thân mặc tử y nữ tử, đang nằm trên giường. Nữ tử xanh xao vàng vọt, hơi thở mong manh. Nàng chính là Tô Y Linh sư tôn, giao chỉ cung cung chủ bốn La Liều Yên. Tô Y Linh đem đan dược, nhanh chóng đưa đến La Liều Yên trong miệng. Sau đó, nàng ngồi tại bên giường, cầm chặt La Liều Yên tay, sư tôn, ngài nhất định muốn tỉnh lại. Một lát sau. Hô. La Liều Yên mở hai mắt ra, nhìn qua Tô Y Linh, nắm chắc nàng, đồ nhi, về sau giao chỉ cùng tiểu giao cho ngươi. Nói xong, La Liều Yên nghẹo đầu, hôn mê đi qua. Sư tôn. Tô Y sắc mặt đại biến, khóc đến nước mắt như mưa. Nàng cảm ứng được La Liều Yên trái tim dần dần ngừng, chân tay luống cuống. Sư tôn, đều tại ta nha. Là ta hại ngươi, đồ nhi bất hiếu. Nàng đem không gian giới chỉ đồ vật toàn bộ xuất ra, sau đó, từ giữa lựa, từng loại nhét vào bên cạnh. Lấy sau cùng trong tay, chính là Tôn Hạo đưa bộ kia hỏa quyển. Đây là công tử tặng cho ta, không biết là cái gì. Mở ra hỏa quyển. Tranh bên trong, chính là một cái nữ tử, ngay tại thu thập đậu đỏ. Hỏa bên trên, nâng có chữ viết. Đậu đỏ sinh Nam Quốc, Xuân Lai phát kỳ trì, nguyện quân đa thải hiệt, vật này nhất tương tư. Tô Y Linh vừa mới niệm xong, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp, tranh bên trong nữ tử đứng dậy, đối Tô Y Linh, chính là mỉm cười. Sau đó, nàng mở ra bộ pháp, tự họa bên trong đi ra. Hóa thành một cái tiên khí phiêu đãng tiểu nhân, đứng tại La Liều Yên trên đầu. Sau đó, nàng mở miệng. Đậu đỏ sinh Nam Quốc, Xuân Lai phát kỳ trì, nguyện quân đa thải hiệt, vật này nhất tương tư. Từng viên đậu đỏ, từ nhỏ trong tay người, bay về phía La Liều Yên trong miệng. La Liều Yên khô héo trên mặt, khôi phục nhanh chóng hồng nhuận. Sinh cơ tỏa sáng, mang theo một cỗ tiên khí, nhìn, dị thường tú mỹ. Cuối cùng, nàng ngủ ở nơi đó, khoe miệng vung lên một vòng ý cười. Hô! Tiểu nhân bay trở về tranh bên trong, không núp đích. Như là hết thảy. Đều là ảo giác. Đây là đạo vận hiển hóa, quá thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ công tử đã sớm tính ra hết thảy, cố ý đưa bức tranh này cho ta, để cho ta mang về cứu sư tôn. Ta còn tưởng rằng nó chỉ là phàm vật, kém chút tiểu hại chết sư tôn. Vừa nghĩ đến đây, Tô Y Linh một trận hoảng sợ. Công tử đại ân, Y Linh không thể báo đáp. Tô Y Linh nhìn qua ngoài cửa sổ, một mặt áy náy. Một lát sau, La Liễu Yên ung dung tỉnh lại, duỗi cái lưng mệt mỏi, thật thoải mái nha. Sư tôn. Tô Y Linh hô to. Y Thề Linh, ngươi làm sao đi theo ta cùng đi địa phủ? La Liễu Yên nói. Sư tôn, đây không phải địa phủ. Ngài còn sống đâu? Tô Y Linh nói. Còn sống chuyện gì xảy ra? La Liễu Yên ngồi dậy, mở miệng hỏi. Tô Y Linh đem chính mình đi Đại Yêu Sơn, cùng gặp được Tôn Hạo đều nói một lần. La Liễu Yên nghiêm túc nghe, lộ ra một mặt chấn động. Nho nhỏ một cái Tây Vực, lại còn có loại này tiền bối. Vị công tử kia, nhất định phải đối xử tốt, các không dám mạo hiểm phạm. La Liễu Yên nói. Sư tôn yên tâm, Y Linh minh bạch. Tô Y Linh nói. Bức họa kia đâu, cho ta nhìn một cái. La Liễu Yên nói. Vâng, sư tôn. Nói xong, Tô Y Linh liền đem họa quyển đưa đến La Liễu Yên trong tay. La Liễu Yên cầm lấy xem xét, cả người chấn động tại chỗ. Đạo vận, thật sự là đạo vận. Cái này đây là tương tư chi đạo, đây là hữu tình chi đạo. Thật dày đặc đạo vận. La Liễu Yên nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Nàng mau đem họa quyển thu hồi, đề phòng tứ phương. La Liễu Yên hạ giọng, Y Thề Linh, bức tranh này, giá trị không thể đo lường, chỉ sợ 10 cái giao chỉ cùng cũng chống đỡ không phải nó một thành. Cái gì? Tô Y Linh mặt mũi tràn đầy chấn động. Công tử thật nói là tặng cho ngươi? La Liễu Yên hỏi. Tô Y Linh gật gật đầu. Đưa ngươi một bộ họa quyển, chẳng lẽ chỉ là dùng để cứu ta? La Liễu Yên âm thầm cau chặt lông mày, bắt đầu suy tư. Một lát sau. Ba. La Liễu Yên vỗ đùi. Ta đã hiểu, công tử đây là tại điểm tỉnh chúng ta. La Liễu Yên lớn tiếng nói. Sư tôn, cái gì điểm tỉnh? Tô Y Linh mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Y Thề Linh, biết ta vì cái gì đột phá thất bại sao? La Liễu Yên hỏi. Không biết. Tô Y Linh lắc đầu. Đó là bởi vì chúng ta tu luyện chính là vô tình chi đạo. La Liễu Yên nói. Cái này cùng thất bại có quan hệ sao? Có, đương nhiên là có. Ngươi xem, người ta quan hệ, thân như mẹ con, toàn bộ cung trên dưới, thân như tỉ muội. Thế này sao lại là vô tình, rõ ràng liền là hữu tình. Hữu tình chi nhân đi tu luyện vô tình chi đạo, không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ. Công tử đưa ngươi này tấm hòa quyển, không chỉ là cứu ta, càng là điểm tỉnh chúng ta. Chúng ta hẳn là tu luyện tương tư chi đạo, tu luyện hữu tình chi đạo. Theo hôm nay bắt đầu, truyền lệnh xuống, sở hữu giao chỉ cung đệ tử, đổi tu hữu tình chi đạo. La Liễu Yên nói. Chương 14, đem giao chỉ cho công tử đưa đi. Tô Y Linh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Chính mình như vậy ngu dốt, liên công tử ám chỉ đều không nghĩ tới. Công tử tất nhiên có phải hay không nghĩ liên lụy nhân quả, chỉ có thể ở trong bóng tối điểm tỉnh chúng ta. Còn tốt, sư tôn thông minh, minh ngộ hết thảy. Công tử điểm tỉnh tri ân, không thể báo đáp. Tô Y Linh tự lẩm bẩm, trong hai mắt, đều là vẻ cảm kích. Y Thề Linh, bộ quần áo này là công tử tặng cho ngươi? La Liễu Yên hỏi. Tô Y Linh không có vội vã trả lời, mà là tinh tế suy tư Tôn Hạo. Sư tôn, công tử gặp ta y phục rách rưới, trước hết để cho ta thay đổi. Tô Y Linh nói. Vậy được rồi, đi theo ta. Nói xong, La Liễu Yên mang theo Tô Y Linh, đi vào một gian mật thất. Căn phòng này, trưng bày, đều là giao trì cung trí bảo. Có linh đan, có linh khí, cũng có công pháp. La Liễu Yên cầm lấy một cái linh kiếm, đi đến Tô Y Linh trước mặt. Không chờ Tô Y Linh phản ứng, nâng lên một kiếm, đâm đến trên người nàng. Bành! Một tiếng vang lên. Linh kiếm lên tiếng mà nứt. Tô Y Linh trên thân, nhưng không có bất cứ thương tổn gì. Cái này. Tô Y Linh đần độn tại chỗ, một mặt kinh ngạc. Người xem, hạ phẩm linh kiếm như là đậu hũ yếu ớt, đơn giản bạo liệt. Trên người ngươi bộ y phục này, nhìn như phổ thông, tiểu ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Nếu như ta không có đoán sai, cái này đồ vật, nhất định là cực phẩm linh khí. La Liễu Yên nói. Vâng. Một tiếng sét đánh vào Tô Y Linh đỉnh đầu. Thượng phẩm linh khí, đã là trí bảo. Cực phẩm linh khí, giao chỉ cung trên dưới, cũng không gặp qua. Càng thêm đừng nói, là loại này toàn thân loại hình phòng ngự cực phẩm linh áo. Giá trị vô pháp đánh giá. Chính mình nguyên lai tưởng rằng, chỉ là tăng cường linh hồn lực pháp bảo. Không nghĩ tới, lại còn là kiện loại hình phòng ngự cực phẩm linh khí. Thứ này, công tử vậy mà để cho mình thay đổi. Không sợ chính mình chiếm làm của riêng. Sư tôn, nói như vậy, bộ quần áo này, giá trị liên thành Tô Ý Linh hỏi. Không sai, chỉ sợ cùng họa quyển so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. La Liễu Yên nói. Cái này Tô Y Linh trên mặt, đều là chấn động. Không nghĩ tới, chính mình vậy mà mặc loại này y phục. Còn tốt, không có đụng phải kẻ xấu, bằng không, giữ nhiều lành ít. Tô Y Linh ngơ ngác nhìn qua y phục, trái tim nhảy lên kịch liệt, có một loại muốn làm của riêng xúc động. Y Thề Linh, ngươi muốn làm của riêng? La Liễu Yên hỏi. Cái này. Tô Y Linh thần sắc đọc lại, đỏ mặt không thôi. Đồ nhi, chẳng lẽ nhìn không ra, đây là công tử đưa cho ngươi khảo nghiệm sao? La Liễu Yên nói. Sư tôn, ý của ngài là, công tử đang thử thăm dò chúng ta tham không tham? Làm Tô Y Linh hỏi. Không tệ. Vậy làm sao bây giờ? Loại bảo vật này, tự nhiên không thể chiếm làm của riêng, lập tức cho công tử còn trở về. La Liễu Yên nói. Nghe nói như thế. Vâng, sư tôn. Nói xong, Tô Y Linh liền muốn ra bên ngoài chạy đi. Dừng lại. La Liễu Yên gọi lại nàng. Sư tôn Tô Y Linh một mặt lo lắng. Y Thề Linh, mọi thứ đến động não. Không muốn cái gì đều để sư tôn dạy ngươi. Ngươi uống công tử cực phẩm linh cháo, cầm công tử tranh. Công tử còn cứu được ngươi, đã cứu ta, để tỉnh chúng ta toàn bộ giao chỉ cung. Loại này đại ân, ngươi cứ như vậy tay không đi qua. La Liễu Yên thanh âm dần dần biến lớn. Tô Y Linh cúi đầu xuống, một mặt xấu hổ. Sắc thực không ổn. Trên người mình chỉ bảo, công tử có lẽ trướng mắt, nhưng lấy hay không lấy, thì là thành ý. Cũng không thể tại công tử trong mắt, chính mình là lòng tham không đáy bạch nhãn lang. Sư tôn. Vậy ta nên làm cái gì? Tô Ý Linh hỏi. Tự nhiên muốn đưa cho công tử một kiện đại lễ. Còn có, vi sư nhất định phải tự mình cùng ngươi đi một chuyến, dạng này, mới lộ ra có thành ý. La Liễu Yên nói. Sư tôn, vậy chúng ta chọn cái gì tốt? Trung phẩm linh dược, thượng phẩm linh dược. Những này tục vật, há có thể vào được công tử pháp nhãn? Muốn đi, liền muốn đưa bản cung chấn tông chi bảo, giao chỉ. La Liễu Yên nói. Cái gì? Tô Y Linh giật mình. Giao chỉ thế nhưng là chúng ta lập tông căn bản, đưa cho công tử, vậy chúng ta. Hừ, ngươi biết cái gì, riêng là bộ kia tranh, liền có thể để chúng ta giao chỉ cùng vĩnh viễn tổn tục xuống dưới, một cái nho nhỏ giao chỉ, đáng là gì? La Liễu Yên nói. Sư tôn dạy rất đúng, đệ tử ngu dốt. Tô Y Linh nói. Tốt, dẫn ta đi gặp công tử đi. Nói xong, La Liễu Yên phi thân mà lên, đứng tại giao chỉ cấm địa trên không. Tay phải vung lên. Ông! Mặt đất chấn động. Mấy trăm mét vuông giao chỉ, từ mặt đất đằng không mà lên. Cuối cùng, giao chỉ hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào La Liễu Yên trong tay. Trưởng Trung Sơn Hà Sư Tôn, ngài đột phá. Tô Y Linh nhìn qua La Liễu Yên, hai mắt tinh mang lấp lóe. Không sai, may mắn công tử bộ kia tương tư đồ, này mới khiến ta đột phá. La Liễu Yên nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Vâng, Sư Tôn. Hai thân ảnh, cấp tốc mà đi. Một ngày sau, hai người tới Đại Yêu Sơn bên ngoài, sau khi rơi xuống đất, nhìn qua tiền phương ngọn núi kia, một bộ trịnh trọng bộ dáng. Y Thìa Linh, lát nữa nhất định phải lộ ra cung kính, tuyệt đối không thể như lần trước như thế. La Liễu Yên nói. Sư Tôn, đoạn đường này ngài đều nói mất trăm lần á. Ta biết, không thể bay thẳng đến trên núi, muốn theo chân núi đi lên. Không muốn nhìn thẳng vào công tử hai mắt, ăn đồ ăn lúc, muốn để công tử động trước đũa, chỗ ngồi nhất định phải công tử ngồi tại chủ vị, giống như công tử ngồi tại lệ vị, cái kia chính là nói, chúng ta không có tư cách ngồi. Tô Y Linh từng câu nói, một chữ không sót. Y Thìa Linh, ngươi thật thông minh, bất quá, đầu luôn luôn thiếu một gân, lát nữa tuyệt đối đừng phạm hồ đồ. La Liễu Yên nói. Sư Tôn, ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không. Hai người một trận đàm luận về sau, sửa sang lại quần áo, bước chân, không vội không chậm, đi trên núi đi đến. Sau đó không lâu, hai người tới Tôn Hạo chỗ ở trước. Công tử, ở nhà không? Tô Y Linh gõ gõ cửa. Kéo kẹt. Cửa mở, bên trong cửa viện, Tôn Hạo nhô ra một cái đầu. Khi hắn nhìn thấy Tô Y Linh lúc, hai mắt tinh mang, lóe lên liền biến mất. Hắn mục quang quét về phía Tô Y Linh bên cạnh lúc, thần sắc đọc lại. Chỉ gặp, Tô Y Linh bên người, đứng tại một cái thân mặc tử bào nữ tử, hắn khuôn mặt cùng Tô Y Linh so sánh, tương xứng. Nhìn, càng thêm thành thục, càng có mấy phần nữ nhân mị lực. Nhất là tử bào xuống kia ngạo nhân dáng người, nhìn thấy người huyết mạch phú trương. Nguyên lai là Tô cô nương tới, mời vào bên trong. Tôn Hạo làm ra dấu tay xin mời. Đa tạ công tử. Tô Y Linh khẽ không người, tỏ vẻ tôn kính. Công tử, đây là sư tôn ta bốn La Liễu Yên. Tô Y Linh giới thiệu. Liễu Yên ra mắt công tử. La Liễu Yên hạ thấp người hành lễ. Nguyên lai là La tiền bối, mời vào bên trong. Công tử, tại hạ nào dám xưng tiền bối. Công tử như không chê, gọi ta một tiếng Liễu Yên liền tốt. La Liễu Yên nói. Cái gì? Tu tiên giả tốt như vậy nói chuyện. Để cho mình gọi thẳng tên. Đã nàng yêu cầu, vậy liền đành phải như thế. Liễu Yên cô nương, mời vào bên trong. Tôn Hạo nói. Tô Y Linh nhìn xem cái này màn, trên mặt, lộ ra một vòng tinh mang. Gừng, vẫn là lão cay. Giam ba câu, liền kéo gần lại cùng công tử cự ly. Chính mình, cỡ nào học. Tô Y Linh em thầm nghĩ, đi theo phía sau hai người. Chương 15, Bách Sát Thần Liên, cũng chỉ là tiểu thủ đoạn. Cựu Sát Thần Liên không đúng, Bách Sát Thần Liên. Đi vào trong viện, La Liễu Yên mục quang quét vào trong hồ nước, kinh ngạc mặt mũi tràn đầy. Chỉ gặp hồ nước chính trung tâm, một gốc lớn đến bằng dàn phòng liên hoa, chính tỏa ra thất thải thần mang. Liên hoa mọc ra mấy trăm cánh hoa, mỗi một cánh hoa, nhan sắc không giống nhau. Nhìn chiếu sáng rạng rỡ, rất là mê người. Bách Sát Thần Liên. Cái này chỉ sợ là vô thượng linh dược. Tô Y Linh ngơ ngác nhìn qua, một mặt chấn động. Nàng nhớ rõ, hai ngày trước, nơi này chỉ có một đóa ngũ sắc thần liên. Hai ngày đi qua, vậy mà mọc ra một đóa bách sắc thần liên, không thể tưởng tượng nổi. Kia đóa ngũ sắc thần liên còn rất dài tại nguyên chỗ, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này bách sắc thần liên, là vừa vặn mọc ra. Công tử quả nhiên lợi hại, hắn thủ đoạn không thể tưởng tượng. Đẹp không? Lúc này, Tôn Hạo thanh âm đem hai nữ bừng tỉnh. Hai nữ gật đầu, trên mặt đều là bội phục chi sắc. Công tử, đóa này liên hoa là ngài gieo trồng La Liễu Yên hỏi. Tôn Hạo nghe nói như thế, nhếch miệng lên. Hắn nhớ rõ, vài ngày trước, trùng hạ một đóa ngũ sắc thần liên. Sau đó, liền nói một chút nói. Chắc hẳn Trần Đao Minh sau khi nghe được, trong bóng tối sử xuất thủ đoạn, để hồ nước phát sinh biến hóa. Kết quả hai ngày đi qua, liền mọc ra một gốc trăm sắc liên hoa. Tôn Hạo khẽ lắc đầu, đây cũng không phải, là ta một người bạn tiểu thủ đoạn. Cái gì? Bằng hữu tiểu thủ đoạn. Công tử bằng hữu, vậy mà cũng là kinh khủng như vậy. T. La Liễu Yên hai người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tôn Hạo mục quang, tràn ngập kính nể. Hơi thi thủ đoạn, liền có thể để hồ nước mọc ra như thế đại nhất gốc vô thượng linh dược. Chỉ sợ công tử bằng hữu, không phải người bình thường. Rất có thể là đại thừa hoặc là độ kiếp lão quái. Liễu Yên hôm nay đến đây quấy rầy công tử, là đến cảm tạ công tử ân cứu mạng. La Liễu Yên đối Tôn Hạo, không người một cái thật sâu. thiện tay mà thôi, không cần nói đến. Tôn Hạo nói.
Nghe nói như thế, La Liễu Yên âm thầm cau chặt lông mày. Chẳng lẽ lại, bức họa kia làm, cũng là công tử sở tác.
Công tử, ngài đưa y linh bộ kia họa tác, ý cảnh xa xăm, để chúng ta được ích lợi không nhỏ, xin hỏi là ai làm ra? La Liễu Yên hỏi.
Tại hạ ngu làm, để Liễu Yên cô nương chê cười.
Tôn Hạo nói.
Vâng.
Như là cửu thiên thần lôi, rơi xuống La Liễu Yên hai người đỉnh đầu.
Vẻ chấn động, tràn ngập hai người trên mặt.
Bộ kia họa tác, cũng là công tử sở tác.
Công tử kia thủ đoạn, cũng quá đáng sợ.
Cái này không phải cái gì đại thừa cảnh, chí ít cũng là độ kiếp cảnh lão quái.
Công tử trên thân, vì cái gì không có linh lực ba động?
Chẳng lẽ công tử kẹt tại cái nào đó cửa ải, dùng phàm nhân chi thân lịch luyện?
Sở dĩ, hiện tại tự nhận là chính mình là phàm nhân.
Nghĩ như vậy.
T. La Liễu Yên hít sâu một hơi.
Không nghĩ tới, chính mình có thể nhìn thấy loại này đại năng.
Mà lại, cùng công tử kết thiện duyên.
Công tử, Liễu Yên cho ngài chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật, xin hãy nhận lấy.
Nói xong, La Liễu Yên xuất ra chuẩn bị xong giao chỉ, đặt trong lòng bàn tay.
Đây là... Tôn Hạo nhìn thấy La Liễu Yên trong tay giao chỉ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Công tử, nó gọi giao chỉ, có thể dùng đến tắm rửa.
La Liễu Yên suy đi nghĩ lại, mở miệng nói ra.
Thật Tôn Hạo trong mắt, tinh mang lóe lên.
Ta cho ngài bố trí tại cây hoa anh đào dưới, ngài thấy thế nào?
La Liễu Yên mục quang quét qua, vừa vặn quét đến hai khỏa cây hoa anh đào ở giữa, có một mảnh rất đại không địa.
Đem giao chỉ đặt nơi đó, dư xài.
Mà cây hoa anh đào chặt cây, hoàn toàn có thể đem giao chỉ bao phủ.
Làm phiền Liễu Yên cô nương.
Tôn Hạo gật gật đầu.
Hẳn là.
Nói xong, La Liễu Yên tay phải vung lên.
Hô.
Lớn chừng bàn tay giao chỉ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc biến lớn.
Không đến một lát, liền hình thành một cái mấy trăm mét vuông ao.
Hơi nước ở trong ao bốc hơi lên, nổi bật màu hồng anh hoa, đẹp đến mức như là tiên cảnh, để cho người ta không nỡ bỏ rời mục quang.
Thỉnh thoảng, anh hoa bay xuống, tô điểm đến trên mặt nước, đẹp mắt đến làm người ta ngạt thở.
Sư tôn, giao chỉ trì thay đổi, bên trong nước suối, chỉ sợ đã đạt tới cực phẩm linh tuyển cấp bậc.
Tô Y Linh cho La Liễu Yên tiến hành thần thức truyền âm.
Ta thấy được.
La Liễu Yên một mặt sầu khổ.
Muốn ta giao trì cung, tân tân khổ khổ mấy đời cung chủ dùng trận pháp nghiền ép, mới khiến cho giao trì sinh ra một chút xíu hạ phẩm linh tuyển.
Không nghĩ tới, nó đến công tử trước mặt, trung thực như vậy, điên cuồng nghiền ép chính mình, sinh ra linh tuyển, mà lại tất cả đều là cực phẩm linh tuyển.
Tiểu không sợ bị ép khô sao? La Liễu Yên thanh âm đắng chát.
Sư tôn, giao trì liền là một đầu liếm cầu.
Tô Y Linh nói.
Không sai.
La Liễu Yên một trận tâm tắc.
Hai người bọn họ, mục quang đồng loạt quét về phía Tôn Hạo, gặp hắn mặt mũi tràn đầy mỉm cười, âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra, công tử yêu thích cái này đồ vật, vậy liền yên tâm.
Liễu Yên cô nương, thật sự là quá khách khí.
Tôn Hạo nói.
Công tử, một điểm nhỏ lễ vật, ngài không chê thuận tiện.
La Liễu Yên nói.
Hai vị cô nương, đã tới, vậy liền ngồi một hồi lại đi.
Tôn Hạo làm ra dấu tay xin mời.
Ân.
Hai nữ cũng không có khách khí, đi theo Tôn Hạo, đồng loạt đi vào quán trẻ.
Hai vị mời ngồi.
Nói xong, Tôn Hạo ngồi đang ngồi vị trên ghế.
Hai nữ thấy một lần, nào dám ngồi, thành thật đứng ở bên cạnh.
Hai vị cô nương, làm sao không ngồi? Tôn Hạo sững sờ.
Công tử, chúng ta đứng đấy thuận tiện.
Đứng đấy làm sao uống trà, ngồi xuống đi, ta đi lấy lá trà.
Nhìn thấy Tôn Hạo rời đi, hai người tranh thủ thời gian ngồi vào bồi vị bữa tiệc.
A, các nàng chủ vị không ngồi.
Tu tiên giả quả nhiên khác nhau, rất là khiêm tốn.
Tôn Hạo âm thầm gật đầu.
Chính mình còn cố ý nhường ra chủ vị, liền vì biểu thị tôn kính.
Không nghĩ tới, hai vị cô nương kia, so với mình còn khiêm tốn.
Nói như vậy, mình có thể cùng với các nàng nói khai y quán sự tình.
Thử thăm dò hỏi các nàng hai cái, có nguyện ý hay không làm bảo tiêu.
Không được.
Vạn nhất các nàng thẹn quá hóa giận, vậy thì phiền toái.
Còn được hiểu rõ hơn một đoạn thời gian.
Tôn Hạo ngồi xuống, bắt đầu pha trà.
Toàn bộ động tác, hành vân lưu thủy, rất có mấy phần mỹ cảm.
Đối vào thế tục nước trà, hai nữ tự nhiên khinh thường đi uống.
Bất quá, từ lần trước Tô Y Linh uống qua linh cháo về sau, vị giác triệt để mở ra.
Đối với Tôn Hạo nấu trà, nhiều hơn mấy phần chờ mong.
La Liễu Yên tự nhiên cũng nghe Tô Y Linh nói qua, trong hai mắt, cũng hiển chờ mong.
Một lát sau, nước trà đưa đến hai nữ trước mặt.
Đây là đại hồng bảo, hai vị, mời.
Tôn Hạo nói.
Hai nữ gật gật đầu, đồng thời cầm lấy cái chén, tiểu nhấp một cái.
Ngọt hương thơm, một loại khó có thể hình dung hương khí, tràn ngập khoang miệng.
Nước trà hóa thành một cỗ cảm giác mát mẻ, hội tụ kinh mạch, tuần hướng đại não. linh hồn, tại cấp tốc trưởng thành. Chỉ là tiểu nhấp một cái, linh hồn tăng cường gấp đôi. Trang ngộ đạo. Hai nữ kém chút lên tiếng kinh hô. Hai người bọn họ, nhìn nhau nhìn một cái, trên mặt, lộ ra nồng đậm vẻ chấn động. Sư tôn, đây là trang ngộ đạo sao? Tô Ý Linh thần thức truyền âm. Không sai, chính là trang ngộ đạo. La Liễu Yên gật gật đầu. Cứ việc La Liễu Yên che giấu rất khá, nhưng này bưng chén lên tay, tại run nhẹ nhẹ. Trang ngộ đạo. Đây chính là trang ngộ đạo. Vô thượng yêu nghiệt mới có tư cách uống đồ vật. Không nghĩ tới, ta La Liễu Yên vậy mà có cơ hội uống đến một cái, không, uống đến một chén. Lao thiên gia, đây chẳng lẽ là ta lúc tới vận chuyển, lấy được vô thượng cơ duyên. Sư tôn, truyền thuyết cái kia địa phương, cũng chỉ có một gốc trà ngộ đạo cây, 3.000 năm, mới kết mười mấy phiến diệp tử, mỗi một phiến, đều vô cùng chân quý, đây là sự thực sao? Tô Y Linh hỏi. Đương nhiên là thật, cái này gốc trà ngộ đạo cây, thế nhưng là trưởng khống tại cái kia quái vật khổng lồ trong tay. La Liễu Yên nói. Sư tôn, ngài xem công tử, vừa vặn giống như bắt được mấy chục phiến lá trà ngộ đạo. Tô Y Linh nói. Cái gì mấy chục phiến lá trà ngộ đạo? La Liễu Yên tâm thần run lên, tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực như Tô Y Linh nói tới. Công tử bắt lá trà ngộ đạo, tựa như là một cái, chí ít có mấy chục phiến. Công tử tử hắn rốt cuộc là ai, quá thật bất khả tư nghị. La Liễu Yên nội tâm, tạo nên tầng tầng liên y, căn bản là không có cách bình tĩnh. Khỏi cần phải nói, chỉ là uống trà ngộ đạo điểm ấy, cũng đã đánh vỡ La Liễu Yên tam quan. Hai nữ kinh ngạc bộ dáng, bị Tôn Hạo tinh tường bắt giữ. Chính mình trà đạo, đã đạt vô thượng chi cảnh. Dù là ngươi là tu tiên giả, không dính khói lửa trần gian, chỉ cần uống, lòng của các ngươi cũng sẽ bị chính mình trà đạo cho bắt được. Hai vị cô nương, chớ ngẩn ra đó, uống đi. Tôn Hạo bất động thanh sắc, nói. Là, công tử. Hai nữ liên tục gật đầu, bưng chén lên, miệng nhỏ nhấp. Mấy cái xuống dưới về sau. Ông. La Liễu Yên ngồi tại nguyên chỗ, hai mắt nhắm lại, lặng lặng cảm thụ. Phảng phất toàn bộ thế giới, chỉ còn lại một mình nàng. Giờ khắc này, nàng đạt đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Thiên địa, như là đều tại nàng trong khống chế. Hô! Thiên thượng tinh không chi lực, như là sợi tơ vẩy xuống, tràn vào trong cơ thể nàng. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Hạo, nhìn xem hắn đặt chén trà xuống động tác, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Động tác này, đạo vận mười phần, tự nhiên mà thành. La Liễu Yên ngơ ngác nhìn qua cái này màn, không núp đích. Một loại tiên kỹ, tại nàng náo hải, nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Chương 16, một cân la trà. Dọa có quắp hai nữ. Hô! La Liễu Yên mở hai mắt ra. Không nghĩ tới, ta đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, mà ngay cả phá ba đạo cửa ải, đạt đến động hư hậu kỳ. Ngắn ngủi hai ngày, liền trưởng thành nhiều như thế, cái này tại Thiên La Đại Lục, sợ cũng tìm không thấy một cái. Nếu là nàng biết, chỉ sợ cũng sẽ sắc mặt đại biến A. La Liễu Yên thì thảo, lộ ra vô tận vui mừng. Nàng nhìn qua Tôn Hạo, tràn ngập cảm kích. Lại nhìn Tô Y Linh, cũng như nàng. Đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Một lát sau, nàng cũng đột phá, đạt tới hóa thần cảnh viên mãn. Đa tạ công tử. Hai nữ hạ thấp người hành lễ. Một chén nước trà, không đáng nhắc đến. Tôn Hạo tiếp tục cho hai nữ đổ đầy một chén, đến, tiếp tục uống. Đa tạ công tử. Hai nữ bưng chén lên, tiếp tục tiểu nết lên tới. Lần này mặc dù chưa đạt thiên nhân hợp nhất, nhưng cũng làm cho linh hồn cực tốc tăng cường. Linh hồn càng mạnh, nộ tính càng ngày, đối với sau này tốc độ tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Y Hải Linh cô nương, lần trước bộ kia y phục còn vừa người sao? Tôn Hạo mở miệng hỏi. Lời này vừa ra, hai nữ tâm thần run lên. Không tốt, lại đem việc này quên mất. Không có đem cực phẩm linh khí trả lại công tử, còn để công tử chủ động điểm tình. Đáng chết, đáng chết. Cho công tử lưu lại một cái không tốt ấn tượng. Ta làm sao như vậy ngu dốt? Tô Y Linh đem chính mình mắng mất trăm lần, cầu huyết lâm đầu. Công tử, thật hợp thân. Nói xong, Tô Y Linh đem y phục xuất ra, cung kính đưa tới Tôn Hạo trước mặt, đa tạ công tử đem y phục cho ta mượn, vật quy nguyên chủ. Nhìn thấy cái này màn, Tôn Hạo sững sờ. Không phải nha. Nữ hải tử không là thích nhất quần áo sao? Nào có trả lại cho mình đạo lý? Chẳng lẽ mình dệt kỹ thuật, thiếu khuyết điểm trình độ? Không phải nha. Vô thượng chi cảnh, nói cách khác, không có người nào có thể siêu việt chính mình. Xem ra, Y Linh cô nương không thích loại này tục vật, ai? Cô nương có lòng rồi. Tôn Hạo trên mặt lộ ra một tia sầu khổ. Cái này màn, bị Tô Y Linh tình tường bắt được. Nội tâm của nàng một trận lộ bộ, ám đạo không tốt. Không tốt, công tử thần sắc khó coi, nhất định là trách cứ ta muốn đem loại này không linh khí chống cự làm hữu dụng. Làm sao bây giờ như thế nào mới có thể đền bù chính mình sai lầm? nàng nhìn về phía La Liễu Yên, lộ ra xin giúp đỡ chi sắc. La Liễu Yên khẽ lắc đầu, biểu thị rất bất đắc dĩ. Hai vị cô nương, trà này các ngươi thích không? Tôn Hạo hỏi.
Thích lắm.
Hai nữ đồng thời gật đầu.
Đã yêu thích, vậy liền cầm một cân trở về uống đi.
Nói xong, Tôn Hạo chạy ra lương đỉnh, đi chữ vật phòng mà đi.
Hai nữ sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc trên mặt, biến hóa bất định.
Một cân trà ngộ đạo. Chỉ sợ toàn bộ Tử Dương Tinh, cũng chỉ có nhiều như vậy.
Công tử vậy mà nói đưa cho chúng ta.
Ý tứ này, các nàng chỗ nào không minh bạch.
Liền là sao Sơn Chấn Hổ, nói mình lòng tham không đáy.
Sư Tôn, làm sao bây giờ này làm sao đủ mới tốt.
Tô Y Linh dọa đến hoa dung thất sắc, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu.
Y Thề Linh, cái này trà ngộ đạo là tuyệt đối không thể thu.
Dù là một mảnh lá trà ngộ đạo, cũng không thể thu.
La Liễu Yên thái độ kiên quyết.
Sư Tôn, cái này ta minh bạch, chỉ là, chúng ta tại công tử trong lòng, lưu lại như thế một cái ấn tượng xấu, như thế nào mới có thể đền bù? Tô Y Linh hỏi.
Chỉ có thể đi một bước xem một bước.
Dù sao tuyệt đối không thể đắc tội công tử.
La Liễu Yên nói.
Ân.
Tô Y Linh gật gật đầu.
Rất nhanh.
Tôn Hạo cầm một bao lá trà, nhanh chóng đi lên phía trước.
Hai vị cô nương, cái này bao đại hồng bảo.
Các ngươi hãy cầm về đi ngâm uống đi.
Tôn Hạo nói.
Khoe miệng của hắn dương lên, lộ ra một tia đắc ý chi sắc.
Ý thì phục thu, ngươi có thể lui về tới.
Nhưng lá trà uống, ngươi cũng không thể lui về tới a.
Công tử đại ân, chúng ta suốt đời khó quên, này lá trà, chúng ta là tuyệt đối không thể thu.
La Liễu Yên nói.
Đúng nha, công tử.
Tô Y Linh nói.
Tôn Hạo sững sờ.
Không phải mới vừa thật thích sao?
Tặng cho các ngươi, nhưng lại không thu.
Chẳng lẽ nói, tu tiên giả căn bản không quan tâm loại này vật thế tục.
Gặp hai người thái độ mạnh như vậy cứng rắn, Tôn Hạo thầm than khẩu khí.
Đã hai vị cô nương không muốn, vậy ta cũng không tốt miễn cưỡng.
Bất quá, Liễu Yên cô nương đã đưa ta giao chỉ, ta có một chút tiểu lễ vật đưa cho hai vị cô nương, còn xin đi theo ta.
Tôn Hạo nói.
Nghe được cái này âm thanh, hai nữ thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Một điểm nhỏ lễ vật, cái này khiến các nàng an tâm nhiều.
Đi theo Tôn Hạo, đi vào thư phòng.
Trên vách tường, treo đầy các loại tranh chữ.
Những chữ kia, như cùng sống vật, như muốn bay múa ra.
Tranh bên trong động vật, như muốn đột phá giấy vẽ, từ giữa chui ra.
Đạo vận.
Mỗi lần bức họa bên trong, vậy mà ẩn chứa vô cùng kinh khủng đạo vận.
Sư Tôn, nơi này tranh, mỗi một bức đều không thể so với công tử đưa chúng ta bộ kia yếu.
Đầu chỉ.
La Liễu Yên chỉ vào bốn phía từng kiện bài trí, bộ kia nghiên đá nhìn không thấu, chỉ sợ là vô thượng linh khí.
Cái kia bức lông, để cho ta có một loại kinh chấn khí tức, nó chỉ cần khẽ run lên, liền có thể đem ta hoành thành cho bụi.
Còn có bộ kia cổ cầm, thật là đáng sợ, ta cũng không dám tới gần.
Không, tuyệt đối không chỉ, dù là cái bàn kia, chỉ sợ cũng vô thượng linh khí.
Càng là đi đến, hai nữ càng là chấn động.
Nếu không phải Tôn Hạo mang theo, chỉ sợ hai người cũng không dám vào đây.
Loại này địa phương, đơn giản thật đáng sợ.
Đây là một cái cự đại bảo khố.
Mỗi một dạng đồ vật xuất ra đi, đều sẽ dẫn phát một trận địa chấn.
Hai người trái tim, không tự chủ được nhảy lên kịch liệt.
Hai vị cô nương, trong này tranh chữ, mặc ngươi bọn họ lựa chọn.
Tôn Hạo nói.
Cái gì?
Mặc chúng ta lựa chọn.
Đây còn phải nói.
Công tử đây là tại khảo nghiệm chúng ta.
Đang khảo nghiệm chúng ta tham nghiệm.
Giống như cầm tốt, vậy mình tại công tử trong suy nghĩ hình tượng, vô lực hồi thiên, không còn có sửa đổi có thể.
Nhất định muốn chọn kém nhất, mà lại, chỉ lấy một kiện.
Nghĩ như vậy, hai nữ tướng xem nhìn một cái, đồng thời gật đầu.
Đa tạ công tử.
Nói xong, hai nữ liền tại thư phòng bắt đầu chọn lựa.
Giống như cái ghế kia kém cỏi nhất, không được.
Công tử nói là chọn tranh chữ, mà lại đây là công tử dùng để ngồi, không thể chọn.
Bộ này nhật xuất đồ giống như đi, hẳn là kém cỏi nhất một bước.
Không được, không có so cái khác kém bao nhiêu.
Hai nữ đi hướng bốn phía, thỉnh thoảng lắc đầu.
Cuối cùng, hai người mục quang, đồng thời chăm chú vào một cái giỏ trúc bên trên.
Chỉ gặp, giỏ trúc bên trong, trưng bày một đoàn giấy vẽ.
Công tử, đây là? La Liễu Yên mở miệng hỏi.
Đây là chuẩn bị vứt bản nháp.
Tôn Hạo nói.
Hai nữ nghe xong, hai mắt tinh mang lấp lánh.
Vứt bản nháp.
Cố ý để ở chỗ này.
Không phải liền là đang nhắc nhở chúng ta, lựa chọn trong này sao?
Còn có cái gì tốt do dự?
La Liễu Yên cầm lấy một cái viên giấy, nhẹ nhàng mở ra.
Chỉ gặp, một bức họa, hiện ra hai nữ trước mặt.
Bức họa này, là hai đạo thân ảnh mơ hồ, một nam một nữ, ôm nhau cùng một chỗ.
Họa bên trên, viết có hai câu, thân vô thải phượng song phi dực, tâm đều cảm ứng nhất điểm thông.
Nồng đậm hữu tình đạo vận, như là hải khiếu, hướng hai nữ đánh tới. So bộ kia tương tư đồ, còn muốn nồng đậm gấp trăm lần. Tương tư đồ, chủ yếu là tương tư chi đạo, mà linh tê đồ, tất cả đều là hữu tình chi đạo. Giờ khắc này, hai nữ kinh ngạc tại chỗ, trên mặt đều là chấn động. Trái tim không tự chủ được kịch liệt cuồng loạn. Hô! Thở phào một hơi về sau, La Liễu Yên nhìn qua Tô Y Linh, nghiêm túc mở miệng, ngươi rõ chưa? Đệ tử minh bạch. Tô Y Linh trọng trọng gật đầu, công tử đầu tiên là điểm tỉnh chúng ta, đổi tu hữu tình chi đạo, sau đó, chính là khảo nghiệm chúng ta. May mắn chúng ta không có lòng tham, bằng không, bực này tuyệt thế bảo vật, sẽ cùng chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Nói không sai. La Liễu Yên lộ ra một bộ vui mừng nụ cười, cầm lấy giấy vẽ, như là cầm một kiện chí bảo. Chương 17, công tử điểm tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Công tử, chúng ta chọn bộ này, ngài xem. La Liễu Yên khẩn trương nhìn qua Tôn Hạo, sợ hắn cự tuyệt. Tiểu cái này. Tôn Hạo thần sắc sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này tu tiên giả chuyện gì xảy ra, đều yêu thích chọn rách dưới đồ chơi. Yêu thích thư họa, lựa chọn một bức tốt không được sao? Như chính mình bức kia thần long đằng vân đồ tiểu thật không tệ, vậy mà không muốn. Mà muốn tìm một bức chính mình vứt bản nháp. Trước một cái Trần Đao Minh cũng thế, tốt pho tượng không chọn, càng muốn chọn một tay cụt Phật tượng. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Chẳng lẽ lại thế giới này tu tiên giả, đều có thu thập rách dưới đồ chơi dù côn tốt. Mặc kệ, chỉ cần các nàng yêu thích liền tốt. Chí ít chính mình lại có thể đưa ra một kiện đồ vật. Thu hoạch một chút phúc duyên giá trị. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Hạo mỉm cười gật đầu. Cái này thân sắc, xem ở La Liễu Yên cùng Tô Ý Linh trong mắt, lại thay đổi hoàn toàn hương vị. Sư Tôn, ngươi xem, công tử đang cười, chúng ta thông qua khảo nghiệm của hắn. Tô Ý Linh nói. Giữ vững bình tĩnh, tận lực đừng để công tử nhìn ra. La Liễu Yên nói. Sư Tôn, ngươi cũng đang cười a, ta cũng nhìn ra được. Tô Ý Linh nói. Có sao? Có. Hai nữ thở phào mấy hơi thở về sau, mới bình tĩnh tới. Hai nữ ôm quyền hành lễ, đa tạ công tử. Hai vị cô nương khách khí. Sắc trời không còn sớm, cùng một chỗ ăn cơm tối Tôn Hạo hỏi. Lời này vừa ra. Hai nữ thần sắc run lên. Công tử đây là tại đuổi người. Đều đã trễ thế như vậy, còn không đi, là muốn ta lưu các ngươi ăn cơm chiều sao? Nhất định là ý tứ này. Công tử, thông môn chuyện quan trọng tại người, không tiện ở lâu. Hôm nay quấy rầy công tử, thực sự không có ý tứ. La Liễu Yên ôm quyền hành lễ. Không quấy rầy, không quấy rầy. Đã hai vị muốn trở về, vậy ta cũng không tốt giữ lại, về sau nhiều đến đi vòng một chút. Tôn Hạo nói. Nhất định, nhất định. Hai người đi ra đại môn, thẳng đến dưới núi mà đi. Trên đường. La Liễu Yên bỗng nhiên dừng lại, nhìn qua Tô Y Linh, nghiêm túc hỏi, hiểu sao? Đột nhiên một tiếng. Tô Y Linh ngốc đứng tại chỗ, sư tôn, cái gì hiểu sao? Công tử, ngươi ngộ tới rồi sao? La Liễu Yên hỏi. Tô Y Linh đứng tại chỗ, bắt đầu suy tư, sau đó, nàng gãi đầu một cái, một mặt mơ hồ, không có. Ngươi nha. La Liễu Yên dùng tay điểm một cái Tô Y Linh đầu, về sau, ngươi muốn giải bao nhiêu điểm tâm? Sư tôn, ngài đến cùng ngộ đến cái gì? Tô Y Linh hỏi. Về sau có thời gian, nhiều đến đi vòng một chút, công tử lời này, có ý tứ gì? La Liễu Yên hỏi. Đi vòng một chút. Tô Y Linh nhíu mày suy tư. Sau đó không lâu, cặp mắt mũi nhọn lấp lánh. Khuôn mặt đỏ bừng, ngọt ngào mê người. Chẳng lẽ công tử coi trọng ta nhiều để cho ta tới nhìn hắn, cùng hắn ở chung? Tô Y Linh hỏi. Đông. La Liễu Yên tại Tô Y Linh trên đầu, gõ một cái bạo lật, coi trọng ngươi bực này nhân vật, sao lại bị sắc đẹp sở mê? Sư tôn, công tử kia là có ý gì? Tô Y Linh hỏi. Đến mà không trả lễ thì không hay. La Liễu Yên nói. Sư tôn, đây là Tô Y Linh nói. Công tử là ám chỉ chúng ta, cho hắn tìm một kiện lễ vật. La Liễu Yên nói. Tìm một kiện lễ vật thế nhưng là chúng ta chỉ có một cái giao chỉ. Tô Y Linh nói. Ngươi nha, du một đầu. La Liễu Yên một trận lắc đầu, không có lễ vật, chẳng lẽ không thể đi tìm. Sư tôn, ý của ngài là. Tiếp qua không lâu, lăng hư mật cảnh sẽ mở ra. Chúng ta đến đó tìm kiếm, chắc hẳn sẽ có thu hoạch. La Liễu Yên nói. Cái gì lăng hư mật cảnh? Đây chính là 8 vạn năm trước cường giả lưu lại. Sư tôn, ngài không muốn sống nữa? Tô Y Linh sắc mặt đại biến. Ngươi biết cái gì, lăng hư mật cảnh, nhưng thật ra là lăng hư đạo nhân lưu lại, thế nhân, chỉ biết lăng hư là cái thế cường giả, lại không biết, hắn cũng là một cái tu luyện hữu tình chi đạo cường giả. La Liễu Yên nói. Nghe nói như thế, Tô Y Linh tựa hồ nghĩ đến cái gì? Sư tôn, ý của ngài, công tử đưa chúng ta linh tê đồ, là tại điểm tỉnh chúng ta đi lăng hư mật cảnh? Tô Y Linh hỏi. Không sai, La Liễu Yên hài lòng gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Loại kia mật cảnh, công tử tự nhiên khinh thường tiến vào, thế là, điểm tỉnh chúng ta, đi giúp công tử thu một kiện bảo vật. Đồng thời, cũng đang khảo nghiệm chúng ta. La Liễu Yên nói. T. Tô Y Linh hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn qua La Liễu Yên, rất lâu mới bình tĩnh tới. Sư tôn, ngài thật sự là lợi hại, nói chúng tim đen. Tô Y Linh thì thảo, trên mặt càng ngày càng kính nể. Sư tôn cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy. Chỉ bất quá trước sau liên tưởng, liền có một loại nước chảy thành sông cảm giác. Ngươi nha, về sau giải hơn điểm tâm. La Liễu Yên nói. Vâng, sư tôn. Tô Y Linh gật đầu. Không được. Đồng nhiên, La Liễu Yên sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian phi thân mà lên. Tô Y Linh nhìn thấy, cũng tranh thủ thời gian đi theo, nhìn thấy trước mắt một màn, không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ gặp, liên tục hát vân, từ phương xa trực gáp mà tới. Ba đạo khí tức khủng bố, tại trong mây đen tràn ra. Mỗi lần một đạo khí tức, đều có động hư cảnh khí tức. Ba đạo khí tức liên hợp cùng một chỗ, không chút nào hư đại thừa cảnh lão quái. Ba cái yêu hư viên mãn đại yêu, lần này phiền toái. La Liễu Yên trong mắt, đều là vẻ kiêng rẻ. Sư tôn, chúng ta không phải đối thủ. Mời công tử tới đối phó A Tô Y Linh nói. Ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, công tử tại thanh tu sao? Cho dù là chết, cũng không thể để bọn hắn quấy rầy công tử. La Liễu Yên nói. Vâng, sư tôn. Tô Y Linh gật gật đầu, trên mặt, lộ ra một vòng vẻ kiên định. Hai người đứng tại cao không, nhìn qua cấp tốc vọt tới Hắc Vân, không nhúc nhích. Một lát, Hắc Vân dừng ở trước người hai người. Một đạo thân cao 100 mét màu đen tên yêu, đứng tại trước mặt hai người. Kia thân thể khổng lồ, như là giống như núi cao hành trần thiên uổng phí, không thể hùng hán động. Hán, chính là yêu chủ phái tới, độc giác lao yêu. Người, độc giác lao yêu khịt khịt mũi, mục quang, nhìn chăm chú ở Tô Y Linh trên thân, trên người ngươi có được Hắc Sơn khí tức, xem ra, Hắc Sơn chết tại trong tay các ngươi. Hoàng Lê, Kim Lân, chớ ngẩn ra đó, đồng loạt ra tay đi. Độc giác lao yêu nói. Tốt. Mây đen chi gian, lần nữa chuyển đến hai âm thanh. Một gốc cao tới 100 mét hoa cúc gỗ lê, từ trong mây đen bay ra. Một cái tương tự giao long, trên thân mọc đầy kim sắc lân phiến đại yêu, tại trong mây đen bốc lên. Ba cái đại yêu, trên thân đều tản mát ra động hư viên mãn cảnh khí tức. Trông lên cùng một chỗ, vô cùng dâng trào. Cứ việc La Liễu Yên hiện tại cũng đạt động hư hậu kỳ, nhưng chiến lược chân chính, cùng một cái lao yêu đánh nhau, đều sẽ có chút phí sức, càng thêm đừng nói ba cái lao yêu. Bất quá, La Liễu Yên hai người, cũng không có lui. Các nàng trên mặt lộ ra một vòng kiên quyết chi sắc. Khuyên các ngươi bây giờ rời đi, nếu không, quấy rầy công tử thanh tu, chắc chắn là cái thân tử đạo tiêu hạ chẳng. La Liễu Yên nói. Nghe nói như thế. Ba cái lao yêu, đầu tiên là sương sở. Sau đó, cười ha hả. Ha ha. Tiểu Hoa Nhi, chỉ bằng hai người các ngươi để chúng ta là cái thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Chương 18, Liên Hoa Yêu Tiên, một chỉ diệt sát lao yêu. Ông. Hoàng Lê lão yêu trên thân mọc ra vạn cái cảnh. Như là xúc tu, quất đến không khí nổ vang không ngừng. Những này cành loạn vũ, hướng La Liễu Yên cùng Tô Ý Linh hai người rút tới. Ầm ầm. Độc giác lao yêu, mở ra như là như núi cao thân thể, hướng hai người đánh tới. Uy thế như vậy, không thể ngăn cản. Gào. Kim Lân lao yêu, phát ra một tiếng gào thét, như là long ngâm, chấn động cửu thiên. Một tiếng này lên. Hai nữ thân hình trì trệ, toàn thân bị giam cầm. Sở hữu động tác, im bặt mà dừng. Xong. Hai người bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tam đại lao yêu đánh tới, bất lực. Mắt thấy, tam đại lao yêu muốn đem hai người xé rách thành bột. Lúc này, làm càn. Một tiếng vang lên. Thanh âm ôn nhu thấm vào ruột gan. Nghe được tam đại lao yêu lỗ thai, lại là tê cả da đầu. Bọn chúng sở hữu động tác, đều là tận dừng lại. Tìm theo tiếng nhìn lại, không khỏi con ngươi co rút lại. Chỉ gặp, trên sườn núi một tòa trong hồ nước. Một đóa bách sắc thần liên. Tản mát ra 9 màu thần mang. Thần liên cánh hoa, toàn bộ giãn ra. Trong cánh hoa, một cái tuyệt mỹ nữ tử, đứng ở nơi đó. Nàng thân mang thải sắc sen váy, đầu đội liên hoa. Nàng từng bước một từ thần liên bên trong đạp không mà đến, mỗi một bước xuống dưới, trong không khí, sẽ sinh ra một đóa thần liên. Quả thực là đẹp đến không gì sánh được, để cho người ta không nỡ bỏ rời mục quang. Yêu yêu tiên. Độc giác lao yêu thì thảo, trong mắt, đều là vẻ kinh hoàng. Nơi này tại sao có thể có yêu tiên? Như vậy cường đại tồn tại, làm sao lại cư trú ở này? Đây không có khả năng, nhất định là nằm mơ, nơi này tại sao có thể có yêu tiên? Kim Lân lão yêu cũng dọa sợ tại chỗ, cặp kia móng vuốt không ngừng xóa đi cái trán mồ hôi. Hoàng Lê lão quái càng là thân thể co rút lại một đoàn, run lẩy bẩy.
Đại nhân, chúng ta vô ý mạo phạm, còn xin ngài cho chúng ta một con đường sống.
Độc giác lao yêu đứng dậy, toàn bộ thân thể phủ phục tại đất, thần thái cung kính.
Đại nhân tha mạng.
Cái khác hai cái lao yêu, cũng tranh thủ thời gian phủ phục tại đất, đồng loạt hô.
Liên hoa nữ tử nhìn thấy cái này màn, thần sắc trên mặt, không có nửa phần biến hóa.
Nàng nhìn qua ba cái lao yêu, như là nhìn qua ba cái sâu kiến.
Nếu không phải bản tọa làm thủ đoạn, chỉ sợ chủ nhân, đã bị các ngươi quấy rầy.
Quấy rầy chủ nhân, chết.
Nói xong, nữ tử duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng ba cái lao yêu chỉ đi.
Nhìn thấy ngón tay này đánh tới, ba cái lao yêu dọa đến sợ vỡ mật.
Không.
Ba tiếng kêu thảm, im bặt mà dừng.
Ba cái lao yêu thân thể băng liệt, bạo thành huyết vụ, biến mất không còn tăm tích.
Cái này.
La Liễu Yên cùng Tô Y Linh trực tiếp dọa ngốc tại chỗ.
Loại kia không tin cùng chấn động, ngôn ngữ không cách nào hình dung.
Chủ nhân.
Kia yêu tiên vậy mà gọi chủ nhân.
Chẳng lẽ chủ nhân của nàng, là công tử?
Vừa nghĩ đến đây.
La Liễu Yên hai nữ lưng phát lạnh, thân thể phát lạnh.
May mắn, là cùng công tử trùng hạ thiện nhân, nếu không, hậu quả khó mà lường được.
Ông.
Đồng nhiên, liên hoa nữ tử nhìn về phía La Liễu Yên hai người.
Giờ khắc này, hai nữ da đầu sắp vỡ, mồ hôi lạnh chảy dọc.
Một cỗ vô tận uy áp, như muốn đem các nàng ép thành bùn nhão.
Thẳng đến mục quang thu hồi, hai nữ mới từ run rẩy bên trong khôi phục.
Các ngươi tuy là chủ nhân bằng hữu, bất quá, bản tọa chuyện xấu nói trước.
Chủ nhân thanh tu, dùng phàm nhân thân phận lịch luyện hồng trần, tuyệt đối không thể điểm phá, nếu không, chủ người đạo tâm bị hao tổn, bản tọa không thể tha các ngươi.
Thanh âm không lớn, lại là uy thế mười phần.
La Liễu Yên hai người nghe xong, trong nháy mắt sáng tỏ.
Thì ra là thế.
Đa tạ tiền bối, điểm tỉnh chúng ta.
Tiền bối yên tâm, theo hôm nay bắt đầu, chúng ta chỉ đem công tử làm phàm nhân xem.
La Liễu Yên hai người ôm quyền nói.
Như thế rất tốt.
Nói xong, liên hoa nữ tử dẫm lên liên hoa, chậm rãi mà xuống, ngồi tại bách sắc thần liên bên trong, biến mất không thấy gì nữa.
Hiểm.
Nguy hiểm thật.
La Liễu Yên hai người, âm thầm lau mồ hôi lạnh.
Đi thôi.
Ân.
Hai người nhìn nhau nhìn một cái, đi chân trời bay đi.
Đi vào đủ xa địa phương, hai người lúc này mới dừng lại.
Hai nữ trên mặt, lộ ra một vòng sống sót sau tai nạn vui sướng.
Sư tôn, thật đáng sợ.
Tô Y Linh nói.
Đừng nói nữa, ta hiện tại trái tim còn nhảy dồn dập.
La Liễu Yên nói.
Sư tôn, công tử thực lực, đến cùng khủng bố đến mức nào thậm chí ngay cả yêu tiên, đều nhận hắn làm chủ.
Tô Y Linh hỏi.
Không thể tưởng tượng.
Hắn thực lực, tuyệt không tại tiên nhân phía dưới.
La Liễu Yên nói.
Cái gì không thể nào?
Tô Y Linh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, loại này địa phương, làm sao lại xuất hiện tiên nhân?
Đây là ta suy đoán.
La Liễu Yên nói.
Nói đến đây, La Liễu Yên trên mặt, càng ngày càng thận trọng, đã chúng ta cùng công tử kết thiện duyên, công tử kia khảo nghiệm, nhất định thông qua.
Lần này, Lăng Hư mật cảnh trí bảo, nhất định phải thu hoạch được.
La Liễu Yên nói.
Nghe nói như thế, Tô Y Linh trọng trọng gật đầu.
Sư tôn, vậy còn chờ gì, chúng ta đi Lăng Hư mật cảnh đi.
Hai nữ thân hóa trường hồng, chớp mắt chi gian, liền biến mất ở bầu trời.
Keng, phúc duyên giá trị 100.
Keng, phúc duyên giá trị 100.
Keng, phúc duyên giá trị 100.
Ba đạo thanh âm nhắc nhở vang lên.
Tôn Hạo sững sờ, trên mặt đều là nghi hoặc.
Mở ra bảng nhìn lên, phát hiện phía trên, phúc duyên giá trị đã đạt 680 điểm.
Trong đó 80 điểm, là La Liễu Yên cùng Tô Y Linh uống trà, sau đó, đưa một bức họa cho các nàng lấy được.
Cái này 300 điểm phúc duyên giá trị, thu hoạch đến có chút không hiểu thấu.
Tôn Hạo đi đến hậu viện, mục quang bốn quét, không có phát hiện bất cứ gì thường nào.
Sau đó, lại chạy đến tiền viện, quét về phía hồ nước các nơi.
Kia đóa bách sắc thần liên, lẳng lặng tỏa ra, trong gió chập chờn, thỉnh thoảng truyền đến trận trận sen hương.
Dùng sức khẽ hấp, toàn thân dễ chịu.
Không có gì thường.
Kỳ quái.
Tôn Hạo cau chặt lông mày, làm sao suy tư, cũng không muốn minh bạch.
Bất quá. Thu hoạch được phúc duyên giá trị tóm lại là chuyện tốt.
Nghĩ như vậy, Tôn Hạo liền đi vào trong nhà.
Kéo kẹt.
Cửa đóng.
Hô.
Một tiếng hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình.
Nhìn kỹ lại, chính là trước đó liên hoa nữ yêu.
Nàng nhìn qua Tôn Hạo chỗ phòng, trên mặt, lộ ra một bộ nghĩ mà sợ chi sắc.
Kém chút tiểu bị chủ nhân phát hiện.
Nếu là chủ nhân phát hiện là ta thi triển thủ đoạn, có thể hay không trách tội ta.
Về sau, tại chủ nhân trước mặt, muốn thiếu thi triển thủ đoạn. Bằng không, sẽ bị phát hiện.
Nghĩ như vậy, liên hoa nữ tử hư ảnh, chậm rãi biến mất.
Bốn phía, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh.
Phảng phất hết thảy, đều là hư ảo.
Chương 19, yêu chủ tức giận, tổ yêu sơn sứ giả. Đại yêu sơn mạch trung tâm, lòng đất trong động quật. Liệt Dương Kim Âu ngồi tại chủ vị, nhìn qua phía dưới hai hàng nam tử, sát cơ nồng đậm. Giang giác. Hắn khớp nối nổ vang lên, đánh vỡ bốn phía tĩnh mịch. Hoàng Lê, Độc Giác, Kim Lân toàn bộ bỏ mình, các vị, nhưng có lại nói. Liệt Dương Kim Âu cưỡng chế nội tâm lửa giận, bình tĩnh nói. Lời này vừa ra, chúng đại yêu lông mày nhướng lên, một cỗ là sao, tràn ngập trên mặt. Yêu chủ càng là bình tĩnh, đại biểu hắn càng là phẫn nộ. Ai dám đâm vào hắn trên họng súng, chắc chắn mệnh vẫn tại chỗ. Sở hữu lao yêu, đều cúi đầu xuống, không dám thở mạnh. Liệt Dương Kim Ô nhìn qua những này lao yêu, phẫn nộ mặt mũi tràn đầy, bình thường nuôi các người, thời khắc mấu chốt, lại là cái dám đều không thả một cái. Yêu chủ. Lúc này, một cái lao yêu bất đắc dĩ đứng dậy. Người nói. Liệt Dương Kim Ô mở miệng nói ra. Yêu chủ, Hoàng Lê, Độc Giác, Kim Lân ba cái thực lực, đủ để đối phó phổ thông đại thừa cảnh tu tiên giả. Bọn hắn, chết hết, điều này nói rõ, bọn hắn đối mặt, có lẽ là độ kiếp cảnh tu tiên giả. Lao yêu nói. Lời này vừa ra. Phía dưới không ít lao yêu hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì độ kiếp lao quái đều tới. Cái này nên làm thế nào cho phải, chẳng lẽ bọn hắn là diệt ta đại yêu sơn. Không ít lao yêu, tại phía dưới xì xào bàn tán. Ô Lân, ngươi nói nên làm cái gì? Liệt Dương Kim Ô hỏi. Yêu chủ, muốn chém giết bực này tu tiên giả, chỉ có ngài tự mình dẫn đội, mới có phần thắng. Lao yêu nói. Liệt Dương Kim Ô không nói gì, hắn con mắt chăm chú vào lao yêu trên thân, không nhúc nhích. Như vậy một kiện việc nhỏ cũng muốn bản tọa xuất mã, giữa ngươi làm gì dùng. Nói xong, Liệt Dương Kim Ô vung lên bàn tay, nhắm ngay lão yêu liền đập đi qua. Yêu chủ, không muốn. Lao yêu trên mặt, đều là kinh hoàng, phi tốc chạy trốn. Chỉ là, nơi đó có dùng. Một đoàn hỏa diễm, lập tức liền đem lão yêu bao khỏa, đốt thành cho bụi, liền kêu thảm đều không có phát ra. Nhìn thấy cái này màn, dưới đài nhất chúng đại yêu từng cái sắc mặt biến đổi lớn, thân thể run rẩy. Đã như vậy, kia các ngươi theo bản tọa, đi diệt cái này tu tiên giả. Vâng, yêu chủ. Báo. Đúng lúc này, một đạo gấp rút thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một cái truyền tin yêu binh cấp tốc chạy vào. Báo yêu chủ, khẩn cấp mật báo. Nói xong, truyền tin yêu binh liền đem mật tín trình lên. Hô. Mở ra mật tín, Liệt Dương Kim Ô nhìn xem phía trên nội dung. Con ngươi co rút lại. Một vòng vẻ sợ hãi, lóe lên liền biến mất. Liệt Dương Kim Ô nhìn qua nhất chúng lão yêu, mở miệng nói ra, bản tọa có gấp sự tình cần muốn rời khỏi một chuyến, chém giết tu tiên giả sự tình, tạm để một bên. Nói xong, Liệt Dương Kim Ô biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đi tới một gian mật thất. Trong mật thất, đứng đấy một cái toàn thân hắc y nam tử, mang trên mặt mặt nạ, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Bịch. Không nói hai lời, Liệt Dương Kim Ô nhắm ngay áo đen nam tử. Quỳ lạy. Bái kiến đại nhân. Đứng lên đi. Áo đen nam tử nói. Vâng, đại nhân. Liệt Dương Kim Ô đứng ở một bên, không dám thở mạnh. Trước mắt áo đen nam tử, đây chính là tổ yêu sơn sứ giả. Tổ yêu sơn, tại sở hữu yêu thú trong mắt, kia là ngày tồn tại, không thể dung chuyển. Không có cái này yêu thú, dám đối tổ yêu sơn bất kính. Bản tọa đến đây, không có nghĩa là tổ yêu sơn, mà là tư nhân tìm ngươi làm ý chuyện. Áo đen nam tử nói. Đại nhân. Chỉ cần tại hạ có thể làm được, phó đạo thăng hỏa, không chối từ. Liệt Dương Kim Ô nói. Tốt, bản tọa muốn liền là câu nói này. Nói xong, áo đen nam tử móc ra một cái bình ngọc. Đưa cho Liệt Dương Kim Ô. Đại nhân, đây là Liệt Dương Kim Ô cầm bình ngọc, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ba ngày sau, đại công chúa sẽ đi vào đại yêu sơn, ngươi cần làm, chính là đem vật này rót vào đại công chúa cái chén, để nàng uống xong. Sau đó, thừa cơ chém giết đại công chúa. Áo đen nam tử nói. Lời này vừa ra. Liệt Dương Kim Ô dọa đến sợ vỡ mật, sắc mặt biến đổi lớn. Trong tay bình ngọc, kém chút rơi xuống đất. Đại nhân, việc này, tiểu làm không được. Liệt Dương Kim Ô đem bình ngọc trả lại áo đen nam tử. Ha ha. Áo đen nam tử mỉm cười, mục quang chăm chú vào Liệt Dương Kim Ô trên thân. Ngươi biết được bí mật này, ngươi hiểu được ngươi còn có thể sống được. Cái này. Liệt Dương Kim Ô thân thể run lên, trên trán mồ hôi liên tục mà xuống. Không nghĩ tới, vậy mà cuốn vào hoàng gia tranh đấu, đáng chết. Hai bên không lấy lòng, một cái không tốt, liền sẽ mệnh tang tại chỗ. Hiện tại, đã mất đường lui. Liệt Dương, ngươi làm tốt, chủ nhân đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ba ngày sau, giống như ngươi có thể đem đại công chúa đầu cắt xuống, giao cho ta, hội, sẽ, thưởng ngươi 10 khối tiên tinh. Áo đen nam tử nói. Tiên tinh. Liệt Dương Kim Âu nghe xong, hai mắt tinh mang lấp lánh, vẻ tham lam, tràn ngập trên mặt. Đương nhiên, giống như ngươi không có hoàn thành, hậu quả kia ngươi hẳn là cũng minh bạch. Áo đen nam tử nói. Đại nhân, thế nhưng là thực lực của ta, làm sao có thể giết được đại công chúa? Liệt Dương Kim Ô nói. Cái này ngươi yên tâm, chỉ cần đại công chúa uống xong cái này, đến lúc đó, thực lực trăm không còn một, chỉ cần các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Áo đen nam tử nói. Đại nhân, loại độc dược này, chẳng lẽ đại công chúa sẽ không phát hiện? Liệt Dương Kim Ô nói. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng, trong tay ngươi kia bình thuốc, vô sắc vô vị, uống, cũng không có bất kỳ cái gì độc tính. Mà lại, sẽ còn tăng tiến tu vi. Bất quá, nó cùng một loại khác dược phối hợp, sẽ sinh ra kịch độc, cho dù là tiên nhân, cũng khó có thể ngăn cản. Một loại khác dược đại công chúa đã uống xong, việc ngươi cần, chính là đem thuốc này cho đại công chúa bỏ ra. Áo đen nam tử nói. Nghe nói như thế, Liệt Dương Kim Ô gật gật đầu, âm thầm thở phào một cái. Đại nhân, ngươi yên tâm, tiểu cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Liệt Dương Kim Ô nói. Như thế rất tốt. Nói xong, áo đen nam tử xuất ra một cái túi, ném cho Liệt Dương Kim Ô. Trong này, có hai khối tiên tinh, ngươi cầm chức dùng, sau khi chuyện thành công, sẽ còn thưởng ngươi 10 khối. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Liệt Dương Kim Ô cầm lam mang lấp lánh tiên tinh, kích động đến thân thể phát run. Tốt, bản tọa có việc, nên rời đi trước, nhớ kỹ, bản tọa chưa có tới, hiểu chưa? Áo đen nam tử nói. Đại nhân yên tâm, tiểu minh bạch. Cung tiễn đại nhân. Nói xong, Liệt Dương Kim Ô hai tay ôm quyền, không người xuống hình. Áo đen nam tử thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Một lát sau. Hô. Áo đen nam tử đi mà quay lại, hắn nhìn qua Liệt Dương Kim Ô, mở miệng nói ra, đúng rồi, ngươi cũng có thể đem thuốc này giao cho đại công tước, cùng đại công chúa hợp tác. Bất quá, đừng bảo là chủ nhân, liền xem như ta, cũng tất nhiên để ngươi sống không quá 3 ngày. Còn có, việc này thất bại, yêu hoàng chắc chắn biết, khi đó, chủ nhân nhiều nhất giam lại, mà ngươi, chắc hẳn sẽ chết rất thảm. Áo đen nam tử nói. Đại nhân yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Liệt Dương Kim Ô ôm quyền hành lễ. Hô. Áo đen nam tử thân ảnh biến mất, không có lại xuất hiện. Cái này tiên tinh thật đúng là không tốt cầm nha. Bất quá, đáng giá. Liệt Dương Kim Ô nhìn qua trong tay tiên tinh, tinh mang lấp lánh không ngừng. Chương 20, đại công chúa đến. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 3 ngày. Cái này 1 ngày. Đại yêu sơn bên trong, sở hữu yêu quái đều ở vào bận rộn bên trong. Mỗi cái yêu quái trên mặt, đều lộ ra một bộ trang trọng chi sắc. Bởi vì hôm nay, chính là tổ yêu sơn đại công chúa đến. Ông! Trên bầu trời! Chấn lên một tiếng. Sáng sủa bầu trời, đông nhiên mây trắng đoá đoá, chớp mắt chi gian, liền đem dương quang che khuất. Đông nhiên, mây trắng thuận kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn. Hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, kéo theo toàn bộ thiên địa, nhanh chóng xoay tròn. Cái này màn vừa hiện. Phía dưới trung yêu, từng cái mặt mũi tràn đầy chấn động. Đây là siêu cấp truyền tống trận A, thật cường hãn lực lượng. Thật là đáng sợ, tổ yêu sơn, quả nhiên lợi hại. Chúng yêu nhìn qua bầu trời, không muốn chớp mắt. Một lát sau, vòng xoáy dần dần ngừng. Một thân ảnh, từ vòng xoáy trung tâm chậm rãi bay xuống, đứng ở bầu trời. Nàng, mọc ra một não mái tóc dài và nóng. Tóc vàng phía dưới, cất giấu hai cái nhọn lỗ thai. Cặp kia màu xanh con mắt, mang theo một tia khiếp đảm. Tựa hồ là lần thứ nhất nhìn thấy như thế chẳng diện. Nàng, chính là tổ yêu sơn đại công chúa bốn hoàng Như Ngộng. Bái kiến đại công chúa. Sở hữu yêu quái một quỳ mà xuống, cung kính hành lễ. Một tiếng này, chấn động đến bầu trời ong ong thẳng minh. Hoàng Như Ngộng trên mặt lộ ra một vẻ bối rối, đi nhanh lên đến Liệt Dương Kim Ô trước mặt, đem hắn đỡ dậy. Các vị, mau mau xin đứng lên. Liệt Dương Kim Ô lông mày hơi nhíu, ánh mắt lóe lên một vòng tinh mang, quả nhiên như truyền ngôn, đại công chúa trời sinh tính nhu nhược, vậy chuyện này tiểu dễ dàng nhiều. Đại công chúa, vi thần nào dám cực khổ ngài đại giá. Liệt Dương Kim Ô khoát tay, đứng dậy. Có hắn dẫn đầu, cái khác yêu quái, từng cái đứng lên, tạ đại công chúa. Đại công chúa, ngài phong trần mệt mỏi, còn xin hơi nghỉ ngơi đi. Liệt Dương Kim Ô nói. Không được, ta muốn đi huyết hoàng xảo xem xét, chính sự quan trọng. Hoàng Như Mộng nói. Đại công chúa, huyết hoàng xảo gần nhất mấy tháng, một mực tại chấn động, liền xem như tiên nhân tiến vào bên trong, sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Ngài vừa tới, vẫn là nghỉ ngơi trước 2 ngày, thăm dò rõ ràng tình huống, ngài lại đi vào. Liệt Dương Kim Ô nói. Đúng nha, đại công chúa, chúng ta thật vất vả đem ngài cho trông, không thưởng thức chúng ta một điểm đặc sản, chúng ta băn khoăn. Đại công chúa, nghe nói ngài yêu dân như con, ngài liền đáp ứng chúng ta cái này nho nhỏ yêu cầu đi. Liệt Dương Kim Ô bên người lao yêu, từng cái dựa thế mở miệng. Hoàng Như Mộng nghe đến mấy câu này, chau mày.
Tốt a, vậy liền cùng chư vị tiểu tụ một hồi.
Hoàng Như Mộng nói. Tại Liệt Dương Kim Ô dẫn đầu dưới, Hoàng Như Mộng đi vào tụ hội hiện trường.
Quỳnh Tương Ngọc Dịch, nâng ly cạn chén.
Hoàng Như Mộng uống xong một chén rượu. Mỗi lần chén rượu, đều bị Liệt Dương Kim Ô hạ một chút xíu dược.
Đại công chúa, chúc mừng ngài trở thành tiên nhân.
Làm. Liệt Dương Kim Ô nâng chén nói.
Ở đâu?
Hoàng Như Mộng liên tục khoát tay, ta mới vừa vặn đạt tới độ kiếp cảnh.
Xem ra, là vi thần nghe lầm, bất quá, ngài trở thành tiên nhân, kia là chuyện sớm hay muộn.
Chỗ nào, ở đâu?
Hoàng Như Mộng đè đầu, hai mắt nhắm lại, tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật.
Đại công chúa, đại công chúa.
Liệt Dương Kim Ô liền gọi vài tiếng, Hoàng Như Mộng cũng không có trả lời.
Đem đại công chúa đỡ đi nghỉ ngơi.
Liệt Dương Kim Ô vung tay lên, lập tức đi tới mấy cái nữ tử, dơ lên Hoàng Như Mộng nhanh chóng mà đi.
Rất nhanh, Hoàng Như Mộng được đưa vào một gian lồng giam.
Lồng giam bên trên, trận văn bao phủ, kín không kẽ hở.
Bốn phía, ngồi đầy 10 cái lao yêu.
Loảng xoảng.
Lồng giam lên tiếng quan bế.
Mười mấy lao yêu tương vọng một chút về sau, đồng thời bắt đầu chuyển động.
Hô.
Nhan sắc không đồng nhất quan mang, từ đám bọn hắn trong lòng bàn tay bay ra, tràn vào lồng giam trận văn bên trên.
Lồng giam trận văn, từng điểm một sáng lên.
Chớp mắt chi gian, liền hình thành một cái cự đại màn hào quang, đem Hoàng Như Mộng che lên.
Ôi, đau quá.
Hoàng Như Mộng u tỉnh lại, theo lại đầu, lộ ra một bộ vẻ thống khổ.
Đây là...
Nàng nhìn xem gắn vào trên người mình màn hào quang, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Ông!
Đồng nhiên, màn hào quang chấn động.
Một tia chùm sáng tung xuống, thoáng cái đánh vào Hoàng Như Mộng trên thân.
Phốc đâm!
Một tiếng vang lên.
Hoàng Như Mộng thân thể bị cắt ra một vết thương, tiên huyết chảy ra.
Ngươi các ngươi muốn làm sao? Hoàng Như Mộng nói.
Đại công chúa, ngươi đây còn không hiểu chưa? Đương nhiên là giết ngươi.
Lúc này, Liệt Dương Kim Ô đi ra.
Ngươi các ngươi muốn tạo phản, mẫu hoàng sẽ không bỏ qua các ngươi.
Hoàng Như Mộng nói chuyện.
Ha ha.
Liệt Dương Kim Ô mỉm cười, không thèm để ý chút nào.
Đại công chúa, ngài thế nhưng là chết tại huyết hoàng xào bên trong, cùng ta Đại Yêu Sơn, thế nhưng là không hề có một chút quan hệ.
Liệt Dương Kim Ô nói.
Ngươi.
Hoàng Như Mộng sắc mặt khó coi, điều động thể nội lực lượng, lại phát hiện, trăm không còn một.
Ta phải chết ở chỗ này sao?
Hoàng Như Mộng trên mặt lộ ra một tia không cam lòng.
Dạng này cũng tốt, dù sao đều không ai để mắt ta.
Có lẽ ta chết đi, đối tất cả mọi người tốt ta.
Hoàng Như Mộng thầm than khẩu khí, hai mắt nhắm lại, lẳng lặng chờ chết.
Giết.
Liệt Dương Kim Ô nhìn thấy cái này màn, nhếch miệng lên.
Hô.
Sở hữu lao yêu, đồng loạt động.
Lồng ánh sáng phía trên, tạo nên tầng tầng tơ vàng, như là mưa bụi rơi xuống Hoàng Như Mộng trên thân.
Phốc đâm.
Từng tiếng vào huyết nhục thanh âm vang lên.
A.
Hoàng Như Mộng đau đến tiếng kêu rên liên hồi.
Đau quá nha. Có thể hay không nhanh lên giết ta? Hoàng Như Mộng kêu thảm thiết.
Nghe nói như thế, Liệt Dương Kim Ô lộ ra một tia sầu khổ.
Hắn cũng không có cách nào, đại trận uy lực có hạn.
Hắn cũng nghĩ mau chóng giết chết Hoàng Như Mộng, làm sao nàng yêu lực bị phong, nhưng nhục thân lực lượng vẫn còn, muốn thoáng cái giết chết nàng, căn bản không có khả năng.
Đại công chúa, ngài tiểu nhịn một chút đi, rất nhanh liền đi qua.
Liệt Dương Kim Ô nói.
A, thế nhưng là, thật đau quá nha.
Dần dần. Hoàng Như Mộng cảm giác không có đau như vậy.
Trên thân áo trắng, bị tiên huyết nhuộm thành đỏ xa.
Toàn thân cao thấp, vô cùng thê thảm.
Mắt thấy, liền muốn nín thở đi qua.
Lúc này,
hô,
ngực nàng treo ngược rơi, sáng lên trướng mắt bạch mang.
Của ta Mộng Nhi, ngươi phải thật tốt sống sót.
Một thanh âm, chấn tại Hoàng Như Mộng náo hải.
Bành.
Bốn phía, tiếng nổ không ngừng vang lên.
Đại trận như là giấy vụn, vỡ vụn thành từng mảnh ra.
Bành.
Trên mặt đất lao yêu, thân thể như là diều đứt dây, bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào trên thạch bích.
Liền xem như Liệt Dương Kim Ô, cũng là thân thể bay ngược.
Hô!
Một đoàn bạch mang, bao trùm Hoàng Như Mộng, mang theo nàng cấp tốc mà đi.
Chớp mắt chi gian, biến mất không thấy gì nữa.
Trong mặt thất, lưu lại, chỉ có bụi mù.
Khục!
Liệt Dương Kim Ô rẽ rủa đứng lên, ho khan.
Đáng chết, lại có loại này hộ thân bảo vật.
Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm. Nhìn qua trên mặt đất nhất chúng lao yêu, mở miệng quát, không chết, tranh thủ thời gian cho bản tọa đứng lên.
Yêu chủ.
Còn sống lao yêu, leo đến Liệt Dương Kim Ô trước mặt, run lẩy bẩy.
Đại công chúa có hộ thân bảo vật, đã chạy thoát.
Chắc hẳn bản thân bị trọng thương, tất nhiên trốn không xa.
Các ngươi nghe kỹ, dù là đào sâu ba thước, cũng phải đem đại công chúa tìm ra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, hiểu chưa? Liệt Dương Kim Ô quát.
Vâng, yêu chủ. Sở hữu lao yêu nhất đủ gật đầu, xuất ra đan dược nuốt vào, khôi phục thương thế. Chương 21, trên trời rơi xuống cái nữ tinh linh. Tôn Hạo nằm tại giao trì bên trong, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu anh hoa, một mặt hài lòng. Cái này tu tiên giả bể bơi, liền là tốt. Nằm ở bên trong, thật sự là dễ chịu. Mặc dù ta không thể tu luyện, nhưng bây giờ muốn ăn, có uống. Mà lại, có phòng có địa, cái này muốn ở kiếp trước, cũng coi là một cái tiểu phú hào a. Bất quá đáng tiếc, thiếu một cái mỹ nữ làm bạn. Lời này vừa mới vừa dứt. Trong hồ nước kia đóa bách sắc thần liên, cánh hoa bỗng nhiên chấn động mấy lần. Hưu. Một tiếng âm thanh phá không vang lên. Một đạo trường hồng, từ trên trời giáng xuống. Công bằng, vừa vặn rơi xuống giao trì bên trong. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, bọt nước vang khắp nơi. Một tiếng này, kém chút đem Tôn Hạo hồn dọa cho không còn. Làm ta sợ muốn chết, rốt cuộc là thứ gì? Chấn định tới về sau, Tôn Hạo quét về phía giao trì, không khỏi thần sắc đọc lại. Chỉ gặp, giao trì bên trong, nổi trôi một cái nữ tử. Nàng mọc ra một nao tóc vàng, thân mang hồng sam, không đúng, phải nói là bị máu nhuộm đỏ trường sa. Hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh. Rất hiển nhiên, nàng bản thân bị trọng thương. Nàng, chính là Hoàng Như Mộng. Mỹ nữ, vẫn là cái mỹ nữ tinh linh. Tôn Hạo cả gan đi đến Hoàng Như Mộng trước người. Nhìn qua kia trương tinh xảo khuôn mặt, thần sắc hoàng hốt. Đi vào thế giới này đã lâu như vậy, đẹp như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Liền xem như Tô Y Linh cùng La Liễu Yên, cũng không thể so sánh cùng nhau. Nàng thương thế so Y Linh cô nương còn nặng, liền xem như ta đến trị, sợ cũng đến ba thiên tài có thể cứu tỉnh. Bất quá, muốn hay không cứu nàng. Tôn Hạo cau chặt lông mày, lộ ra vẻ suy tư. Loại này ưu tú, không đi cứu, khá là đáng tiếc. Giống như cứu được, vạn nhất nàng mượn cơ hội bạo khởi, nhất kiếm chẳng đến, chính mình kia không phải uổng tử. Cô nương, không có cách, cũng chỉ có thể cho ngươi xuống toàn thân bất lực bột. Đợi ngươi thanh tỉnh về sau, không có sát tâm, ta sẽ giúp ngươi giải độc đi. Tôn Hạo âm thầm gật đầu. Nói thật, nếu không phải mình không có thực lực, thật không muốn dùng cái này trùng hạ ba lạm thủ đoạn. Tại cái này không có luật pháp thế giới, chỉ có như thế, mới có thể tự vệ. Hắn ôm lấy Hoàng Như Mộng, liền đi vào gian phòng. Y phục này ướt cả, rất dễ dàng cảm cúm, sẽ còn đem chăn mền làm ướt. Y Lệ Linh cô nương cùng với nàng dáng người tương tự, bộ kia y phục, có lẽ ăn mặc lên. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo đem Hoàng Như Mộng đặt ở trên ghế dài, nhanh chóng mà đi. Rất nhanh, hắn liền lấy ra một bộ trường sam màu xanh lục. Cô nương không có tỉnh, cái này nên làm thế nào cho phải? Ta một đại nam nhân giúp nàng thay đổi. Không được. Tuyệt đối không được. Thế giới này cô nương tư tưởng phong kiến, nếu là hủy nàng trong sạch, chỉ sợ nàng muốn cùng ta liều mạng. Cái này nên làm thế nào cho phải? Trong lúc nhất thời, Tôn Hạo lâm vào lưỡng nan. Đọc đủ thứ thi thư, tự nhiên biết phân tức. Đi qua một phen đấu tranh tư tưởng, Tôn Hạo vẫn là quyết định trợ giúp Hoàng Như Mộng thay đổi y phục. Bất quá, hắn quyết định được lấy hai mắt. Phi lễ chớ nhìn. Tôn Hạo xuất ra màu đen vải, gắn vào trên hai mắt. Sau đó, liền bắt đầu trợ giúp Hoàng Như Mộng thay đổi y phục. Đây là cái gì như thế đại? Cô nương, thật xin lỗi. Tại hạ không phải cố ý. Thật xin lỗi, sờ lộn địa phương, cô nương tuyệt đối đừng trách tội. Rốt cục đổi xong. Tôn Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần sắc buông lỏng. Lấy xuống bịt mắt, xem xét về sau, cả người đều không tốt. Y phục mặc phản, lại bị làm lại. Ai, ta làm sao đần như vậy? Cô nương, mạo phạm. Nói xong, Tôn Hạo lại bắt đầu cho Hoàng Như Mộng đổi lên y phục tới. Động tác vụ bè, không cẩn thận, liền đụng phải không nên đụng địa phương. Còn tốt, Hoàng Như Mộng mê man đi qua, đối với đây hết thảy, cũng không biết. Nếu không, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Một khắc đồng hồ về sau. Tôn Hạo lấy xuống bịt mắt, nhìn xem Hoàng Như Mộng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn vươn tay bắt đầu dò xét mạch. Kinh mạch hoàn toàn vỡ nát. Ngũ tạng bị chấn nát. Đến tranh thủ thời gian cho nàng nấu thuốc. Ban đêm, vô lực hồi thiên. Nói xong, Tôn Hạo đem nàng phóng tới trên giường, nhanh chóng mà đi. Một canh giờ sau, Tôn Hạo cầm lấy một chén canh dược, toàn bộ cho Hoàng Như Mộng cho ăn xuống dưới, lúc này mới trầm tĩnh lại. Mạng nhỏ bảo vệ, bất quá, ba ngày sau mới có thể tỉnh lại. Rất xinh đẹp một cái tinh linh, nếu là lấy mái tóc buộc, sẽ tốt hơn xem. Tinh linh lỗ thai, thật đúng là đẹp mắt. Tôn Hạo thì thào, trong lúc nhất thời, chăm chú vào Hoàng Như Mộng trên thân, không có thu hồi mục quang. Đã cô nương sẽ không có chuyện gì, vậy ta gấp đi trước. Nói xong, Tôn Hạo đi ra ngoài. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là ba ngày. Hoàng Như Mộng ung dung tỉnh lại, nhìn trần nhà, đờ ra một lúc. Ta là ai? Ta ở đâu? Đầu làm sao như thế đau nhức? Đồng nhiên, một trận ký ức chuyển đến.
A, đau quá nha. Có thể hay không nhanh lên giết ta.
Chuyển đến, đều là loại này ký ức.
Hoàng Như Mộng thân thể dãy rủa, căn bản khó có thể động đậy.
Nàng toàn thân không bị khống chế, run lẩy bẩy.
Đừng có giết ta, đừng có giết ta.
Đau, ta sợ đau.
Hai hàng nước mắt trượt xuống.
Kéo kẹt.
Lúc này, cửa mở.
Một thân ảnh đi đến.
Hắn dáng dấp khí vũ hiên ngang, mỗi một bước, tự nhiên mà thành, thấy Hoàng Như Mộng không nỡ bỏ rời mục quang.
Cô nương, ngươi đã tỉnh.
Đi vào gian phòng, chính là Tôn Hạo.
Ta.
Hoàng Như Mộng thân thể về sau thẳng đi, nhìn về phía Tôn Hạo mục quang, tràn ngập vẻ sợ hãi.
Cô nương, không cần sợ, ta không có ác ý.
Tôn Hạo nói. Nghe nói như thế, Hoàng Như Mộng mới thoáng bình tĩnh, trên mặt, đều là đề phòng.
Cô nương, ngươi tên là gì? Tôn Hạo mở miệng hỏi.
Ta.
Hoàng Như Mộng cắn lấy y phục tay áo bên trên, bắt đầu suy tư.
Một lát sau.
A, đừng có giết ta. Ta sợ đau, ta sợ đau nha.
Hoàng Như Mộng lớn tiếng thét lên, thân thể run lẩy bẩy.
Cô nương.
Không có việc gì, không có việc gì.
Tôn Hạo nắm chặt Hoàng Như Mộng, mới khiến cho nàng thoáng an tâm.
Tại Tôn Hạo an ủi dưới, Hoàng Như Mộng trầm tĩnh lại, chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngủ đi qua.
Xem ra, cô nương này gặp một loại nào đó gặp trắc trở.
Nàng nơi nào sẽ động thủ giết người trước tiên đem toàn thân bất lực tán giải.
Tôn Hạo âm thầm suy tư, nhanh chóng mà đi.
Sau đó không lâu, bưng tới một bát cháo hoa, đem Hoàng Như Mộng đánh thức, cho nàng cho ăn xuống dưới.
Hoàng Như Mộng không nói gì, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích.
Đối Tôn Hạo cảnh giác, cũng thiếu hơn phân nửa.
Cô nương, ngươi quá mệt mỏi, ngủ trước hội, sẽ.
Tôn Hạo nói xong, liền đứng dậy.
Chớ đi.
Hoàng Như Mộng một cái kéo Tôn Hạo cánh tay, gối lên sau đầu, ngủ được mười phần bình yên.
Không có việc gì, không có việc gì, ngủ đi.
Mấy câu về sau, Hoàng Như Mộng liền ngủ đi qua.
Tôn Hạo bất đắc dĩ cười cười, chậm rãi rút về cánh tay, không có bừng tỉnh nàng.
Độc đã giải, cô nương này trên thân, vẫn là không có Trần Đao Minh trên người bọn họ loại khí tức kia, chẳng lẽ cùng ta đồng dạng, chỉ là phàm nhân.
Đối một phàm nhân hạ độc thủ như vậy, những cái kia tu tiên giả, cũng quá hung ác.
Tôn Hạo thì thảo, đi ra ngoài.
Hoàng Như Mộng giấc ngủ này, chính là một ngày.
Thẳng đến ngày thứ hai buổi trưa, Hoàng Như Mộng mới tỉnh lại.
Mắt nhìn bốn phía, Hoàng Như Mộng mặt tranh thủ thời gian sử dụng chăn mền. Đem chính mình bao vây lại, trốn ở trong góc, một mặt vẻ sợ hãi.
Keng.
Lúc này, ngoài phòng truyền đến cổ cầm thanh âm.
Thanh âm huyền chuyển, trực kích linh hồn, sở hữu e ngại, biến mất sạch sẽ.
Tại Hoàng Như Mộng trước mặt, bày biện ra một bộ ấm áp hòa quyển.
Người một nhà, vui vẻ hòa thuận, vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ.
Nàng như là công chúa, bị nhân sủng yêu.
Nàng hai mắt nhắm lại, lặng lặng cảm thụ được cái này màn, cả người tâm thần, như là chỉ thủy. Không tầm thường nửa điểm gợn sóng.
Hoàng Như Mộng chậm rãi buông lỏng, mặc giày, đi ra ngoài.
Đi vào ngoại viện, nhìn thấy trước mắt một màn, trong hai mắt hảo quang liên tục.
Chỉ gặp, một đóa bách sắc thần liên, chính tỏa ra bảy thải quang mang, mê huyễn đến như là một cái chuyện cổ tích thế giới.
Hai khỏa cây hoa anh đào, chính thổ lộ hương thơm.
Mùi thơm nước mũi, để cho người ta vừa nghe, thần thanh khí sảng.
Cây hoa anh đào dưới, một tòa trong lương đình.
Một cái nam tử, ngay tại đánh đàn.
Hắn dáng dấp khí vũ hiên ngang, vô cùng xuất khí.
Mỗi cái động tác, tự nhiên mà thành, đẹp đến ngôn ngữ không cách nào hình dung.
Mỗi cái âm luật, thẳng vào linh hồn, khiến người vô cùng an tâm.
Hoàng Như Mộng bất chi bất giác đi tới trong lương đỉnh.
Một khúc hoàn tất.
Tôn Hạo lúc này mới lên tiếng, cô nương, ngươi tỉnh rồi.
Hoàng Như Mộng giật mình, túi đầu xuống, mười ngón chăm chú giao nhau, lộ ra mười phần khẩn trương, ta.
Cô nương, đừng sợ, ngồi đi.
Tôn Hạo hỏi.
Ân.
Hoàng Như Mộng thanh âm rất nhỏ, ngồi tại trên ghế, không dám thở mạnh.
Lộc cộc.
Lúc này, bắp thịt văng lên.
Hoàng Như Mộng tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Tôn Hạo mục quang.
Cô nương vậy mà lại bắp thịt vang, xem ra, nàng quả nhiên không phải tu tiên giả.
Xem ra, nàng đang sợ ta.
Tôn Hạo đứng lên, cô nương chắc hẳn đói bụng, ta đi một chút liền đến, chờ một lát.
Ân.
Hoàng Như Mộng gật gật đầu, không dám nhìn tới Tôn Hạo mục quang.
Đợi Tôn Hạo rời đi. Hoàng Như Mộng mới thử đứng dậy, nàng nhìn chằm chằm cổ cầm, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ.
Nàng đi đến cổ cầm bên cạnh, dùng nhẹ tay nhẹ đụng một cái.
Khen.
Một tiếng vang lên, doa đến nàng tranh thủ thời gian thu tay lại chỉ.
Các loại, chờ, thanh âm rung động biến mất sạch sẽ, nàng thử va chạm lần nữa.
Chương 22, thần tiên thời gian.
Cô nương, ta trở về.
Tôn Hạo bưng một bàn anh đào, đi tới.
Mỗi lần khóa anh đào, trứng to bằng nắm đấm trẻ con. hắc bên trong thấu đỏ, tản mát ra mê người quang trạch. Nhìn một chút, liền để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Nhìn thấy cái này màn, Hoàng Như Mộng thần sắc đọc lại. Một đoạn ký ức, tuôn hướng náo hải. Người cái con hoang, nào có tư cách ăn linh quả, cho ta lấy ra. Đúng đấy, một cái dị loại, linh quả không có ngươi ăn phần, cho ta. Ngay sau đó, Hoàng Như Mộng bị một đám tiểu hài, theo đảo tại đất, đánh cho mặt mũi bầm dở, tiểu liền trong tay linh quả, cũng bị đoạt đi. Không không nên đánh ta. Hoàng Như Mộng hai tay ôm ở trên đầu, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Cô nương, thương tâm chuyện cũ, theo gió mà đi. Tôn Hạo thanh âm, đem Hoàng Như Mộng bừng tỉnh. Hoàng Như Mộng tranh thủ thời gian từ trên chỗ ngồi đứng lên, lui sang một bên, túi đầu, không nói câu nào. Cô nương, ăn trước điểm anh đào đi. Tôn Hạo nói xong, liền đem mâm đựng trái cây đưa đến Hoàng Như Mộng trước người. Cái này. Hoàng Như Mộng nhìn một chút Tôn Hạo, lại nhìn một chút mâm đựng trái cây, cắn môi, không dám luận động. Nhìn thấy Tôn Hạo mấy lần ra hiệu sau. Hoàng Như Mộng lúc này mới nắm lên hai cái anh đào, đưa vào trong miệng, sợ bị ai cướp đi. Nuốt vào về sau, gặp Tôn Hạo không có nhiều lời, tiếp tục nắm lên, miệng lớn nuốt ăn. Hô! Vô tận linh lực, tại trong cơ thể nàng lao nhanh. Nàng thân sắc đọc lại, một đoạn tu luyện ký ức, cấp tốc vào tới. Nàng vô ý thức ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa. Một lát sau, Hoàng Như Mộng mở hai mắt ra, trên mặt đều là chấn động. Đây là cái gì linh quả, thật mạnh linh lực. Ta làm sao biết những này ta đến cùng là ai? Công tử đối ta tốt như vậy, ta suy nghĩ những cái kia làm gì? Hoàng Như Mộng thì thảo, nhìn qua Tôn Hạo mục quang, tràn ngập cảm kích. Cô nương, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta đi làm cơm. Tôn Hạo nói. Công tử. Hoàng Như Mộng thanh âm nhỏ đến như muỗi kêu. Cô nương, có chuyện gì không? Tôn Hạo nói. Công tử, ta giúp ngươi đi. Hoàng Như Mộng nói. Vậy được. Tôn Hạo gật đầu, mang theo Hoàng Như Mộng, đồng loạt đi vào phòng bếp. Nhìn thấy Hoàng Như Mộng động tác, Tôn Hạo kinh ngạc mặt mũi tràn đầy. Chỉ gặp. Hoàng Như Mộng rửa rau, thái thịt, vo gạo nấu cơm. Mọi thứ tinh thông. Mặc dù chủ nghệ không bằng chính mình, chí ít cũng là đại sư trình độ. Nếu là một mực có như thế một người trợ giúp, nấu cơm tốc độ, chí ít tăng lên gấp đôi. Xem ra, tiểu nha đầu này, chịu khổ không ít. Tôn Hạo nhìn qua Hoàng Như Mộng bóng lưng, tự lẩm bẩm. Tại hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Hoàng Như Mộng nhóm lửa, Tôn Hạo hiện ra chủ nghệ. Đây là. Hoàng Như Mộng cầm một cái gỗ, toàn bộ sưng sở tại nguyên chỗ. Cái này gỗ, hiện lên huyết hồng sắc, tính chất chặt chẽ, tản mát ra nhàn nhạt hương khí. Một đạo đạo văn lộ, xuyên qua toàn bộ gỗ. Đàn hương tiên mục. Hoàng Như Mộng thốt ra, cả người ngốc đứng tại chỗ. Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng nội tâm nói cho nàng, đó căn bản gỗ, tuyệt không đơn giản. Trước để một bên. Hoàng Như Mộng xuất ra cái khác gỗ, bắt đầu nhóm lửa. Nàng nhìn qua Tôn Hạo xào rau động tác, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Tôn Hạo mỗi cái động tác, tự nhiên mà thành. Đẹp đến không tốt hình dung. Làm ra đồ ăn, bóng ánh sáng long lanh, sắc hương vị đều đủ. Hoàng Như Mộng âm thầm nhìn xem, đem mỗi cái động tác đều ghi lại. Rất nhanh, đồ ăn làm tốt. Đi vào bàn ăn, Hoàng Như Mộng đứng ở bên cạnh. Cô nương, tọa hạ cùng một chỗ ăn. Cô nương nếu là không ghét bỏ. Về sau, liền đem nơi này xem như nhà mình, không cần câu nệ như vậy. Tôn Hạo nói. Công tử. Hoàng Như Mộng trong mắt, nước mắt ấp ủ, cảm động không thôi. Ăn đi. Không nên khách khí. Ân. Cô nương, tại sao muốn đem lỗ thai ẩn đi nếu có thể lấy mái tóc buộc, lộ ra lỗ thai, đem càng thêm đẹp mắt. Lời này vừa ra. Hoàng Như Mộng thần sắc đọc lại. Một cố ký ức đánh tới. Còn nói ngươi không phải quái vật, mọc ra kỳ quái như thế lỗ thai. Đúng rồi. Liền nên đem nàng lỗ thai cắt. Nghĩ tới những thứ này, Hoàng Như Mộng khỏe mắt, trượt xuống hai hàng nước mắt. Cô nương, đừng khóc, đừng đem ta coi ra gì, ăn đi. Đừng, lệnh. Tôn Hạo nói. Công tử, tạ tạ. Hoàng Như Mộng yên lặng đang ăn cơm, thỉnh thoảng nhìn về phía Tôn Hạo. Trong mắt, cảm động tinh mang thỉnh thoảng lấp lánh. Các loại, chờ, Tôn Hạo mục quang quét tới, nàng lại tranh thủ thời gian túi đầu xuống. Hoàng Như Mộng không nói lời nào, Tôn Hạo cũng không có mở miệng. Hai người cứ như vậy yên lặng đang ăn cơm, không nói câu nào. Công tử, ta đến rửa chén. Vừa mới buông xuống bát đũa, đã thấy Hoàng Như Mộng nhanh chóng thu thập cái bàn, rửa chén, quét dọn mặt đất. Căn bản không cần Tôn Hạo lo lắng. Tôn Hạo ngơ ngác nhìn xem cái này màn, một vòng dị dạng cảm động, xông lên đầu. Nếu là có dạng này một cái lão bà, hai người đơn giản sống cả một đời, vậy cũng rất tốt. Công tử, ta có phải hay không chỗ nào làm không tốt? Cảm ứng được Tôn Hạo lửa nóng mục quang, Hoàng Như Mộng túi lầu xuống, như là một cái làm sai sự tình tiểu nữ hài.
Không có, ngươi làm rất tốt.
Tôn Hạo đứng lên, đi đến Hoàng Như Mộng trước mặt, đi theo ta.
Hoàng Như cúi đầu, theo thật sát Tôn Hạo sau lưng.
Hai người, đi vào lương đỉnh.
Tôn Hạo chỉ vào cổ cầm, ngươi yêu thích nó.
Ân.
Hoàng Như Mộng gật đầu.
Giống như ngươi nguyện ý học, ta có thể dạy ngươi.
Tôn Hạo nói.
Thật.
Hoàng Như Mộng trong mắt, tinh quang lấp lánh.
Đương nhiên.
Công tử, ngươi ngồi xuống, ta đứng đấy học.
Ngươi không tọa hạ đánh, làm sao học được?
Tốt tốt ta, công tử.
Đón lấy, Tôn Hạo bắt đầu cho Hoàng Như Mộng giảng giải.
Hoàng Như Mộng nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng thăm dò.
Phá tấu lúc cần nhờ tự nhiên sức kéo.
Ngón tay muốn như vậy chọn mới đúng.
Công tử, ngươi xem dạng này được không?
Tạm được.
Cái kia chính là không được, công tử, ngươi có thể mang ta một chút không?
Hoàng Như Mộng can đảm dần dần lớn lên.
Mỹ nhân yêu cầu, nào có thể cự tuyệt.
Tôn Hạo nắm chặt Hoàng Như Mộng hai tay, mang nàng đánh đàn tấu.
Hoàng Như Mộng đi theo Tôn Hạo động tác, đàn tấu xuất động nghe giai điệu.
Một mực đánh đến tối, hai người lúc này mới ngừng.
Tốt, hôm nay liền đến nơi này, đi về nghỉ ngơi đi.
Tôn Hạo nói.
Vâng, công tử.
Hoàng Như Mộng gật đầu, đi một gian khác phòng đi đến.
Tôn Hạo đi trở về gian phòng, âm thầm gật đầu.
Nha đầu này, là cái đàn tấu thiên tài, thiên phú cùng ta so sánh, không kém bao nhiêu.
Hôm nay trôi qua tốt phong phú, thần tiên thời gian, sợ cũng chẳng qua ở này.
Nếu là mỗi ngày đều dạng này, thời gian này cũng ủng hộ thoải mái.
Là nên nghỉ ngơi.
Nói xong, Tôn Hạo đi trở về gian phòng, thay đổi áo ngủ, ngã xuống giường, nằm ngáy ho ho.
Một bên khác,
Hoàng Như Mộng đi trở về gian phòng, trên mặt, rào rạt ra hạnh phúc nụ cười.
Nàng nằm ở trên giường, thật lâu vô pháp chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng, nàng đem trên giường một cái khác gối đầu ôm ở ngực, trong miệng thì thào, công tử, ngươi đối ta thật sự là quá tốt.
Nói,
buồn ngủ đánh tới.
Rất nhanh, nàng cũng ngủ đi qua.
Chương 23, ký ức khôi phục, lôi kiếp hàng lâm.
Hôm sau,
Tôn Hạo mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mắt một màn, thần sắc đọc lại.
Chỉ gặp, một cái mỹ nữ tóc vàng đứng tại trước mắt.
Xanh lam trong mắt, lộ ra dị dạng tinh mang, trực lăng lăng nhìn qua Tôn Hạo.
Tóc, buộc tại sau đầu, lộ ra hai cái nhọn lỗ thai.
Nàng, chính là Hoàng Như Mộng.
Nhìn thấy Tôn Hạo tỉnh lại, Hoàng Như Mộng mặt mũi tràn đầy mỉm cười, công tử, ngài tỉnh.
Cô nương, ngươi Tôn Hạo sững sờ, kém chút thất thần.
Công tử, đẹp không? Hoàng Như Mộng hỏi.
Đẹp mắt.
Tôn Hạo gật gật đầu.
Công tử, điểm tâm đã làm tốt, ngài nhanh lên rửa mặt đi.
Hoàng Như Mộng nói.
Cái gì?
Làm tốt điểm tâm?
Muốn hay không tốt như vậy?
Có dạng này một cái mỹ nữ ở bên người, liền là không giống.
Vừa vặn, nàng cũng là phàm nhân.
Giống như có thể cùng nàng kết thành đạo lữ, phi.
Kết thành phu phụ.
Thời gian này, vậy cũng quá đẹp.
Tôn Hạo nhanh chóng bò lên, rửa mặt xong sau, cùng Hoàng Như Mộng cùng đi đến phòng ăn.
Một bát cháo gạo, một tấm hành thái bánh, hai thanh hoa quả khô, mấy quả anh đào.
Hết thảy hai phần, mỗi người một phần.
Nhìn đơn giản, kỳ thực phong phú.
Công tử, nếu như ta làm không tốt, xin đừng nên để ý.
Hoàng Như Mộng nói.
Sao lại thế?
Tôn Hạo nhấp một hớp cháo gạo, âm thầm tán thưởng.
Cùng mình làm so sánh, không kém là bao nhiêu.
Hoàn toàn là đại sư cấp trình độ.
Về sau, nhiều hơn luyện tập, nói không chừng có thể gặp phải chính mình.
Ăn ngon.
Tôn Hạo nói.
Đa tạ công tử.
Hoàng Như Mộng hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc chi sắc.
Ăn điểm tâm xong, Hoàng Như Mộng đi theo Tôn Hạo bắt đầu học đánh cổ cầm.
Mấy canh giờ sau,
Hoàng Như Mộng, vậy mà đã có thể độc lập khẽ một bản.
Mặc dù có chút địa phương còn rất cứng nhắc, nhưng chỉ cần siêng năng luyện tập, nhất định có thể quen tay hay việc.
Nói không chừng có một ngày, có thể bắn ra ý cảnh.
Đến lúc đó, nàng cũng coi như xuất sư.
Bất quá, muốn siêu việt chính mình, còn được gấp 10 cố gắng.
Một khúc hoàn tất.
Tốt, trước nghỉ một lát, đến uống chén trà đi.
Tôn Hạo đem sớm đã pha tốt đại hồng bảo, đưa cho Hoàng Như Mộng.
Đa tạ công tử.
Hoàng Như Mộng nâng chung trà lên, tiểu hấp một cái.
Lập tức,
nàng kinh ngạc tại chỗ, không nhúc nhích.
Một cỗ lạnh buốt cảm giác, nước vọt khắp não hải.
Giờ khắc này, linh hồn nàng, cấp tốc tăng cường.
Giấu ở đáy lòng ký ức, cũng tại thời khắc này, như là buông ra miệng cống nước, trào lên mà tới.
Nàng hai mắt nhắm lại, không nhúc nhích.
Thật lâu, nàng mới mở hai mắt ra.
Sắc mặt nàng, không có bất kỳ biến hóa nào.
Như là hết thảy đã tan thành mây khói.
Hoàng Như Mộng nhìn qua Tôn Hạo, trong mắt đều là vẻ cảm kích.
Theo hôm nay bắt đầu, ta chính là công tử nô tỳ. Chỉ cần công tử không ghét bỏ, ta liền vĩnh viễn đi theo bên cạnh hắn.
Cái khác hết thảy
đều theo gió mà đi đi. Hoàng Như Mộng thì thảo, âm thầm làm ra quyết định. Đồng nhiên, nàng lông mày nhướng lên, mắt lộ kinh hãi. Nàng nhìn qua trong chén nước trà, chấn động đến thật lâu vô pháp bình tĩnh. Cái này đây là trà ngộ đạo. Loại kia linh hồn tăng lên cảm giác, vô pháp quên. Nghĩ không ra, công tử cho ta uống, lại là trà ngộ đạo. Trước đây không lâu, tổ yêu sơn tiền nhiệm yêu hoàng, vì một mảnh lá trà ngộ đạo, cùng nhân tộc cường giả đại chiến 300 cái hội hợp. Trận chiến kia, máu chảy thành sông, vô số người tu cùng yêu tu thân tử đạo tiêu. Cuối cùng, yêu hoàng mặc dù đoạt đến hiểu đạo lá trà, lại là bản thân bị trọng thương. Sau đó không lâu, là cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Từ đó có thể biết, cái này trà ngộ đạo chân quý cỡ nào. Chính mình vậy mà có thể uống đến trà ngộ đạo. Mà lại, vẫn là công tử cho. Vừa rồi, giống như nhìn thấy công tử bắt được mấy chục phiến lá trà. Loại trà này diệp, hắn còn giống như có một bao lớn. Chơi ạ! Hoàng Như Mộng chấn động đến kem chút đem nước trà đổ nhào. Chân quý như vậy trà ngộ đạo, đừng nói đổ nhào một chén, mất một giọt, đều sẽ đau lòng đến vô pháp tha thứ chính mình. Công tử, hắn rốt cuộc là ai? Chỉ sợ, chí ít cũng là tiên nhân đi. Hoàng Như Mộng thì thảo, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Cô nương, chớ ngẩn ra đó, uống đi. Lúc này, Tôn Hạo thanh âm đem Hoàng Như Mộng bừng tỉnh. Công tử, vừa rồi ta khôi phục ký ức. Hoàng Như Mộng nói. Thật cô nương kia tên gọi là gì? Tôn Hạo hỏi. Công tử, ta gọi Hoàng Như Mộng, nếu là công tử không ghét bỏ, gọi ta Như Mộng là xong, không biết công tử tôn tính đại danh. Hoàng Như Mộng hỏi. Ta gọi Tôn Hạo, ngươi gọi ta Hạo ca đi. Tôn Hạo nói. Này làm sao có thể, kia là bất kính, ngài đã cứu ta. Ta còn là gọi ngài công tử đi. Hoàng Như Mộng nói. Nghe nói như thế, Tôn Hạo thở dài trong lòng. Như Mộng cô nương, mặc dù ngươi khôi phục ký ức, nhưng tài đánh đàn của ngươi, còn được luyện nhiều luyện. Tôn Hạo nói. Công tử, chỉ cần ngài không chê ta phiền, ta nguyện ý đi theo ngài bên người, một mực học tập. Hoàng Như Mộng nói. Loại chuyện tốt này, cầu còn không được. Trong lòng cứ việc nghĩ như vậy, Tôn Hạo trên mặt lại là không biểu lộ nửa phần. Cô nương nói đùa, có ngươi như vậy mỹ nhân hầu ở bên người, nhân sinh một chuyện vui lớn, làm sao lại phiền. Đa tạ công tử. Hoàng Như Mộng khỏe mắt, trượt xuống hai hàng nước mắt, nhắm ngay Tôn Hạo, chính là một quỳ mà xuống. Như Mộng cô nương, đừng quỳ, đứng lên đi. Tôn Hạo nói. Vâng, công tử. Uống trà đi. Ân. Hoàng Như Mộng tiếp tục bắt đầu uống trà. Linh hồn lực đang nhanh chóng tăng cường. Đồng nhiên, thiên địa biến đổi. Toàn bộ thiên địa, như là chỉ còn lại một mình nàng. Hoặc là nói, tại thời khắc này, nàng chính là thiên địa. Nàng, đặt đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Loại này kỳ diệu ý cảnh, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Tại Hoàng Như Mộng quanh thân, mặc kệ là loại nào năng lượng, đều nhanh nhanh tràn vào trong cơ thể nàng, bị nàng yêu anh luyện hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cảnh giới của nàng, cũng đang nhanh chóng tăng lên. Không đến một lát, nàng đạt đến độ kiếp cảnh trung kỳ. Cũng tại thời khắc này, hô, bầu trời biến sắc, tứ phương mây đen cấp tốc vọt tới. Trong mây đen, ba màu điện mang không ngừng hội tụ, trong vòng phương viên trăm dặm đều bị mây đen bao phủ. Ầm ầm, ba màu điện mang mỗi lần du tẩu đều sẽ tuôn ra một tiếng kinh thiên oanh minh. Kia tình cảnh như muốn hủy thiên diệt địa, kinh khủng vô biên. Phương viên trăm cây số bên trong hết thảy yêu thú từng cái phủ phục tại đất run lẩy bẩy. Ba màu lôi kiếp, đây là Hoàng Như Mộng nhất định phải kinh lịch lôi kiếp. Vượt qua, liền có thể tiếp tục tu luyện. Không có vượt qua, đó chính là thân hồn câu diện. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang. Ngay sau đó, một đạo to bằng cánh tay ba màu điện mang, quấn quýt nhau cùng một chỗ, từ bầu trời chém thẳng vào mà xuống. Cái hướng kia, vừa vặn Hoàng Như Mộng chỗ. Giờ phút này, Tôn Hạo cùng Hoàng Như Mộng cùng ở tại một cái phương vị. Mắt thấy, đạo thiểm điện kia, liền muốn bổ vào trên thân hai người. Lúc này, thiểm điện tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng quấy nhiễu, bổ vào cây hoa anh đào bên trên. Oeng! Một tiếng nổ vang, kém chút đem Tôn Hạo hồn dọa cho không còn. Hắn nhìn qua bầu trời, phẫn nộ mặt mũi tràn đầy, hét lớn, đáng chết, ngươi là nghĩ đánh chết ta sao? Lời này vừa ra, xuống một đạo dựng dụng ra tới thiên lôi, nhanh chóng biến mất. Ba màu điện mang, cũng theo thứ tự biến mất. Cuối cùng, liền mây đen cũng biến mất sạch sẽ. Ánh nắng tươi sáng, một mảnh sáng sủa. Hoàng Như Mộng u mở hai mắt ra, nhìn về phía Tôn Hạo mục quang, lộ ra vô cùng sùng bái quan mang. Quát lui lôi kiếp. Làm kim thế bên trên, ai có thể làm đến? Đại thừa lao quái, độ kiếp lao quái, phi thăng lao quái. Không có khả năng. Lôi kiếp làm sao lại bán bọn hắn mặt mũi kia? Coi như tiên nhân, cũng chưa chắc có thể làm được. Chẳng lẽ công tử thực lực, so tiên nhân còn cường? Vừa nghĩ đến đây. T. Hoàng Như Mộng không khỏi thở hốc vì kinh ngạc khí lạnh. Nhìn về phía Tôn Hạo mục quang, súng bái bên trong, lộ ra mấy phần kính sợ. Chương 24, công tử bên người, đều là yêu tiên A. Cái này lão tắc thiên, không mắng hắn cũng không được. Như Mộng cô nương, ngươi xem, thiên đều tạnh. Tôn Hạo chỉ vào bầu trời, ý cười đầy mặt. Lời này truyền đến Hoàng Như Mộng lỗ thai, không khỏi tê cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy dọc. Dám như thế chỉ vào ngày mắng, chỉ sợ cũng chỉ có công tử dám A. Công tử lợi hại. Hoàng Như Mộng nói. Ai, quá khen. Tôn Hạo khoát tay áo, có chút ra hỏa, liền là thích ăn đòn. Ngươi vượt yếu thế, hắn vượt hiểu được ngươi dễ khi dễ. Lời này vừa ra. Và anh. Như là một tiếng sấm nổ, đánh vào Hoàng Như Mộng trong lỗ tai. Cái nào đó kẹt tại nàng đấy lòng khảm, lập tức nổ tung. Công tử một câu, như sấm bên tai. Có ít người xác thực đáng chết. Việc này không nổi, chờ ta cùng công tử có học tạo thành về sau, lại tới tìm các ngươi đi. Hoàng Như Mộng tự lẩm bẩm, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Công tử nói đúng. Hoàng Như Mộng nói. Chớ ngẩn ra đó, tiếp tục uống trà. Vâng, công tử. Uống trà, đánh đàn, nấu cơm, ăn cơm. Hai người như là một đôi vợ chồng, phu sướng phụ tùy, để cho người ta hâm mộ. Là đêm. Hoàng Như Mộng ngồi xếp bằng trên giường, đang chuẩn bị tu luyện. Lúc này. Hô. Một thân ảnh, xuất hiện tại phòng nàng. Nàng, là một cái nữ tử, thân mang hà hoa y phục, đầu đội hà hoa mũ, nhìn đẹp đến làm người ta ngạt thở. Nàng làm sao xuất hiện ở đây, Hoàng Như Mộng không chút nào biết. Trên người nàng không có bất kỳ cái gì khí tức. Giống như nàng không nguyện ý, chỉ sợ chính mình cũng vô pháp phát hiện nàng. Yêu tiên. Không phải phổ thông yêu tiên. Loại nhân vật này, dù là tại tổ yêu sơn, cũng là trấn áp một phương tồn tại. Chính mình vậy mà tại nơi này có thể nhìn thấy. Tiền bối. Hoàng Như Mộng tranh thủ thời gian đứng dậy, đối Liên Yêu ôm quyền hành lễ. Miễn lễ. Liên Yêu khoát tay, nhìn qua Hoàng Như Mộng, như muốn đem nàng xem thấu, biết bản tọa tìm ngươi, không biết có chuyện gì sao. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Hoàng Như Mộng nói. Chỉ giáo không dám, có thể bị chủ nhân coi trọng, có lẽ tương lai có một ngày, ta còn được bảo ngươi phu nhân. Nghe nói như thế, Hoàng Như Mộng sắc mặt đại biến, ngài là nói. Không sai, Tôn Hạo chính là bản tọa chủ nhân. Hôm nay đến đây, là đến nói cho ngươi, công tử tại dùng phàm nhân thân phận lịch luyện, không được đi điểm phá, để tránh công tử đạo tâm bị hao tổn. Giống như ngươi để công tử đạo tâm bị hao tổn, dù là ngươi là phu nhân, bản tọa cũng định không thể tha cho ngươi, có thể nghe Minh Bạch Yêu Liên nói. Hoàng Như Mộng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Thì ra là thế. Trách không được công tử trên thân không có linh lực ba động. Tiền bối, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không điểm phá công tử. Hoàng Như Mộng nói. Như thế rất tốt. Nói xong, Liên Yêu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Như Mộng trên thân uy áp, biến mất sạch sẽ. Nàng đứng tại chỗ, mồ hôi đầm địa. Loại này yêu tiên, cũng chỉ là công tử nô bộc. Công tử kia chân chính cảnh giới, chỉ sợ vô pháp tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Hoàng Như Mộng lần nữa đảo đánh hai cái hơi lạnh. Đồng nhiên, Hoàng Như Mộng ra đầu sắp vỡ, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ban ngày, gốc kia cây hoa anh đảo bị lôi kiếp bổ trúng, không có chút nào tổn thương. Chẳng lẽ kia hai gốc cây hoa anh đảo, cũng là yêu tiên? Nhất định là dạng này. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Như Mộng thân thể lại là run lên. Công tử bên người, tất cả đều là yêu tiên nha. Chỉ sợ, còn xa không chỉ chừng này. Rất lâu, Hoàng Như Mộng mới dần dần bình tĩnh. Nàng xếp bằng ở trên giường, bắt đầu tu luyện. Từ từ, ở trên người nàng, ba màu điện mang. Không ngừng lấp lánh. Hô. Nàng mở hai mắt ra, trên mặt, đều là chấn động. Ta trong đan điền lại có ba màu lôi mang. Đây chẳng lẽ là công tử cho ta? Hoàng Như Mộng thì thảo, một mặt chấn động. Loại này thủ đoạn, đã vô pháp tưởng tượng. Căn bản chính là không thể tưởng tượng. Hoàng Như Mộng trái tim nhảy lên kịch liệt, rất lâu mới bình tĩnh tới. Hai mắt nhắm lại, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai, đảo mắt liền đến. Hôm nay, Hoàng Như Mộng đổi bộ màu hồng trường sam, cả người nhìn lại, sức sống bắn ra bốn phía. Công tử, đẹp không? Hoàng Như Mộng tại Tôn Hạo trước mặt, xoay một vòng, khoái hoạt đến như là một cái tiểu nữ hài. Đẹp mắt. Tôn Hạo nhìn xem Hoàng Như Mộng, tán thán nói. Công tử, chớ ngẩn ra đó, trước rửa mặt đi. Lần này, Hoàng Như Mộng đem nước rửa mặt đều ngã tới. Tôn Hạo nhìn qua Hoàng Như Mộng, trong mắt, đều là cảm động, Như Mộng, cảm ơn. Công tử, phải nói cảm ơn chính là ta. Ngài cho ta ăn, cho ta xuyên, lại không đuổi ta đi. Như Mộng đa tạ công tử. Hoàng Như Mộng nói. Tôn Hạo tìm không ra nói cái gì đến trả lời. Như thế hiểu được cảm ơn tiểu cô nương, ở cái thế giới này, ngàn dặm mới tìm được một. Nhất định phải hảo hảo đãi nàng. Sau khi rửa mặt, hai người tới phòng ăn. Một bát cháo hoa, một đĩa củ lạc. Bữa sáng, biến đổi trò gian trá. Ăn điểm tâm xong, Tôn Hạo mang theo Hoàng Như Mộng đi vào hậu viện. Công tử, chẳng lẽ vườn trái cây tại hậu viện? Hoàng Như Mộng hỏi. Không sai, hôm nay liền để ngươi kiến thức xuống của ta bảo khố. Tôn Hạo trên mặt, lộ ra một mặt vẻ kiêu ngạo. Kéo kẹt. Hậu viện đại môn mở ra. Một cỗ làn gió thơm, đập vào mặt. Hoàng Như Mộng nghe một lúc sau, hai mắt tỏa ánh sáng, tiên khí. Trong này, có vườn trái cây, vườn rau, vườn trà, dược viên. Chớ ngẩn ra đó, tới đi, trước mang ngươi đi dạo vườn trái cây. Tôn Hạo nói. Ân. Hoàng Như Mộng gật gật đầu, nhanh chóng đi theo. Ngươi xem, đây cũng là anh đào cây. Tôn Hạo chỉ vào một viên cây ăn quả, nói. Cái này đây là ta ngày trước ăn qua linh quả. Hoàng Như Mộng nhìn xem anh đào cây, thần sắc sững sờ. Chỉ gặp, anh đào ngọn cây, ngay tại nở hoa. Theo trên hướng xuống, là hoa, tiểu quả, bên trong quả, đại quả hồng cùng thành thục màu đen hoa anh đào đỏ. Mà tại phía dưới cùng, bị hái qua cành có quả bên trên, cũng là lũ đóa hoa. Mỗi một khóa anh đào, đều lộ ra mê người quang trạch, phảng phất tại dụ hoặc ngươi, nhanh lên đi ăn nó. Công tử, cây này, hàng năm đều có thể nở hoa? Hoàng Như Mộng hỏi. Không tệ. Tôn Hạo gật gật đầu. Công tử, đây là ngài gieo trồng? Hoàng Như Mộng nói. Ân. Tôn Hạo gật gật đầu. Thật là lợi hại nha. Hoàng Như Mộng từ đáy lòng nói. Một điểm nhỏ thủ đoạn, không đáng nhắc đến. Tôn Hạo nói. Nghe nói như thế, Hoàng Như Mộng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trồng ra linh quả cây, còn để nó mỗi thời mỗi khắc nở hoa kết trái, mỗi ngày đều có thể ngắt lấy mới mẹ quả, còn nói chỉ là tiểu thủ đoạn. Cái này thủ đoạn, kinh thiên động địa có được hay không? Lại còn là tiểu thủ đoạn. Công tử, ngài quá lợi hại. Hoàng Như Mộng nhìn qua Tôn Hạo, trong mắt đều là sùng bái. Như Mộng, đi. Tôn Hạo mang theo Hoàng Như Mộng tiếp tục đi dạo vườn trái cây. Từng cây cây nhìn lại, Hoàng Như Mộng nội tâm chấn động, trái tim kịch liệt chập trùng. Càng đi về phía sau, Hoàng Như Mộng càng là chấn động. Có rất nhiều cây ăn quả, nàng đều nhìn không ra phẩm giai, xem hắn trái cây, tự biết được bất phàm. Có một loại có thể xác nhận, đó chính là, công tử vậy mà trồng tiến quả. Hoàng Như Mộng nhìn qua Tôn Hạo bóng lưng, vẻ sùng bái, tràn ngập trên mặt. Công tử như vậy cường đại, ta chỗ nào xứng với công tử? Hoàng Như Mộng thì thảo, một mặt thảm đạm. Như Mộng, chớ ngẩn ra đó, phía trước chính là vườn trà, mau cùng lên. Vâng, công tử. Một lát sau, hai người tới vườn trà. Nhìn thấy trước mắt một màn, Hoàng Như Mộng lần nữa sửng sốt. Chương 25, một phiến ngộ đạo trà thụ. Vườn trà không lớn, mười mấy mẫu lớn nhỏ, chiếm cứ một đỉnh núi nhỏ. Như Mộng, ngươi xem, đây cũng là vườn trà. Ngươi xem kia một mảnh, chính là đại hồng bảo lá trà cây. Tôn Hạo nói. Lời này vừa ra, Hoàng Như Mộng thần sắc giật mình. Nàng ba chân bốn cẳng, chạy đến đại hồng bảo cây trà trước mặt. Duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Bộ dáng kia, liền như là đang vuốt ve lấy một đứa bé. Ngộ đạo trà thụ, tất cả đều là ngộ đạo trà thụ. Ta của ta mẫu hoàng. Cái này chí ít cũng có hơn ngàn gốc đi. Hoàng Như Mộng thanh âm phát run, cả người hoàn toàn đần độn. Tại ngoại giới, một mảnh lá trà ngộ đạo có thể liều cái huyết hà, ở chỗ này, lá trà ngộ đạo cây, có thể nhìn thấy một mảnh. Cái này căn bản liền không có cách nào so sánh. Lao thiên gia, ngươi nói cho ta, đây là tại nằm mơ đi. Hoàng Như Mộng nhẹ nhàng bóp chính mình một cái, ôi, đau. Đây không phải nằm mơ. Công tử lại có nhiều như vậy ngộ đạo trà thụ. Hoàng Như Mộng thì thảo. Rất lâu mới bình tĩnh tới. Toàn bộ tu giới, đều lưu hành một câu, có được một mảnh lá trà ngộ đạo, mặc nàng nhiều cao lãnh, đều sẽ chủ động cùng ngươi kết làm đạo lữ. Công tử cái này một mảnh trà ngộ đạo, tìm mấy chục vạn cái đạo lữ, sợ cũng không có vấn đề. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Như Mộng hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá, rất nhanh liền khôi phục lại. Công tử loại nhân vật này, sao lại bị sắc đẹp sở mê? Ta liền mấy chục phiến lá trà ngộ đạo trà đều uống rồi. Đủ để tự ngạo thiên hạ. Công tử cứu ta tính mệnh, đối đãi ta như thân nhân, chỉ cần công tử không đuổi đi ta, dù là làm nô tỳ, ta đấy nguyện ý. Hoàng Như Mộng tự lẩm bẩm, tâm cảnh tăng lên không ít. Như Mộng, ngươi xem bên này là Bích Loa Xuân, bên kia là Long Tỉnh. Tôn Hạo mang theo Hoàng Như Mộng, từng cái giới thiệu nói. Linh trà, cực phẩm linh trà. Như thế một mảng lớn, tối thiểu có mấy ngàn gốc. Cái gì tiên trà? Đây là tiên trà. Chỉ sợ mỗi một phiến diệp tử, ẩn chứa tiên lực. đều bù đắp được một viên trung phẩm tiên tinh. Mỗi lần nhìn thấy một cái chủng loại, Hoàng Như Mộng liền muốn kinh ngạc rất lâu. Nhìn thấy Hoàng Như Mộng kinh ngạc bộ dáng, Tôn Hạo khỏe miệng khẽ nhếch. Xem ra, Như Mộng cũng tại bội phục của ta gieo trồng thuật. Vô thượng chi cảnh gieo trồng thuật, liền là không tầm thường. Tôn Hạo âm thầm nghĩ, chờ Hoàng Như Mộng lấy lại tinh thần, lần nữa mang theo nàng đi vào dược viên. Tiên dược, đây là tiên dược. Đây là cái gì so tiên dược khí tức càng kinh khủng, tựa như là bất tử thần dược. Ông trời của ta. Nhiều như vậy, há mã có mấy ngàn gốc. Chỉ cần một gốc phóng tới ngoại giới, những cái kia tự phong tại thần nguyên bên trong lão quái, sợ cũng đến ngày ra. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Hoàng Như Mộng quá sợ hãi. Nội tâm xung kích, căn bản là không dừng được. Càng đi về phía sau, Hoàng Như Mộng càng là chết lặng. Dần dần, nàng ngược lại trở nên càng ngày càng bình tĩnh. Từ hậu viện đi về tới, Hoàng Như Mộng mới khôi phục một điểm trí giác. Như Mộng, ra làm sao? Ta đây coi như là một cái bảo khố đi. Tôn Hạo nói. Đương nhiên. Hoàng Như Mộng gật gật đầu, công tử, có những này, căn bản không lo ăn uống. Kia là đương nhiên. Tôn Hạo gật gật đầu, một mặt đắc ý, qua mấy ngày, ta dẫn ngươi đi xem sủng vật của ta. Sủng vật. Hoàng Như Mộng sững sờ, công tử, sủng vật vì cái gì không mang theo ở bên người. Tôn Hạo lộ ra một vòng không có ý tứ nụ cười, Như Mộng, đó là bởi vì, vốn là dưỡng đến ăn, về sau, nhìn nó rất có linh tính, tự không nỡ bỏ ăn nó đi. Nghe nói như thế, Hoàng Như Mộng gật gật đầu, lộ ra một mặt chờ mong. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là một ngày. Cái này một ngày, Tôn Hạo cùng Hoàng Như Mộng ăn điểm tâm song song. Dựa theo lệ cũ, chuẩn bị pha một ly tiểu trà. Hoàng Như Mộng mở ra lá trà bao, nhìn thấy lá trà đã múc meo, liền muốn cầm tới bên cạnh giếng đi tẩy. Như Mộng, ngươi muốn đi đâu? Tôn Hạo hỏi. Công tử, đại hồng bào múc meo, ta cầm lấy đi tắm một cái. Hoàng Như Mộng nói. Múc meo cái này mưa dầm thời tiết, thật là. Tôn Hạo âm thầm lắc đầu, Như Mộng, đồ vật hỏng, liền muốn vứt bỏ. Thanh tẩy đến cho dù tốt, bên trong cũng có nấm mốc, ảnh hưởng cảm giác. Tôn Hạo tiếp nhận Như Mộng trong tay lá trà, liền đi hồ nước đi đến. Công tử, đây chính là. Hoàng Như Mộng một mặt kinh hãi. Đây chính là trà ngộ đạo. Tu tiên giả đánh vỡ đầu cũng muốn thu hoạch đồ vật. Đừng nói múc meo, coi như mục nát, bọn hắn cũng nghĩ thu hoạch được. Công tử vậy mà nói ném liền ném. Sau khi kinh ngạc, Hoàng Như Mộng chết lặng. Cùng công tử cùng một chỗ, mới biết mình là một cái hết ngồi đáy giếng. Trà ngộ đạo ở trong mắt mình, vô cùng chân quý. Tại công tử xem ra, không đáng giá nhắc tới. Mặc dù đã chết lặng, chân quý như thế đồ vật vứt bỏ, thực sự đáng tiếc. Lát nữa đợi công tử vứt bỏ, chính mình lại vụng trộm nhặt lên. Nghĩ như vậy, Hoàng Như Mộng liền đi theo Tôn Hạo sau lưng. Công tử, ngài chuẩn bị đem lá trà nhét vào chỗ nào? Tự nhiên là nhét vào hồ nước, thứ này, đối với chúng ta tới nói không thể uống, đối Liên Hoa tới nói, thì là tốt nhất chất dinh dưỡng. Tôn Hạo nói. Ông. Hoàng Như Mộng đầu hoanh mình, bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, Liên Yêu như vậy cường đại, nguyên lai ăn chất dinh dưỡng, đều là trà ngộ đạo. Hâm mộ. Nguyên bản nàng còn muốn vụng trộm nhặt lên. Hiện tại, không dám có nửa điểm ý nghĩ này. Cùng yêu tiên tranh ăn. Chán sống. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bách sắc thần liên. Đã thấy nó tại gió không ngừng chập chờn, cánh hoa chạm vào nhau, như cùng ở tại đập động khoan khoái bài hát. Bành! Trà ngộ đạo nhét vào hồ nước về sau, bách sắc thần liên duỗi ra vô số rễ cây, đem sở hữu lá trà quấn tại cùng một chỗ, như là thôn tính, điên cuồng thôn phệ. Hoàng Như Mộng có thể thấy rõ, bách sắc thần liên cánh hoa đang nhanh chóng tăng trưởng, hậu sinh mọc ra cánh hoa, cùng lúc trước nhan sắc lại là không giống nhau. 900 loại nhan sắc, rất nhanh, liền muốn đột phá 1000. Chỉ sợ khi đó thực lực của nàng sẽ cao hơn một bậc thang. Hoàng Như Mộng thì thảo, không ngừng hâm mộ. Như Mộng, chớ ngẩn ra đó, đến học đàn đi. Lúc này, Tôn Hạo thanh âm đem Hoàng Như Mộng bừng tỉnh. Vâng, công tử. Đi đến lương đỉnh, Hoàng Như Mộng ngồi tại cổ cầm một bên, bắt đầu đàn tấu. Nàng động tác càng ngày càng thuần thục, cả người tâm thần cũng toàn bộ trầm tĩnh lại. Thực lực của nàng theo tâm cảnh tăng lên, cũng đang nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, liền đạt tới độ kiếp hậu kỳ. Lúc này, dị biến bắt đầu. Đại Yêu Sơn bên trong trên không. Một đóa cự đại hắc vân, ngay tại nhanh chóng lao vùng vụt. Hắc vân bên trong, có mấy vạn chỉ đại yêu. Cầm đầu chi yêu, chính là Liệt Dương Kim Ô. Xác nhận phía trước chính là phát sinh lôi kiếp địa phương Liệt Dương Kim Ô hỏi. Đúng vậy, yêu chủ. Tại hạ tinh tường nhớ rõ, ba màu lôi kiếp rất là kinh khủng, dọa đến ta hồn phi phách tán. Một cái tiểu yêu nói. Ba màu lôi kiếp hẳn là một cái độ kiếp cảnh cường giả. Liệt Dương Kim Ô trên mặt, một mặt thận trọng. Yêu chủ, có phải hay không là đại công chúa? Đại công chúa cái đầu của ngươi, nàng vừa mới đột phá đến độ kiếp cảnh, bản thân bị trọng thương, chỉ sợ đều thành phế vật. Bất quá, một ngày chưa bắt được nàng, tâm ta một ngày khó có thể bình an. Cái này địa phương, phải đi xem. Liệt Dương Kim Ô nói. Vâng, yêu chủ. Lời này vừa mới vừa dứt. Lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 26, quát lui lôi kiếp, vô thượng thần uy. Hô. Mây đen nổi lên bốn phía, đem dương quang che đến kín không kẽ hở. Toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt tối xuống. Trong mây đen, lục sắc điện mang không ngừng nhảy lên. Tư. Kinh khủng dòng điện âm thanh, tư tư rung động, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Liệt Dương Kim Ô nhìn thấy cái này màn, da đầu sắp vỡ, không tốt, lục sắc lôi kiếp. Yêu chủ, làm sao bây giờ chúng ta tại phạm vi bao trùm bên trong? Yêu chủ, không phải là cường giả kia lại tại độ kiếp A. Nhất chúng đại yêu, từng cái sắc mặt biến đổi lớn. Chạy, chạy mau, bay đến trong rừng rậm trốn đi. Liệt Dương Kim Ô hét lớn một tiếng. Một tiếng này lên. Nhất chúng yêu quái, nhao nhao hướng xuống bay đi, trốn ở trong rừng rậm, không dám thở mạnh. Liền xem như Liệt Dương Kim Ô, cũng là giấu ở phía sau cây, run lẩy bẩy. Loại này lôi kiếp, căn bản không có cách nào ngăn cản. Xem dạng này, lại muốn xét đánh. Tôn Hạo nhìn qua bầu trời, khẽ nhíu mày. Hắn mục quang quét về phía Hoàng Như Mộng, đã thấy nàng ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại, đôi mi thanh tú cau lại. Như Mộng cũng sợ sầm đánh. Cái này đáng chết lao thiên, là cùng ta không qua được đi. Tôn Hạo thì thảo, đứng dậy, nhìn về phía bầu trời lôi điện, đáy lòng rụt rè. Hắn tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử, chỉ vào bầu trời. Lao tắc thiên, ngươi còn dám tới Tôn Hạo quát. Lời này vừa ra. Lục sắc điện mang, từng đạo biến mất không thấy gì nữa. Mây đen cũng tựa như đang e sợ, nhanh chóng tiêu tán ra. Không đến một lát, bầu trời sáng sủa, ấm áp rào rạt. Ngoa tào, thật biến mất. Tôn Hạo giật mình, mục quang bốn quét. Nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lần thứ nhất dọa lùi mây đen, có lẽ là vật khí, vừa vặn đụng phải. Lần nữa quát lui mây đen, có thể cũng không phải là vật khí. Chẳng lẽ là vị nào cao nhân, tại ta nói chuyện đồng thời, lấy đi mây đen. Hoặc là nói, cái này mây đen liền là hắn làm ra. Vẫn là nói, một vị nào đó đại năng coi trọng ta, trong bóng tối khảo nghiệm đảm lượng của ta. Chẳng lẽ lại, là chính ta quát lui lôi mình. Càng nghĩ, Tôn Hạo suy nghĩ vượt loạn. Cái gì có thể đều có. Những ngày gần đây, thỉnh thoảng có tu tiên giả đi vào chỗ mình ở. Trần Đao Minh bị cao nhân cứu. Rất có thể, cái này cũng vị cao nhân nào trong bóng tối cho phép. Cao nhân cứu bọn hắn, nhưng lại không hiện thân, đến cùng có mục đích gì. Đến cùng là ai đâu lại có khống chế thời tiết bản sự. Chẳng lẽ là mình vô địch chúa tể, trưởng không hết thảy. Vẫn là, lần này lại là vận khí cho phép, đụng phải. Mặc kệ, lần sau thử lại lần nữa, liền rõ ràng. Nghĩ như vậy, Tôn Hạo âm thầm gật đầu, nhìn về phía Hoàng Như Mộng. Chỉ gặp nàng chậm rãi đứng lên. Trong hai mắt, tinh mang lấp lánh. Vừa rồi lục sắc lôi kiếp, bị công tử một câu quát lui. Kinh khủng lôi kiếp, khôn khéo đến như là liếm cẩu. Mà lại, lui lại trước đó, tại thân thể của mình trung hạ lục sắc lôi mang. Tăng thêm trước đó ba màu, hiện tại, trong đan điền đã có cửu sắc lôi mang, rất là kinh khủng. Không nghĩ tới, lôi kiếp vì lấy lòng công tử, đưa như thế tạo hóa cho mình. Công tử, ngài đến cùng ra sao thân phận? Thiện lương như vậy, đối ta lại tốt như vậy. Như Mộng không thể báo đáp. Hoàng Như Mộng hai mắt chớp động cảm kích mục quang, sững sờ nhìn xem Tôn Hạo. Đồng nhiên, nàng động. Thân hóa cấp tốc, hướng Tôn Hạo đánh tới, ôm chặt lấy hắn. Hai đoàn chen tại ngực. Mùi thơm nước mũi, một loại cảm giác khác thường, nước vọt khắp Tôn Hạo toàn thân. Có chút địa phương, như là giao long xuất hải, cuồng bạo cao ngạo. Cảm ứng được Tôn Hạo trên thân dị dạng, Hoàng Như Mộng sắc mặt đỏ bừng. Nàng cúi đầu, không dám nhìn tới Tôn Hạo hai mắt. Công tử đối với mình có cảm giác. Công tử, giống như ngài muốn Như Mộng thân thể, vậy liền động thủ đi. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng không dám nói ra. Hai người cứ như vậy ôm, không núp đích. Đồng nhiên, Hoàng Như Mộng. Đại yêu sơn đột kích, việc này ngươi đi xử lý, đừng để công tử phát hiện mánh khỏe. Lúc này, Hoàng Như Mộng náo hải vang lên một tiếng. Vâng, tiền bối. Hoàng Như Mộng gật gật đầu. Ôi! Hoàng Như Mộng quát to một tiếng, lộ ra vẻ thống khổ. Như Mộng, thế nào? Công tử, ta đau bụng, rời đi trước thoáng cái. Hoàng Như Mộng nói. Mau đi đi. Vâng, công tử. Hoàng Như Mộng chạy đến hậu viện, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt biến mất. Đại yêu sơn bên trong. Nhất chúng yêu quái chậm rãi đứng lên. Bọn hắn nhìn qua sáng sủa bầu trời, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra lục sắc lôi kiếp không có rơi xuống. Chẳng lẽ vừa rồi hết thể đều là giả?
Liệt Dương Kim Ô từ dưới đất đứng lên, trên thân khẽ run. Lục sắc lôi kiếp, dù chưa rơi xuống, nhưng nó uy năng, vô cùng kinh khủng. Tương lai mình đối mặt lôi kiếp lúc, có thể ngăn cản sao?
Vừa nghĩ đến đây, Liệt Dương Kim Ô lắc đầu liên tục.
Yên tĩnh. Liệt Dương Kim Ô giống to một tiếng, sở hữu đại yêu, đều an tĩnh lại.
Tập hợp, theo bản tọa cùng một chỗ, tìm kiếm đại công chúa Hạ Lạc.
Liệt Dương Kim Ô nói.
Nhưng mà, cũng không có người nào đáp lại hắn.
Mỗi cái yêu quái đều nhìn qua phía sau hắn, thất kinh.
Chuyện gì xảy ra?
Liệt Dương Kim Ô cau chặt lông mày, quay đầu nhìn một cái, không khỏi con ngươi co rụt lại.
Chỉ gặp, trên bầu trời, đứng đấy một cái nữ tử.
Nàng thân mang bạch y yể, mọc ra nhọn lỗ thai, một nao tóc vàng, buộc tại sau đầu, nhìn, đẹp đến vô pháp miêu tả.
Nàng chính là Tổ Yêu Sơn đại công chúa Hoàng Như Mộng.
Liệt Dương Kim Ô thấy rõ về sau, cười ha hả.
Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu.
Đại công chúa, ta nếu là ngài, đến tìm chỗ trốn, hảo hảo tu luyện, chờ khôi phục thực lực.
À, không, ngài vĩnh viễn là không có khả năng khôi phục.
Bên trong loại kia độc, thần tiên khó khăn cứu.
Liệt Dương Kim Ô nói chuyện trong nháy mắt, một đám đại yêu, hướng thiên bay đi.
Một nháy mắt, liền đem Hoàng Như Mộng bao bọc vây quanh, chật như nêm cối.
Đối với cái này màn, Hoàng Như Mộng làm như không thấy.
Nàng bình tĩnh nhìn xem Liệt Dương Kim Ô, nhàn nhạt mở miệng, nói đi, ngươi thu nhiều ít chỗ tốt.
Liệt Dương Kim Ô sững sờ, sau đó, khỏe miệng dương lên, đại công chúa, chỗ tốt gì ta nghe không hiểu ngài đang nói cái gì.
Ngài là thuốc thủ chịu trói đâu vẫn là để chúng ta động thủ.
Liệt Dương Kim Ô mặt mũi tràn đầy tự tin.
Ha ha.
Hoàng Như Mộng mỉm cười, không đổi không chậm một ngón tay.
Tư.
Cửu sắc điện mang, tại nàng trên đầu ngón tay quấn quanh, cấp tốc vọt ra ngoài.
Ông.
Thiên địa hoanh minh.
Một cái bởi điện mang hình thành che trời đại thủ, từ bầu trời tìm tòi mà xuống, chấn động đến khí lãng liên tục mà ra.
Kinh khủng uy áp, như là Thái Sơn, ép tới nhất chúng yêu quái, thở dốc không khoái.
Nhìn thấy cái này màn.
Liệt Dương Kim Ô ra đầu sắp vỡ.
Này làm sao có thể nàng khôi phục thực lực.
Liệt Dương Kim Ô thanh âm run rẩy, ngôn ngữ không rõ.
Không nói hai lời, tranh thủ thời gian biến hóa ra bản thể.
Thức ô.
Một tiếng chim hót.
Một cái chiều cao 100 mét màu đỏ kim ô, phóng lên tận trời.
Kinh khủng hỏa diễm đốt diệt thiên địa, phàm la đụng phải người, thân thể đều bị đốt thành cho bụi.
Không muốn, yêu chủ, tha mạng.
A.
Liệt Dương Kim Ô bên người, từng cái đại yêu, bị đốt thành cho bụi.
Hừ. Bản tọa cũng đạt tới độ kiếp cảnh, liền để ta đến chiếu cố đại công chúa đi.
Liệt Dương Kim Ô miệng nói tiếng người, thẳng đến che trời đại thủ mà đi.
Nhưng mà...
Ông!
Một tiếng chấn động.
Che trời đại thủ, thoáng cái liền đem Liệt Dương Kim Ô nắm ở trong tay, như là bắt lấy một cái tiểu kê, mặc hắn dây rùa, không có chút nào tác dụng.
Tư!
Cựu sắc lôi mang, ở trên người hắn không ngừng toán loạn, tuôn ra cường đại dòng điện tiếng oanh minh.
Mỗi lần toán loạn, đều có thể điện Liệt Dương Kim Ô lông vũ một mảnh cháy đen.
Liệt Dương Kim Ô gầm thét liên tục, điều động lực lượng, công kích che trời đại thủ.
Không dùng.
Thủ đoạn ra hết, cũng không thể cho đại thủ tạo thành tổn thương.
Cái này uy năng, vậy mà ẩn chứa có lôi kiếp chi lực, cái này sao có thể?
Ông trời ơi!
Đại công chúa đến cùng gặp cái gì tạo hóa?
Liệt Dương Kim Ô trong mắt, tràn đầy kinh hoàng.
Chương 27, yêu chủ vỡ nát, chúng yêu chết thảm.
Cái gì đại công chúa trong tay điện mang, là lôi kiếp chi mũi nhọn, cái này sao có thể?
Đại công chúa đến cùng thu được cái gì tạo hóa kinh khủng như vậy?
Xong, chúng ta xong đời.
Đại công chúa, ngài tâm địa thiện lương, đừng giết chúng ta là bị buộc.
Nhất chúng lao yêu, quỳ lệ tại đất, không ngừng dập đầu.
Đại công chúa, ta sai rồi, xin ngài tha ta một mạng.
Liệt Dương Kim Ô bị điện giật đến kinh ngạc, toàn thân khói đen bốc lên.
Hắn toàn bộ phủ phục tại giả thiên cự thủ bên trong. Mở miệng cầu xin tha thứ.
Ha ha.
Hoàng Như Mộng mỉm cười, băng lãnh sắc ý, tràn ngập trên mặt.
Nhìn thấy cái này màn, Liệt Dương Kim Ô sắc mặt đại biến.
Thiện lương khiếp nhược đại công chúa, thay đổi hoàn toàn.
Không chỉ thực lực mạnh lên, tính cách cũng là trở nên cường ngạnh.
Nàng đến cùng kinh lịch cái gì?
Vì sao lại biến thành dạng này?
Công tử nói đúng, có nhiều thứ, hỏng liền muốn vứt bỏ.
Để ngươi cũng cảm thụ một chút, đau cảm giác.
Nói xong, Hoàng Như Mộng tay phải chỉ một cái.
Ông!
Lại một bàn tay lớn che trời thành hình.
Đại thủ này, nắm chặt Liệt Dương Kim Ô một cái cánh, nhẹ nhàng bóp.
Giang giác!
Một tiếng xương gãy thanh âm vang lên.
A!
Liệt Dương Kim Ô hét thảm một tiếng.
Trên thân tiêu hắc mau phát, từng chiếc đứng lên, vô tận đau đớn nước vọt khắp toàn thân.
Tha mạng, tha mệnh!
Liệt Dương Kim Ô diện mục vặn mẹo,
không ngừng cầu xin tha thứ. Liệt Dương Kim Ô, rất nhanh, nhịn một chút tiểu đi qua. Hoàng Như Mộng nói. Nghe nói như thế, Liệt Dương Kim Ô hai mắt trắng bệnh, kém chút đứt hơi đi qua. Lúc trước, hắn nói qua loại lời này. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, liền đến phiên hắn. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Giang giác. Lại là một tiếng vang lên. Liệt Dương Kim Ô một cái khác cánh bị bẻ gãy. A. Têu thê lương thẳng thiết, ú ú quanh quẩn. Những âm thanh này, nghe được nhất chúng lao yêu trong lỗ thai, dùng mình. Bọn hắn quỳ lệ tại đất, run lẩy bẩy, nào dám luận động. Giang giác. Lại là một tiếng. Liệt Dương Kim Ô một cái móng vuốt, biến thành bột mịn. Giang giác. Một cái móng khác, bạo thành bột mịn. Đau nhức. Vô tận đau đớn. Liệt Dương Kim Ô có thể cảm giác được, chỉ có đau đớn. Nhiều lần đứt hơi đi qua, đều bị Hoàng Như Mộng tra tấn thanh tỉnh. Đại đại công chúa, ngươi không thể giết ta. Liệt Dương Kim Ô dùng hết toàn lực, mới gạt ra một câu nói như vậy. Ha ha. Hoàng Như Mộng cười lạnh, không lọt vào mắt. Đại công chúa, nhi tử ta thế nhưng là tiên nhân tọa kỵ.